Chương 146, xác thực quá dũng mãnh. Chương 146, xác thực quá dũng mãnh. 50 phút sau, nhìn thấy Lâu Kim Liên đã ngủ say, hạ nhân lập tức lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo tử tế rời khỏi phòng. Ra gian phòng, hạ nhân đi thẳng tới Lâm Thu Hương bên ngoài phòng, hắn nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, gian phòng đại môn liền từ bên trong được mở ra, ngay sau đó nhanh chóng rôi ra một đôi ngọc thủ đem hạ nhân cho túm đi vào. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Lâm Thu Hương liền ôm hạ nhân cánh tay làm nũng nói, "Phu quân, mấy ngày không thấy, nô gia đều nhớ ngươi muốn chết." "Phu quân, nô gia cũng rất muốn ngươi." Trần Đinh Đang cũng từ một bên tới ôm hạ nhân cánh tay nũng nịu lên. "Thu Hương, Đinh Đang, phu quân ta cũng rất muốn các ngươi, cái này không đồng nhất có rảnh liền đến cùng các ngươi." Hạ nhân nói xong lập tức hai tay ôm hai nữ, tiếp lấy phân biệt tại hai nữ trên trán hôn lấy một chút. "Phu quân, nô gia cùng biểu muội đêm nay có niềm vui mới cho ngươi." Ngạc nhiên mừng rỡ quá trình tỉnh lược mười vạn chữ, nói ra liền không gọi vui mừng. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân đang ngủ say. Lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống ban thưởng thanh âm. "Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới Lâm Thu Hương, Trần Đinh Đang, Tiểu Đào Hoa tam nữ thành công mang thai, ban thưởng túc chủ khoai lang 3 triệu cân. Ban thưởng túc chủ thông khí cái bật lửa 1000. Ban thưởng túc chủ tã giấy 10 bản sách. Ban thưởng túc chủ bí chế kho liệu 30000. Ban thưởng túc chủ thép tinh trường thương 6000 chi. Ban thưởng túc chủ thép tinh tấm chăn 6000. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng." Nghe thấy hệ thống ban thưởng thanh âm, hạ nhân lập tức đột nhiên mở hai mắt ra, không nghĩ tới sáng sớm liền có như thế ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn thấy Lâm Thu Hương cùng Trần Đinh Đang tỷ bội hai người giờ phút này đang ngủ say, hạ nhân cũng không có quấy rầy hai người đi ngủ. Hắn lập tức lặng lẽ đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế rón rén rời khỏi phòng. Lý Huyền Cơ ngay tại trong hậu viện luyện tập thương pháp, nhìn thấy hạ nhân đi ra bên ngoài phòng, thế là liền đình chỉ luyện tập, tiếp lấy tay cầm trường thương bước nhanh đi vào hạ nhân trước mặt. "Phu quân, ngươi tỉnh rồi. Vừa vặn theo ta cùng một chỗ luyện thương." Hạ nhân nghe vậy không có trước tiên nói chuyện, mà là đi vào Lý Huyền Cơ bên người, đưa tay cầm qua trường thương trong tay của nàng. "Huyền Cơ, ngươi bây giờ có thai, không thích hợp vận động dữ dội, trong khoảng thời gian này ngươi phải chú ý một chút." Hạ nhân nói xong đưa tay sờ sờ Lý Huyền Cơ cái đầu nhỏ. "Không có chuyện gì, phu quân, ta luyện thương thời điểm đều rất chú ý." Lý Huyền Cơ vẻ mặt cười mỉm nói. "Đồng đốc, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, nếu là luyện võ quá trình bên trong không cẩn thận làm bị thương chúng ta bảo bảo làm sao bây giờ?" "Nghe lời, trong khoảng thời gian này trước hết đừng luyện súng." Hạ nhân nói xong cũng một thanh ôm trầm Lý Huyền Cơ bờ eo thon, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hạ nhân nói xong cũng ôm trầm Lý Huyền Cơ bờ eo thon, tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn lên một ngụm. "Vậy được rồi, ta nghe phu quân ngươi, trong khoảng thời gian này ta liền không luyện súng, tính dưỡng thật tốt." Lý Huyền Cơ nói xong cũng dựa sát vào nhau tiến hạ nhân trong ngực. "Nương tử thân ngoan." Hạ nhân nói xong cũng cưng chiều tại Lý Huyền Cơ gương mặt xinh đẹp hôn lên một ngụm, lập tức ôm nàng đi vào một bên giá vũ khí bên cạnh, đem trường thương thả đi lên. Ăn xong điểm tâm, hạ nhân liền để một đám mỹ tiểu thê cùng bọn nha hoàn trở về phòng của mình ở giữa thu dọn đồ đạc. Đợi chút nữa theo hắn cùng một chỗ tiến về Bình An huyện. Tiếp lấy hạ nhân lại đi tới tiền viện tìm tới quản gia Lý Lai Phúc, nhường hắn sau này quản lý tốt sơn trang. Sau đó lại bổ nhiệm Vương Phát Đông là hộ viện đội trưởng, nhường hắn lưu thủ sơn trang huấn luyện đằng sau mua sắm nhóm này cường tráng nô lệ. Giao phó xong sơn trang tương ứng chuyện, hạ nhân đi vào khố phòng lưu lại một nhóm sinh hoạt vật tư liền về tới hậu viện. Sau nửa canh giờ, đám người thu thập xong đồ vật, hạ nhân liền cưỡi bạch hổ, mang theo một đám mỹ tiểu thê cùng bọn nha hoàn cùng Vương Tiểu Hổ chờ thân binh tiến về Bình An huyện. Đi theo rời đi còn có trên nóc xe ngựa một đám tiểu ma tước. Sau nửa canh giờ, làm hạ nhân cưỡi bạch hổ đi vào Bình An huyện ngoài cửa thành lúc, lập tức liền đưa tới chúng quanh bách tính cùng hoàng. "Lao thiên gia của ta a, thật lớn một đầu hung mãnh bạch hổ." "A." Ra vào cửa thành bách tính nhìn thấy hạ nhân cưỡi một đầu hung mãnh bạch hổ, cả đám đều sợ hãi đến vội vàng trốn đến một bên, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngay cả ngoài cửa thành binh lính thủ thành cũng bị cái này ly kỳ một màn giật mình kêu lên, doa đến vội vàng nắm chặt trong tay bọn họ đại đao. Hạ nhân thấy thế vội vàng trấn an binh lính thủ thành không nên kinh hoàng, nói cho bọn hắn bạch hổ là chính mình thu phục sủng vật, sẽ không tùy ý đả thương người. Nhìn thấy cưỡi bạch hổ lại là bọn hắn mới huyện lệnh, thủ thành các binh sĩ mới chậm rãi trấn tĩnh lại. Bọn hắn không nghĩ tới mới huyện lệnh vậy mà như thế dũng mãnh, ngay cả hung mãnh bạch hổ đều có thể thu phục, thủ thành các binh sĩ lập tức đối hạ nhân bội phục không thôi. Nhìn thấy trấn an được thủ thành binh sĩ, hạ nhân lập tức cưỡi bạch hổ mang theo đám người nhanh chóng vào thành. Tiến vào Bình An huyện sau, trên đường đi bách tính nhìn thấy cao lớn hung mãnh bạch hổ, cả đám đều dọa đến lẫn mất xa xa. Sợ hãi đồng thời, cả đám đều kinh ngạc nhìn về phía cưỡi tại bạch hổ trên lưng hạ nhân. Khi mọi người thấy rõ cưỡi bạch hổ lại là bọn hắn mới huyện lệnh sau, nguyên một đám trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Cái này mới huyện lệnh cũng quá dũng mãnh đi, vậy mà có thể thu phục hung mãnh như vậy bạch hổ là tọa kỵ. Một gã bách tính đối với bên người hảo hữu tán thán nói: "Ân, xác thực quá dũng mãnh. Lao tử từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có người có thể cưỡi lao hổ tại trên đường cái hành động. Thật đúng là tiểu đao hoạch cái mông, mở rộng tầm mắt." Một bên bách tính cũng đi theo tán thán nói. Hạ nhân không để ý đến chung quanh khủng hoảng, khiếp sợ bách tính, mà là cưỡi bạch hổ trực tiếp hướng huyện nha phủ đệ mà đi. Trở lại huyện nha phủ đệ, đem một đám mỹ tiểu thê cùng bọn nha hoàn sắp xếp cẩn thận sau, hạ nhân liền mang theo Vương Tiểu Hổ cùng mấy tên thân binh lại rời đi huyện nha phủ đệ, chuẩn bị tiến về Bình An huyện chim thú thị trường, nhìn xem có thể hay không mua được một chút bổ câu cùng diều hâu. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới Bình An huyện chim thú thị trường. Trải qua một phen tìm kiếm, hạ nhân cuối cùng mua đến 10 con chim bổ câu cùng 2 chỉ diều hâu. Ra ngoài mục đích hoàn thành, hạ nhân liền nhường thân binh sách theo bổ câu cùng diều hâu về hướng huyện nha phủ đệ. Trở lại huyện nha phủ đệ, hạ nhân thông qua bách thú thông linh cái này lịch thiên kỹ năng, rất nhanh liền thu phục cái này 10 con chim bổ câu cùng 2 chỉ diều hâu. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, hạ nhân trong lúc rảnh rỗi, nghĩ tới mấy ngày này liền phải tiến đánh Bình An huyện cùng Dương Cốc huyện. Hạ nhân liền muốn đi cái này 2 tòa huyện thành thăm viếng một chút, tìm hiểu một chút cái này 2 tòa huyện thành tương quan tình huống. Thế là liền dẫn Vương Tiểu Hổ cùng mấy tên thân binh cưỡi ngựa rời đi Bình An huyện, hướng cách gần nhất Bình An huyện mà đi. Sau nửa canh giờ, làm hạ nhân một đoàn người dọc đường một chỗ sơn lâm lúc, đột nhiên theo trong rừng cây nhảy ra một cái cầm trong tay gậy sắt đại hán và bỡ. Đắc này, 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 này cây là ta cắm, này, này, đường này là ta mở, muốn từ đấy qua, giữ lại, lưu lại tiền qua đường. Chương Mạt Phúc Lợi chương 147, thu hoạch thất phẩm võ giả bảo tiêu chương 147, thu hoạch thất phẩm võ giả bảo tiêu đại hán vạm vỡ bỗng nhiên xuất hiện, lại thêm hắn giọng lớn, lập tức liền đem hạ nhân một đoàn người giật nảy mình. Nhìn thấy có người cản đường cướp bóc, Vương Tiểu Hổ đội vàng mang theo mấy tên thân binh bảo hộ ở hạ nhân trước người. Từ đâu tới mau tặc, lại dám đánh cướp tới trên đầu của chúng ta? Vương Tiểu Hổ đối với đại hán vạm vỡ lớn tiếng quát lớn, ta mới không phải cái gì mau tặc, ta lười nhắc cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm, ta không muốn thương tổn tính mạng các ngươi, biết, thức thời đem các ngươi tiền tài trên người giao ra. Hạ nhân nhìn xem trước mặt thân cao tiếp cận 2 mét đại hán và bỡ, không giống như là loại kia cùng hung cực các người, thế là liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra cá nhân hắn bảng thông tin. Nhân vật tính danh, La Văn Cương, độ trung thành, không tu vi, 7 thành phẩm võ giả lực quyền, 2299 cân trí lực, 35 thông soái, 10 chính trị, 7 tra xét xong La Văn Cương thông tin cá nhân bảng, hạ nhân lông mày lập tức một ngắm. Hắn không nghĩ tới trước mặt đại hán vạm vỡ lại có thất phẩm võ giả thực lực. Ngươi khẩu khí thật lớn. Để cho ta tới thử một chút ngươi cái này ngốc đại cá đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vương Tiểu Hổ nói xong cũng muốn rút đao tiến lên giáo huấn La Văn Cương. Tiểu Hổ, dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía La Văn Cương hỏi nghi ngờ trong lòng. To con, nhìn ngươi cũng không giống là cái gì người xấu, hơn nữa ngươi tốt xấu cũng là một gã thất phẩm võ giả, làm sao sẽ làm loại này cản đường cướp bóc hạ lưu hoạt động. Một bên Vương Tiểu Hổ cùng mấy tên thân binh nghe thấy La Văn Cương lại là một gã thất phẩm võ giả, lập tức trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Vương Tiểu Hổ trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt hạ nhân gọi hắn lại, không phải hắn xông đi lên chỉ có bị đánh phần. La Văn Cương nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta nương ngã bệnh, trong nhà không có tiền cho ta nương chữa bệnh, ta một lát không lấy được tiền, mới nghĩ đến đi ra cản đường ăn cướp. Ta nhìn công tử ngươi hẳn là một cái kẻ có tiền, công tử ngươi có thể hay không mượn 100 lượng bạc cho ta nương chữa bệnh, ta về sau có thể cho ngươi trong nhà hộ viện gắn nợ. Nghe thấy La Văn Cương nói như thế tử, hạ nhân lập tức hai mắt sáng lên. 100 lượng bạc liền có thể đổi lấy một cái thất phẩm võ giả làm bảo tiêu, lại còn có dạng này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Hạ nhân cao hứng đội vàng tung người xuống ngựa, chạy chậm bước nhanh đi vào La Văn Cương trước mặt. To con, mặc kệ mẹ ngươi chữa bệnh cần tiêu bao nhiêu bạc, ta đều giúp ngươi ra, bao quát mẹ ngươi đến tiếp sau an dưỡng cần thiết tốn hao ta cũng cùng nhau bao hết, quay đầu ta sẽ còn mời 2 cái nha hoàn chuyên môn hầu hạ mẹ ngươi, ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta làm ta thân binh a.
Thân binh.
La Văn Cương vẻ mặt kinh ngạc.
Công tử ngươi là sĩ quan.
Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, xem như thế đi. Ta gọi hạ nhân chữ Mạnh Đức, to con ngươi tên là gì?
Cái gì?
Công tử ngươi. Ngươi chính là hạ nhân.
Ta gọi La Văn Cương.
La Văn Cương vẻ mặt kinh ngạc cả lâm nói rằng.
Ân, là ta, nghe thấy tên của ta, La Văn Cương ngươi vì sao kinh ngạc như thế?
Hạ nhân nghi hoặc hỏi.
Công tử ngươi giết Trương Phú Bi kia.
Kia.
Cái kia cậu quan, là ta Bình An huyện ngoại trừ một mối họa lớn, hiện tại công tử ngươi.
Ngươi.
Đại danh của ngươi đã truyền khắp chúng ta toàn bộ Bình An huyện.
La Văn Cương nói xong đội vàng hướng lấy hạ nhân hai tay ôm quyền thi lễ một cái.
Công tử, không.
Không.
Thật không thiện, ta
vậy mà ăn cướp tới trên đầu của ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta mạo phạm.
Hạ nhân nghe vậy đội vàng khoát tay áo.
Không sao, bởi vì cái gọi là người không biết vô tội, lại nói ngươi cũng là một mảnh hiếu tâm.
Tốt, hiểu lầm đã giải trừ, hiện tại mang ta đi nhà người gặp ngươi nữa a.
Tốt, công.
Công tử ngươi theo ta đây tới.
La Văn Cương nói xong cũng ở phía trước cho hạ nhân dẫn đường. Ước chừng qua 30 nhiều phút, La Văn Cương liền mang theo hạ nhân một đoàn người đi tới Kháo Sơn thôn trong nhà mình. Đi vào La Văn Cương trong nhà, hạ nhân nhìn thấy La Văn Cương mẫu thân cả người sắc mặt trắng bệnh, một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ. Thế là hạ nhân liền nhường La Văn Cương cõng lên mẹ của hắn, mang theo mẹ con bọn hắn hai người quay trở về Bình An huyện. Trở lại Bình An huyện sau, hạ nhân trực tiếp mang theo La Văn Cương mẹ con hai người tới trong huyện tốt nhất y quán, nhường y quán bên trong lão trung y tự thân vì mẫu thân hắn nhìn chẩn trị bệnh. Lão trung y một phen bắt mạch nhìn xem bệnh xuống tới, lập tức nhìn về phía La Văn Cương nói ra chính mình bắt mạch kết quả.
To con, còn tốt ngươi kịp thời đem ngươi mẫu thân đưa tới trị liệu, nếu là chậm thêm trước 10 ngày nửa tháng, chính là lão hủ cũng không thể ra sức, mẫu thân ngươi thể nội những năm này vất vả lâu ngày thành tận, đoạn thời gian trước hẳn là lây nhiễm phong hàn, lúc này mới dẫn đến đông nhiên bệnh nặng. lão hủ cho ngươi mẫu thân mở mấy bộ phương thuốc, ngươi dựa theo phương thuốc bốc thuốc sắc thuốc cho ngươi mẫu thân uống, liên tục cho ngươi mẫu thân uống 7 ngày, hẳn là liền vô ngại. Bất quá, mẫu thân ngươi khỏi bệnh về sau, không thể lại làm việc nặng, muốn sống tốt tu dưỡng, tốt nhất là kiếm một ít thuốc bổ cho ngươi mẫu thân ăn, dạng này mẫu thân ngươi thân thể mới có thể khôi phục tốt hơn. Nghe thấy lão trung y nói như thế tử, La Văn Cương trong lòng nhất thời thở dài một hơi.
Tốt, 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 đại phu, ta
biết. La Văn Cương nói xong lập tức đối với hạ nhân quỳ xuống.
Công tử, đa tạ ngài mang ta nương đến Bình An huyện xem bệnh, cái này
mới khiến ta nương nhặt về một cái mạng, ngài đại ân đại đức, ta
không thể hồi báo, từ nay về sau, ta
cái mạng này chính là ngài, ta nhất định liều chết hộ ngài an toàn, nếu ai dám đối với ngài ra tay, nhất định phải theo ta
trên thi thể nhảy tới. La Văn Cương nói xong cũng đối với hạ nhân dập đầu xuống dưới.
Chương mặt phúc lợi chương 148, ngẫu nhiên gặp 95 phân đại mỹ nữ chương 148, ngẫu nhiên gặp 95 phân đại mỹ nữ nghe thấy La Văn Cương nói như thế tử, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hắn liền vội vàng tiến lên đem La Văn Cương cho đỡ lên. Văn vừa, mau mau lên, về sau không cần đối ta đi lớn như thế lễ, ngươi chỉ cần hảo hảo làm việc cho ta là được rồi.
Tốt, công tử, ta
về sau nhất định tận tâm bảo hộ an toàn của ngài. La Văn Cương nói xong cũng đứng người lên, lập tức cầm lên lão trung y kê đơn thuốc mới vừa tới một bên quầy hàng tìm dược sư bốc thuốc. Đợi đến La Văn Cương đem toàn bộ thuốc đông y nắm bắt tới tay, hạ nhân liền thanh toán xem bệnh tiền xem bệnh cùng thuốc đông y tiền thuốc. Sau đó liền mang theo La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ một đoàn người rời đi y quán. Rời đi y quán sau, hạ nhân cũng không có trực tiếp về huyện nhà, mà là trước mang theo La Văn Cương đi vào thành Tây người môi giới, hao tốn 30 lượng bạc vì nàng mẹ già chọn lựa, hai tên nhan trị cho điểm tại 70 phân tả hữu nữ nô. Nhìn xem hạ nhân mua sắm hai tên nữ nô, La Văn Cương lập tức ánh mắt đều nhìn thẳng. La Văn Cương biểu lộ tự nhiên bị hạ nhân nhìn ở trong mắt, hắn lập tức đối với La Văn Cương vừa cười vừa nói, "Văn vừa, cái này hai tên nữ tử là ta mua được về sau chuyên môn hầu hạ mẫu thân ngươi sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày, các nàng hai người sau này sẽ là nhà ngươi người, ngươi nếu là coi trọng các nàng, cũng có thể cưới các nàng." Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, La Văn Cương trong lòng nhất thời cao hứng không thôi.
"Nhiều,
đa tạ công tử, ta
coi trọng các nàng, vì để cho các nàng tốt hơn hầu hạ ta nương, ta dự định cưới các nàng."
La Văn Cương nói xong lập tức mặt mo đỏ ửng. Hạ nhân thấy thế lập tức cười ha ha một tiếng, lập tức từ trong ngực móc ra một tỏi 10 lượng vàng nhét vào La Văn Cương trong tay.
"Đã Văn vừa ngươi dự định cưới các nàng, vậy cái này 10 lượng vàng coi như làm ta đưa các ngươi hạ lễ, đợi chút nữa ta tại huyện nha phụ cận mua cho ngươi một tòa nhà, trong nhà thiếu thứ gì, ngươi liền tự mình đi đặt mua."
Nghe thấy hạ nhân còn muốn mua cho mình tòa nhà, lại nhìn một chút trong tay vàng, La Văn Cương trong lòng nhất thời cảm động không thôi. Hắn lúc này cảm động lại phải cho hạ nhân quỳ xuống dập đầu. Hạ nhân thấy thế vội vàng đỡ lấy La Văn Cương.
"Văn vừa, mới nói cho ngươi, về sau không cần đối ta đi lớn như thế lễ.
Công tử, ta chỉ là không biết nên như thế nào cảm tạ ngài." La Văn Cương hàm hàm nói rằng.
"Tốt, ngươi về sau thật tốt hộ vệ an toàn của ta, chính là đối ta tốt nhất cảm tạ.
Đi thôi, hiện tại mua tới cho ngươi tòa nhà." Hạ nhân nói xong cũng mang theo một đoàn người rời đi người môi giới, lập tức lại đi tới phụ cận thuê bán trạch viện người môi giới, hướng nha lang nói rõ mua phòng nhu cầu. Sau đó tại nha lang để cử hạng, tốn hao 4600 lượng bạc tại huyện nha phụ cận mua một tòa 3 tiến 3 gia đại trạch viện. Hạ nhân vốn là muốn mua sắm một tòa nhà nhỏ từ cung cấp La Văn Cương cùng mẫu thân hắn ở lại, nhưng nghĩ tới dưới tay mình còn có rất nhiều tướng lĩnh cần an trí, thế là liền trực tiếp mua tòa này 3 tiến 3 gia đại trạch viện. Mua sắm xong trạch viện, hạ nhân liền để nha lang dẫn đầu đoàn người mình đi tới tòa này đại trạch viện. Hạ nhân đem La Văn Cương lưu tại trong trạch viện, nhường hắn trước thu xếp tốt mẹ của mình, nhường hắn ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày lại đi huyện nha tìm chính mình báo đến. Sau đó liền mang theo Vương Tiểu Hổ cùng mấy tên thân binh rời đi trạch viện về hướng huyện nha. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, hạ nhân mang theo Vương Tiểu Hổ cùng hai tên thân binh cưỡi ngựa rời đi Bình An huyện, lần nữa tiến về Vĩnh An huyện tìm hiểu tình huống. Hơn 2 canh giờ sau, hạ nhân một đoàn người rốt cục đi tới Vĩnh An huyện bên trong. Bởi vì tới gần giữa trưa, hạ nhân liền chuẩn bị mang theo Vương Tiểu Hổ mấy người đi trước ăn cơm. Hạ nhân lập tức ngăn lại một gã người qua đường giáp, cho hắn 10 văn tiền, hướng hắn nghe ngóng Vĩnh An huyện tốt nhất tiểu lâu.
"Vị công tử này, chúng ta Vĩnh An huyện tốt nhất tiểu lâu là Đồng Phúc tiểu lâu."
Người qua đường giáp nhiệt tình nói xong lập tức ngón tay phía trước.
"Công tử, ngài theo đầu này đường cái một mực đi lên phía trước, cái thứ hai giao lộ rẽ phải liền có thể trông thấy Đồng Phúc tiểu lâu."
Hạ nhân mỉm cười gật đầu biểu thị lòng biết ơn, lập tức liền mang theo Vương Tiểu Hổ cùng hai tên thân binh hướng phía trước mà đi, không bao lâu liền đi tới Đồng Phúc tiểu lâu trước cửa. Hạ nhân phát hiện Đồng Phúc tiểu lâu vẻ ngoài trang trí xa hoa, lầu cao 3 tầng, quy mô so cha vợ Triệu Thành Quý Duyệt Lai tiểu lâu còn muốn lớn hơn một chút. Đồng Phúc tiểu lâu cổng tiểu nhị nhìn thấy hạ nhân mấy người cưỡi ngựa mà đến, vội vàng nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
"Mấy vị khách quan là ở trọ vẫn là ăn cơm đâu?
Chúng ta tới ăn cơm, ngươi đem ngựa cho chúng ta hảo hảo chiếu khán một chút."
Hạ nhân nói xong cũng tung người xuống ngựa đưa trong tay dây cương đưa cho tiểu nhị.
"Tốt, khách quan, trong các ngươi mời, ngựa giao cho tiểu nhân trông giữ chính là."
Tiểu nhị nói xong nhiệt tình nhận lấy mấy người trong tay ngựa.
Tiến vào trong tiểu lâu, hạ nhân phát hiện bên trong tiểu lâu trang trí giống nhau xa hoa, lầu một đại đường thượng tọa suất đã đạt đến 80 tả hữu. Vì tốt hơn hiểu Vĩnh An huyện một chút tình huống,
hạ nhân cũng không có lựa chọn trên lầu phòng, mà là đi thẳng tới đại đường bên phải một trương bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Mấy người vừa ngồi xuống, Điếm Tiểu Nhị liền trước tiên đi lên hỏi thăm hạ nhân mấy người muốn ăn cái gì. Hạ nhân không chút suy nghĩ liền trực tiếp nhường Điếm Tiểu Nhị đem rượu lâu tốt nhất mấy đạo chiêu bài đồ an toàn bên trên, lại muốn hai vỏ rượu ngon. Điểm xong đồ ăn sau, hạ nhân liền cẩn thận lắng nghe lên lầu một đại đường chúng thực khách trò chuyện thanh âm, đồng thời bốn phía bắt đầu đánh giá. Đương nhiên, phải phía trước trên một cái bàn hai tên thực khách hấp dẫn hạ nhân chú ý, cái này hai tên thực khách là một nam một nữ, hạ nhân có thể cảm giác được hai người không phải người bình thường. Nam người mặc toàn thân áo đen, mang trên mặt hé mở mặt nạ màu đen, nữ người mặc một thân áo xanh, giống nhau mang theo hé mở mặt nạ màu xanh. Mặc dù hạ nhân thấy không rõ nữ tử này dung mạo, nhưng theo nàng trên cổ lộ ra tuyết trắng da thịt cùng vĩ ngạn lòng dạ, cùng trên người nàng phát tán đi ra đặc biệt khí chất để phán đoán, hạ nhân cảm giác nàng này nhàn trị khẳng định không thấp. Vì nghiệm chứng phán đoán trong lòng, hạ nhân vội vàng ở trong lòng nhường hệ thống điều ra hai người thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Thanh Long Độ Trung Thành, không tu vi, cựu phẩm võ giả lực quyền, 2899 cân trí lực, 58 thống soái, 77, nhị lưu thống soái, chính trị, 56. Nhân vật tính danh: Thanh Phượng tuổi tác, 28 tuổi tu vi, bát phẩm võ giả lực quyền, 2582 cân thân phận, Tần Quốc Hoàng thất ảnh vệ, Tần Quốc Hoàng đế âm thầm bồi dưỡng thế lực, chuyên môn phụ trách bảo hộ Tần Quốc Hoàng đế an nguy cùng giúp Tần Quốc Hoàng đế âm thầm xử lý một ít chuyện. Nhan trị cho điểm: 95 điểm. Đối tốc chủ độ thiệt cảm, không chiến đấu số lần, không thanh phượng mỹ lệ hình tượng, thanh phượng mỹ lệ hình tượng, thanh phượng mỹ lệ hình tượng. Tra xét xong Thanh Long cùng Thanh Phượng hai người thông tin cá nhân bảng, hạ nhân trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Thanh Long cùng Thanh Phượng hai người phân biệt có cựu phẩm võ giả cùng bát phẩm võ giả thực lực, càng không có nghĩ tới Thanh Phượng nhan trị cho điểm vậy mà cao đến 95 điểm, cái này thỏa thỏa chính là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, hoàn toàn phù hợp chính mình thu nhập hậu cung tiêu chuẩn. Bất quá vừa nghĩ tới Thanh Phượng thân phận lại là Tần Quốc Hoàng thất ảnh vệ, hạ nhân lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng rất là nghi hoặc. Cái này Tần Quốc Hoàng thất ảnh vệ chạy tới Triệu Quốc cảnh nội làm gì? Chẳng lẽ là đến Triệu Quốc tìm hiểu tình huống? Không rõ ràng hai người lần này đến đây Triệu Quốc mục đích, hạ nhân lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại cũng không phải vì mình mà đến. Hạ nhân rất muốn tiến lên cùng Thanh Phượng nhận biết một phen, kết giao một chút, nhưng nghĩ tới hai người thân phận cùng thực lực, hạ nhân vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Thanh Long cùng Thanh Phượng chui vào Triệu Quốc cảnh nội, khẳng định không muốn bại lộ thân phận của bọn hắn cùng hành tung. Chính mình như tùy tiện tiến lên kết bạn, làm không tốt sẽ chọc cho đến họa sát thân, lấy chính mình trước mắt thất phẩm võ giả thực lực, rất khó là hai người đối thủ. Thanh Phượng mỹ lệ hình tượng, Thanh Phượng mỹ lệ hình tượng, Thanh Phượng mỹ lệ hình tượng. Chương 149, ngẫu nhiên gặp 96 phân giang hồ nữ tử. Chương 149, ngẫu nhiên gặp 96 phân giang hồ nữ tử. Đang dùng cơm, Thanh Phượng phát giác được có người đang đánh giá chính mình, đội vàng cảnh giác hướng hạ nhân phương hướng nhìn lại. Làm nàng thấy rõ hạ nhân dung mạo lúc, không khỏi hơi sững sờ, trong lòng không khỏi nói thầm lên. Người này dáng dấp cũng là anh tuấn tiêu sái, bất quá hắn nhìn chằm chằm vào chính mình làm gì? Nhìn thấy Thanh Phượng hướng chính mình xem ra, hạ nhân lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt thu hồi lại. Thanh Long phát giác được muội muội mình ánh mắt, lập tức hướng phía hạ nhân phương hướng nhìn lại. Khi hắn ánh mắt rơi vào hạ nhân trên thân lúc, lông mày lập tức hơi nhíu lại, hắn lập tức xích lại gần Thanh Phượng bên người nhỏ giọng nói rằng: "Tiểu muội, người này thực lực không kém, có thất phẩm võ giả thực lực, cũng không biết hắn là Triệu Quốc Hoàng thất phái tới giám thị chúng ta người hay là người trong giang hồ, vì lý do an toàn, chúng ta phải lập tức rời đi, hắn như đi theo chúng ta, đã nói lên hắn là Triệu Quốc Hoàng thất phái tới giám thị chúng ta người." Thanh Long nói xong cũng gọi tới Điếm Tiểu Nhị tính tiền, lập tức liền dẫn Thanh Phượng rời đi Đồng Phúc tử lâu. Nhìn xem Thanh Phượng bóng lưng rời đi, hạ nhân trong lòng tràn đầy tiếc nuối. 95 phân cao nhàn trị mỹ nữ đang ở trước mắt, chính mình cũng không dám tiến lên nhận biết. Nói cho cùng vẫn là thực lực mình quá yếu, đằng sau phải nắm chắc tăng lên thực lực của mình. Thu hồi tâm tư, hạ nhân tiếp tục lắng nghe cùng đánh giá đến bốn phía. Thanh Long cùng Thanh Phượng rời đi Đồng Phúc tiểu lâu sau, trực tiếp cưỡi ngựa hướng Vịnh An huyện cửa thành mà đi. Hai người ra Vịnh An huyện cửa thành, một mực kỵ hành năm bên trong, cũng không có phát hiện hạ nhân cùng lên đến. "Tiểu muội, xem ra là chúng ta đang nghi, vừa rồi người kia hẳn là người trong giang hồ. Khoảng cách cùng Vô Nhai bọn hắn tại Trường An ước định hội hợp thời gian không có mấy ngày, thời gian kế tiếp chúng ta phải nắm chặt đi đường." Thanh Phượng nghe vậy gật gật đầu, lập tức cùng ca ca Thanh Long cưỡi ngựa hướng Trường An phương hướng nhanh chóng mà đi. Bên này hạ nhân ăn cơm trưa, liền mang theo Vương Tiểu Long cùng hai tên thân binh tại Vĩnh An huyện bên trong đi dạo lên. Đi dạo gần một canh giờ, cơ bản đem Vĩnh An huyện bên trong đường đi phân bố hiểu rõ tinh tường. Sau đó liền mang theo Vương Tiểu Long cùng hai tên thân binh rời đi Vĩnh An huyện, hướng phía liền nhau Dương Cốc huyện mà đi. Một đoàn người kỵ hành hơn 2 canh giờ, rốt cục đuổi tại trước khi trời tối tiến vào Dương Cốc huyện bên trong. Mắt thấy sắc trời đã tối, hạ nhân liền ở trong thành tìm một nhà tên là Long Môn khách sạn lữ điếm ở lại. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, hạ nhân liền dẫn Vương Tiểu Long cùng hai tên thân binh trong thành đi dạo lên. Một đoàn người trong thành đi dạo hơn một cách giờ, đã đem Dương Cốc huyện bên trong tình huống hiểu rõ không sai biệt lắm. Đang lúc hạ nhân chuẩn bị dẫn người rời đi Dương Cốc huyện lúc này, phía trước trên đường phố đống nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Hạ nhân lập tức hiếu kỳ hướng đường đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy một gã cầm trong tay trường kiếm, cô gái mặc áo trắng đang bị hơn 10 tên nam tử vây công, mà hai bên đường phố còn đứng rất nhiều vây xem quần chúng vây xem. Khi thấy do nữ tử áo trắng dung mạo sau, hạ nhân không khỏi hai mắt sáng lên, chỉ vì tên này nữ tử áo trắng tư sắc không thể so với thất công chúa Triệu Tương Nhi kém bao nhiêu. Hạ nhân lập tức cưỡi ngựa hướng phía trước mà đi, chuẩn bị cũng đi đến một chút náo nhiệt, hắn một bên cưỡi ngựa một bên quan sát tỉ mỉ lên nữ tử áo trắng. Chỉ thấy nữ tử áo trắng thân cao chừng 1m7, ghim hai cái đáng yêu bím tóc đuôi ngựa.
Một trương tinh xảo trên mặt trái xoan có một đôi linh động mắt to, mũi thon tiểu xảo đứng thẳng, miệng nhỏ dường như anh đào phấn nộn. Trên mặt da thịt trắng hơn tuyết, trong trắng đỏ bừng, nhìn qua vô cùng nước nhuận bóng loáng. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nữ tử quần áo mặc có chút dày, nhưng cũng khó có thể che giấu nàng kia uyển chuyển dáng người. Nữ tử áo trắng mỹ lệ hình tượng, nữ tử áo trắng mỹ lệ hình tượng, hạ nhân không nghĩ tới tại cái này Dương Cốc huyện bên trong vậy mà lại gặp phải đẹp như thế nữ tử. Hạ nhân trong lòng rất hiếu kỳ tên này nữ tử áo trắng sẽ bị hệ thống cho điểm nhiều ít, đồng thời cũng muốn biết thân phận của nàng, thế là đội vàng ở trong lòng nhường hệ thống điều ra nàng thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Nhậm Hoan Hoan, tuổi tác 18 tuổi, tu vi ngũ phẩm võ giả lực quyền 1655 cân, thân phận Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành tiểu nữ nhi, nhan trị cho điểm 96 điểm, đối tốc chủ độ thiện cảm, không chiến đấu số lần không. Hạ nhân không nghĩ tới Nhậm Hoan Hoan nhan trị cho điểm vậy mà cao đến 96 điểm, cùng Triệu Tương Nhi nhan trị cho điểm như thế. Càng làm hắn hơn kinh ngạc là Nhậm Hoan Hoan tuổi còn trẻ chính là ngũ phẩm võ giả. Nhìn nàng thân phận tin tức cột biểu hiện, hạ nhân phán đoán Nhậm Hoan Hoan hơn phân nửa là giang hồ nhi nữ, cũng không biết nàng thế nào tại trên đường cái cùng những người này đánh nhau. Không rõ ràng Nhậm Hoan Hoan cùng đám người này động thủ nguyên nhân, hạ nhân cũng không có tùy tiện ra tay, mà là cùng chúng quanh bách tính như thế, tạm thời làm lên quần chúng vây xem. Một bên làm quần chúng vây xem đồng thời, hạ nhân cũng ở trong lòng nhường hệ thống điều ra cùng Nhậm Hoan Hoan giao thủ hơn 10 tên nam tử thông tin cá nhân bảng. Một phen xem xét xuống tới, hạ nhân phát hiện cái này hơn 10 tên nam tử phần lớn là 2-3 thành phẩm võ giả, thực lực đều so Nhậm Hoan Hoan yếu. Hạ nhân trong lòng nhất thời thầm than đáng tiếc, hắn nguyên bản còn nghĩ cuối cùng ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại xem ra đoán chừng là không cơ hội gì. Lúc này, hạ nhân nghe thấy bên người cách đó không xa truyền đến một tiếng quần chúng vây xem tiếng thở dài. Ai? Đáng tiếc xinh đẹp như vậy nữ tử vậy mà lại bị Tây Môn công tử cho có lên. Mặc dù nàng nhìn xem rất biết đánh nhau, nhưng hôm nay cũng khó thoát bị Tây Môn công tử trả đạm bệnh. Đúng nha. Tại cái này Dương Cốc huyện bên trong, chỉ cần bị Tây Môn công tử coi trọng cô gái xinh đẹp, không có một cái nào nữ tử có thể đào thoát hắn ma trưởng. Bên cạnh một gã bách tính phụ hòa nói. Này ai bảo người ta lão cha là huyện lệnh đâu? Tại cái này Dương Cốc huyện ai dám đắc tội hắn? Một tên khác quần chúng vây xem tức giận nói. Hạ nhân nghe vậy lập tức đứng mày, thì ra cái này Nhậm Hoan Hoan là bị cái này Dương Cốc huyện lệnh nhi tử cho coi trọng. Bên cạnh quần chúng vây xem trong miệng Tây Môn công tử xem ra lại là cùng Trương Đạo như thế mặt hàng. Hạ nhân vội vàng bốn phía liếc nhìn lên, rất nhanh liền bên phải phía trước đường đi bên cạnh phát hiện một gã quần áo hoa lệ nam tử, bên người của hắn còn đứng lấy hai tên cầm trong tay đại đao trắng hán. Nam tử này thân cao tiếp cận 1m8, dáng người hơi mập, tướng mạo cũng là so với bình thường người xuất khí một chút, bất quá so với chính mình còn kém rất nhiều. Hạ nhân suy đoán nam tử này chính là bên cạnh bách tính trong miệng Tây Môn công tử, thế là liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra cá nhân hắn bảng thông tin. Nhân vật tính danh: Tây Môn Suy Tuyết, độ trung thành không tu vi, lục phẩm võ giả lực quyền 1899 cân, trí lực 61, tam lưu nhu sĩ, thống soái 52, chính trị 46. Tra xét xong Tây Môn Suy Tuyết thông tin cá nhân bảng, hạ nhân lập tức lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới cái này Tây Môn Suy Tuyết lại là lục phẩm võ giả. Tây Môn Suy Tuyết thực lực so Nhậm Hoan Hoan mạnh hơn, xem ra cái này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội hôm nay lại để cho chính mình đụng phải. Nghĩ tới đây, hạ nhân khỏe miệng không khỏi lộ ra cao hứng nụ cười. Bị hơn 10 tên nam tử vây công Nhậm Hoan Hoan, giờ phút này trong lòng vô cùng tức giận. Lần này nàng là con phụ thân vụng trộm chạy xuống sơn, muốn đi ra du lịch một phen. Không nghĩ tới hôm nay con đường Dương Cốc huyện lúc, lại bị một cái buồn nôn nam nhân bên đường ngăn lại, muốn nàng làm đối phương nữ nhân. Nhậm Hoan Hoan tự nhiên không nguyện ý, thế là liền từ chối đối phương. Không nghĩ tới đối phương không buông tha, vậy mà trước mặt mọi người ra tay đùa giỡn. Nhậm Hoan Hoan nguyên bản không muốn gây chuyện, ra tay đả thương người, có thể bọn này cùng nàng giao thủ tráng hán lại hùng hổ dọa người. Nhậm Hoan Hoan lúc này rút ra trường kiếm trong tay, đối với gần nhất một gã tráng hán cánh tay vạch tới, một kiếm đem tên tráng hán này quẹt làm bị thương. Đồng thời một kiếm quét ngang, đem vây công nàng hơn 10 tên tráng hán bất lui. Ban ngày ban mặt, các ngươi cũng dám bên đường trắng trợn cướp đoạt nữ tử. Các ngươi nếu là còn dám tiến lên bước ta, liền đừng trách trường kiếm trong tay của ta vô tình. Nhậm Hoan Hoan nói xong vẻ mặt tức giận nhìn về phía một bên Tây Môn Suy Tuyết. Chương mặt phúc lợi chương 150, dừng tay, buông ra cô bé kia chương 150, dừng tay, buông ra cô bé kia. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, hắn vốn cho là Nhậm Hoan Hoan vũ lực trị đồng dạng, không nghĩ tới chính mình bọn này gia đình đều không phải là đối thủ của nàng. Trước đó hắn tại Dương Cốc huyện đoạt những cô gái kia, không có một cái nào nữ tử biết võ nghệ, như thế khó mà cầm xuống. Hiện tại cái này Nhậm Hoan Hoan không chỉ có võ nghệ không kém, tính cách còn như thế kiệt ngạo bất tuần, dạng này quả ớt nhỏ chinh phục lên mới càng có ý tứ. Nhìn thấy Nhậm Hoan Hoan cầm trong tay trường kiếm vẻ mặt tức giận bộ dáng, Tây Môn Suy Tuyết lập tức đối nàng yêu thích càng lớn. Các ngươi đều cho bản thiếu gia tránh ra, bản thiếu gia muốn đích thân cùng tiểu mỹ nhân chơi đùa. Tây Môn Suy Tuyết giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn một đám gia đình liền đội vàng bốn phía tản ra đến. Tây Môn Suy Tuyết thấy thế một thanh cầm qua bên cạnh gia đình trong tay đại đao, lập tức vẻ mặt cười xấu xa đi vào Nhậm Hoan Hoan trước mặt. Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi võ nghệ như vậy không tầm thường, nếu như thế, bản thiếu liền đến tự mình cùng ngươi luận bàn một chút. Nhậm Hoan Hoan nghe vậy lập tức vẻ mặt tức giận đối với Tây Môn Suy Tuyết gắt một cái. A phi, ai muốn cùng ngươi cái này đăng đồ tử luận bàn, tranh thủ thời gian thả cô nãi nãi ta rời đi, không phải đừng trách cô nãi nãi trưởng kiếm trong tay của ta vô tình. Ôi, ta rất sợ đó a. Tây Môn Suy Tuyết nói xong vẻ mặt cười xấu xa cười ha hả. Tiểu mỹ nhân, muốn rời đi có thể, nhưng ngươi đến đánh bại bản thiếu gia mới được. Nhậm Hoan Hoan nghe vậy lập tức tức giận không thôi. Đăng đồ tử, đây là ngươi bức cô nãi nãi ta. Nhậm Hoan Hoan nói xong cũng cầm trong tay trường kiếm hướng Tây Môn Suy Tuyết công tới. Nhìn thấy Nhậm Hoan Hoan hướng chính mình công tới, Tây Môn Suy Tuyết lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn vội vàng cầm trong tay đại đao cùng Nhậm Hoan Hoan giao thủ lên. Hai người liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Mặc dù Nhậm Hoan Hoan võ đạo cảnh giới so Tây Môn Suy Tuyết thấp một cảnh giới, nhưng nàng tu luyện kiếm pháp lại là không tầm thường. Nhậm Hoan Hoan mỗi một lần xuất kiếm đều tương đối sắc bén xảo trá, cái này khiến Tây Môn Suy Tuyết càng nhiều ở vào bị động phòng thủ trạng thái. Tây Môn Suy Tuyết vốn cho là mình ra mặt có thể nhẹ nhõm cầm xuống Nhậm Hoan Hoan, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà như thế khó chơi. Hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu, Tây Môn Suy Tuyết thấy chậm chạp không thể cầm xuống Nhậm Hoan Hoan, thế là liền động lên ý đồ xấu. Tây Môn Suy Tuyết lập tức cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn dụ Nhậm Hoan Hoan cận thân công kích. Nhậm Hoan Hoan thấy thế quả nhiên mắc lửa, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hướng phía Tây Môn Suy Tuyết đâm tới. Ngay tại Nhậm Hoan Hoan muốn đâm trúng chính mình lúc, Tây Môn Suy Tuyết một cái nhanh nhẹn né tránh, tránh đi Nhậm Hoan Hoan đâm tới trường kiếm. Tránh đi đồng thời, Tây Môn Suy Tuyết tay trái đối với Nhậm Hoan Hoan tung ra một thanh bột màu trắng. Nhậm Hoan Hoan bất ngờ không đề phòng, hút vào bộ phận bột màu trắng. Đăng độ tử, ngươi hèn hạ vô sỉ, vậy mà đối cô nãi nãi ta hạ độc. Nhậm Hoan Hoan phẫn nộ nói xong đội vàng lui lại. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng sợ. Ta thế nào bỏ được đối ngươi hạ độc chứ? Ta vừa rồi tung ra bất quá là thập hương nhuyễn cân tán, nó sẽ không nguy hại tính mạng của ngươi. Tây Môn Suy Tuyết nói xong cũng vẻ mặt cười xấu xa hướng Nhậm Hoan Hoan tới gần. Nghe thấy Tây Môn Suy Tuyết cho mình hạ thập hương nhuyễn cân tán, Nhậm Hoan Hoan biết mình không thể lại ngồi chờ chết. Nàng nhất định phải nhanh thoát đi nơi đây, nếu là dược hiệu phát tác, hậu quả kia liền không chịu nổi bắn suy nghĩ, thế là nàng liền vội vàng xoay người hướng sau lưng đường đi thoát đi. Cho bản thiếu ngăn lại nàng. Tây Môn Suy Tuyết đối với Nhậm Hoan Hoan chạy trốn phương hướng mấy tên gia đình lớn tiếng mệnh lệnh. Mấy tên gia đình nghe vậy vội vàng ngăn lại Nhậm Hoan Hoan, chặn đường đi của nàng. Nhậm Hoan Hoan thấy thế lúc này cũng không còn lưu thủ, trực tiếp đối với mấy tên gia đình hạ tử thủ, nàng cấp tốc vung ra mấy kiếm kích giết ngăn khuất trước mặt hai tên gia đình. Bởi vì hai tên gia đình ngăn cản, làm trễ nải nàng thoát đi thời gian tốt nhất, đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục thoát đi lúc, Tây Môn Suy Tuyết lúc này cuốn đi lên. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết cuốn lên chính mình, Nhậm Hoan Hoan sắc mặt lập tức kinh hãi. Vì mau chóng đào thoát, Nhậm Hoan Hoan lúc này đối với Tây Môn Suy Tuyết phát động sắc bén công kích. Tây Môn Suy Tuyết thấy thế lại là tuyệt không sốt ruột, vẻ mặt ung dung hóa giải Nhậm Hoan Hoan công kích. Chỉ chốc lát sau, dược hiệu bắt đầu phát tác, Nhậm Hoan Hoan chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đang từ từ sói mòn. Tây Môn Suy Tuyết thấy thế lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn một đao ngăn Nhậm Hoan Hoan đâm tới trường kiếm, lập tức tay trái lại đối Nhậm Hoan Hoan tung ra một thanh màu hồng phấn bột phấn. Nhậm Hoan Hoan bất ngờ không đề phòng, lần nữa hút vào bộ phận màu hồng phấn bột phấn, sắc mặt của nàng lập tức kinh hãi. Đăng độ tử, ngươi lại cho cô nãi nãi ta hạ độc gì? Nhậm Hoan Hoan nói xong đội vàng phẫn nộ quét ngang một kiếm, lui lại mấy bước cùng Tây Môn Suy Tuyết kéo dài khoảng cách. Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, đây bất quá là tiêu hồn tán mà thôi, giống nhau sẽ không nguy hại tính mạng của ngươi. Tây Môn Suy Tuyết nói xong cũng vẻ mặt cười xấu xa hướng Nhậm Hoan Hoan tới gần. Nghe thấy Tây Môn Suy Tuyết vậy mà cho mình hạ tiêu hồn tán, Nhậm Hoan Hoan trong lòng nhất thời vừa sợ vừa giận. Đăng độ tử, ngươi vô sỉ hạ lưu, vậy mà đối cô nãi nãi ta hạ tiêu hồn tán. Nhậm Hoan Hoan nói xong cũng cầm trong tay trường kiếm vẻ mặt phẫn nộ hướng Tây Môn Suy Tuyết công tới. Nhưng mà nàng không có chạy ra mấy bước, cũng cảm giác toàn thân không có khí lực, trường kiếm trong tay cũng trực tiếp rơi xuống đất. Tây Môn Suy Tuyết thấy thế lập tức cười lên ha ha. Ha 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 ha. Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng đừng ngủ ngây, ngoan ngoãn đi theo bản thiếu a. Tây Môn Suy Tuyết nói xong vẻ mặt cười xấu xa chậm rãi hướng Nhậm Hoan Hoan tới gần. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết hướng chính mình đi tới, Nhậm Hoan Hoan còn muốn ra tay phản kháng, nhưng nàng hiện tại toàn thân lại làm không lên một chút khí lực. Tây Môn Suy Tuyết đi vào Nhậm Hoan Hoan trước người, nhìn xem nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng nhất thời kích động không thôi. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đi theo bản thiếu, làm bản thiếu nữ nhân, về sau cam đoan ngươi ăn ngon uống đã. Tây Môn Suy Tuyết nói xong cũng không kịp chờ đợi đưa tay đi vớt ve Nhậm Hoan Hoan kia tuyệt mỹ gương mặt. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết bàn tay theo ăn mặn hướng trên mặt mình rồi đến, Nhậm Hoan Hoan trong lòng nhất thời lo lắng không thôi. Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn bị trước mắt cái này đang đổ tử cho khinh mà sao? Ngay tại Nhậm Hoan Hoan trong lòng tuyệt vọng lúc, bên hai của nàng truyền đến một đạo làm nàng mừng rỡ trách móc âm thanh. Dừng tay, buông ra cô bé kia. Nhậm Hoan Hoan nghe vậy vội vàng hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, đã nhìn thấy anh Tuấn hạ nhân cưỡi tại trên lưng ngựa, vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình. Nhậm Hoan Hoan lập tức liền bị anh Tuấn hạ nhân hấp dẫn, trái tim nhỏ đập bịch bịch. Người này dáng dấp tốt anh Tuấn xuất khí a. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại thời khắc mấu chốt đứng ra cứu vớt chính mình, hắn sẽ là chính mình chân mệnh thiên tử sao? Nghe thấy có người quát bảo ngưng lại chính mình, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Từ đâu tới đồ không có mắt, cũng dám tại Dương Cốc huyện quản bản thiếu nhàn sự. Tây Môn Suy Tuyết nói xong cũng vẻ mặt phẫn nộ hướng hạ nhân nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy hạ nhân thân hình cao lớn, lại trên thân phát ra khí thế bất phàm, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt phẫn nộ lập tức thu liễm mấy phần. Ngươi là người phương nào? Bản thiếu khuyên ngươi bất lo chuyện người, không phải bản thiếu để ngươi đi không ra cái này Dương Cốc huyện. Ha ha, ngươi lại còn coi chính mình là cái này Dương Cốc huyện hoàng đế miệt vườn. Đã ngươi dám đảm đương đường phố trắng trợn cướp đoạt dân nữ, giải thích rõ ngươi trước kia khẳng định cũng đã từng làm không ít chuyện như vậy. Đã hôm nay để cho ta gặp, vậy ta hôm nay liền thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Hạ nhân nói xong cũng cầm lấy trên lưng ngựa cung tiễn, nhanh chóng dương cung lắp tên, đối với Tây Môn Suy Tuyết nhanh chóng bắn ra 30 tên. Chương mặt phúc lợi chương 151, tấn thăng bát phẩm võ giả chương 151, tấn thăng bát phẩm võ giả Tây Môn Suy Tuyết không nghĩ tới hạ nhân lại đột nhiên hạ sát thủ, nhìn thấy mũi tên hướng chính mình cấp tốc phóng tới, hắn vội vàng vung đao đón đỡ. Mặc dù thành công ngăn lại trước 20 tên, nhưng là bất ngờ không đề phòng, vẫn không thể nào tránh thoát mũi tên thứ ba. Nhìn xem bắn tại trên ngực mũi tên, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin biểu lộ, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra.
Ngươi cũng dám? Tây Môn Suy Tuyết lời còn chưa nói hết, liền đã mất đi hô hấp, ngã xoạch xuống.
Bốn phía gia đình nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết bị người bắn giết, nguyên một đám trên mặt đều vô cùng chấn kinh, trong lúc nhất thời đều ngu ngơ tại chỗ.
Trời ạ,
Tây Môn công tử vậy mà tại Dương Cốc huyện bên trong bị người bắn giết.
Một gã vây xem quần chúng vây xem hét lên kinh ngạc.
Giết đến tốt, cái thằng trời đánh Tây Môn công tử rốt cục có người thu thập hắn.
Một gã vây xem quần chúng vây xem vỗ tay bảo hay.
Nghe thấy chung quanh quần chúng vây xem kinh hô, một đám gia đình mới phản ứng được.
Có hai tên cơ linh gia đình đội vàng dẫn đầu quay người chạy trốn, chuẩn bị trở về huyện nhà mật báo.
Bởi vì hạ nhân cho thấy tinh chuẩn sát thuật, còn lại gia đình thấy thế cũng đều nhao nhao đi theo chạy trốn.
Hạ nhân không để ý đến chạy trốn gia đình, hắn biết hiện tại nhất định phải mang theo Nhậm Hoan Hoan nhanh chóng chạy ra Vĩnh An huyện, nếu như bị huyện lệnh mang binh vây khốn tại Vĩnh An huyện bên trong liền phiền toái.
Bất quá trước khi đi hạ nhân hay là chuẩn bị kiếm lại một đợt danh vọng, thế là liền đối với chu vi xem quần chúng vây xem hô to lên tiếng.
Các vị, ta chính là Bình An huyện hạ nhân, hôm nay ta trước vì dân trừ hại, bán giết Tây Môn Suy Tuyết cái này ác bá, chờ mấy ngày nữa thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn đại quân tiến đánh Bình An huyện, cầm xuống Tây Môn huyện lệnh cái này tham quan ô lại, tự mình công khai thẩm vấn hắn, vì mọi người giải oan làm chủ.
Hạ nhân nói xong lập tức thúc ngựa đi vào Nhậm Hoan Hoan bên người.
Cô đương, ta hiện tại phải nhanh chóng rời đi Vĩnh An huyện, ngươi là có hay không bằng lòng cùng ta cùng rời đi?
Hạ nhân nói xong cũng đối với Nhậm Hoan Hoan đưa tay phải ra.
Nhậm Hoan Hoan nghe vậy không chút do dự gật đầu, ta bằng lòng cùng hạ công tử ngươi cùng rời đi.
Nhậm Hoan Hoan nói xong cũng đưa tay cầm hạ nhân đại thủ.
Nhìn thấy Nhậm Hoan Hoan bằng lòng cùng chính mình rời đi, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi.
Hắn vội vàng nắm chặt Nhậm Hoan Hoan ngọc thủ, một tay lấy nàng nâng lên lập tức trên lưng, đưa nàng đặt ở trước người của mình.
Cô đương, ta gặp ngươi toàn thân bất lực, vì phòng ngừa ngươi rơi, xin ngươi không ngại ta mạo phạm.
Hạ nhân nói xong cũng tay phải ôm sát Nhậm Hoan Hoan bờ eo thon, tay trái cầm cương ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, mang theo hai tên thân binh nhanh chóng hướng Bình An huyện cửa thành nhanh chóng chạy đi.
Nhậm Hoan Hoan bị hạ nhân mạnh hữu lực cánh tay ôm bờ eo thon, cả người nhất thời thẹn thùng không thôi.
Nàng vô lực tựa ở hạ nhân trong ngực, toàn bộ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trái tim nhỏ đập bịch bịch.
Nàng ngửa đầu nhìn xem hạ nhân anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này trái tim của nàng toàn bộ bị hạ nhân chiếm cứ.
Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm hạ nhân rất quả quyết cưỡi ngựa thoát đi.
Thủ thành binh sĩ cũng không biết hạ nhân trong thành bắn giết huyện bọn họ khiến nhi tử, cũng không có thu được phong tỏa cửa thành tin tức.
Cho nên tại hạ nhân đi vào cửa thành lúc, thủ thành binh sĩ trực tiếp thả bọn họ mấy người ra khỏi thành.
Ra Vĩnh An huyện cửa thành sau, hạ nhân mang theo Nhậm Hoan Hoan cùng hai tên thân binh nhanh chóng hướng Bình An huyện phương hướng mau chóng đuổi theo.
Một đoàn người phi nhanh một khắc đồng hồ tả hữu, hạ nhân phát hiện trong ngực Nhậm Hoan Hoan đã thổ khí như lan, hai tay ôm thật chặt cánh tay của mình.
Hạ nhân biết đây là Nhậm Hoan Hoan thể nội tiêu hồn tán đã phát huy dược hiệu, dưới mắt đã trốn ra Vĩnh An huyện, là nên tìm một chỗ cho nàng giải độc.
Hạ nhân lúc này khống chế dưới hông con ngựa hàm nhanh, tiếp lấy bốn phía bắt đầu đánh giá.
Rất nhanh liền bên phải phía trước cách đó không xa phát hiện một tòa miếu hoang, hạ nhân lập tức trong lòng vui mừng.
Hán đội vàng mang theo Nhậm Hoan Hoan cùng hai tên thân binh hướng tòa này miếu hoang mà đi.
Đi vào tòa này miếu hoang phía trước, hạ nhân nhanh chóng tung người xuống ngựa, tiếp lấy một tay lấy Nhậm Hoan Hoan ôm xuống dưới.
Hạ nhân mệnh lệnh hai tên thân binh canh giữ ở miếu hoang trước cửa, tiếp lấy liền ôm Nhậm Hoan Hoan nhanh chóng tiến vào trong miếu đổ nát.
Tiến vào trong miếu đổ nát, hạ nhân tìm khối sạch sẽ đất trống, tiếp theo từ hệ thống trong không gian lấy ra hai giường chăn mền trải trên mặt đất.
Làm xong tất cả công tác chuẩn bị, hạ nhân mới ôm Nhậm Hoan Hoan trong chăn thượng tỏa xuống tới.
Nhìn xem trong ngực gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt mê ly Nhậm Hoan Hoan, hạ nhân đều kém chút không nhịn được muốn hôn một cái, bất quá hắn vẫn là khắc chế.
Hạ nhân vừa định mở miệng cùng Nhậm Hoan Hoan khách sáo một phen, Nhậm Hoan Hoan hai tay giống như rắn giống như quấn lên hắn cổ, ngay sau đó liền trực tiếp hôn lên môi của hắn điên cuồng hôn.
Cảm nhận được Nhậm Hoan Hoan điên cuồng hôn, hạ nhân lập tức cũng không còn khách khí, trực tiếp hai tay ôm Nhậm Hoan Hoan bờ eo thon, nhiệt liệt đáp lại.
Hệ thống, đốt.
Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ độc phòng, ban thưởng túc chủ bát phẩm võ giả tu vi.
Ban thưởng túc chủ ngàn giảm bảo mã 10 tấc.
Ban thưởng túc chủ xi măng 10 vạn tấn.
Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng.
40 phút sau, Nhậm Hoan Hoan mặt mũi tràn đầy thẹn thùng co quắp tại hạ nhân trong ngực, nàng hai tay nắm chặt chăn mền, đưa nàng cùng hạ nhân thân thể quấn tại trong chăn.
Hạ nhân nhìn xem trong ngực mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Nhậm Hoan Hoan, nghĩ đến vừa rồi cùng nàng khoái hoạt thời gian, trong lòng vô cùng hài lòng.
Nghĩ đến vừa mới hệ thống ban thưởng, hạ nhân trong lòng càng là cao hứng không thôi.
Hệ thống, nhận lấy bát phẩm võ giả tu vi.
Hệ thống, tốt, túc chủ, lập tức vì ngươi cấp cho ban thưởng.
Hệ thống vừa nói xong, hạ nhân cũng cảm giác thể nội dâng lên trận trận dòng nước ấm, giống như tại rửa sạch tứ chi bách hải của hắn, loại cảm giác này ước chừng kéo dài 30 nhiều giây mới dần dần biến mất.
Rất lâu không có xem xét người giao diện thuộc tính, thế là hạ nhân liền ở trong lòng nhẹ giọng kêu gọi lên hệ thống.
Hệ thống, xem xét ta người giao diện thuộc tính.
Hệ thống, tốt, túc chủ, hiện tại vì ngươi biểu hiện ra người giao diện thuộc tính.
Tính danh, hạ nhân tuổi tác, 28 tuổi tôm nhỏ nhân, 22 tu vi, bát phẩm võ giả lực quyền, 2599 cân trí lực, 78, nhị lưu nhu sĩ, thống soái, 75, nhị lưu thống soái, chính trị, 79, nhị lưu chính trị nhân tài, chương 152, hạ công tử, ta nguyện ý chương 152, hạ công tử, ta nguyện ý tra xét xong chính mình cá nhân giao diện thuộc tính, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi.
Bây giờ tu vi võ đạo của mình đã đi tới bát phẩm võ giả hàng ngũ, coi là một tên chân chính võ đạo cao thủ.
Mình bây giờ có áo phòng gai, vẫn thiết bảo cùng, tinh cương bảo đao, bá vương thương, gậy điện áp cao,
tông sư cấp tiễn thuật các loại hệ thống ban thưởng giá trị, coi như gặp phải cựu phẩm võ giả, hạ nhân cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Thu hồi cao hứng tâm tình, hạ nhân lập tức cúi đầu nhìn về phía trong ngực một mặt thẹn thùng Nhậm Hoan Hoan. Hắn không biết Nhậm Hoan Hoan hiện tại đối với mình thái độ như thế nào, thế là liền ở trong lòng để hệ thống điều ra Nhậm Hoan Hoan thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Nhậm Hoan Hoan, tuổi tác 18 tuổi, tu vi ngũ phẩm võ giả lực quyền, 1655 cân thân phận, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành tiểu nữ nhi, nhan trị cho điểm 96 phân, đối với ký chủ độ thiện cảm 88, chiến đấu số lần 1, nhìn thấy Nhậm Hoan Hoan hảo cảm đối với mình độ đã tăng lên đến 88, nói rõ nàng hiện tại đã thích chính mình, hạ nhân trong lòng nhất thời vui mừng. Mặc dù thông qua hệ thống đã biết Nhậm Hoan Hoan danh tự, nhưng vì đánh vỡ hiện tại cục diện khó xử, hạ nhân liền chủ động mở miệng hỏi thăm về Nhậm Hoan Hoan danh tự. Cô nương, lần nữa bản thân chính thức giới thiệu một chút, ta gọi hạ nhân chữ Mạnh Đức, không biết cô nương phương danh xưng hô như thế nào? Nhậm Hoan Hoan nghe vậy lập tức ngẩng đầu, trực tiếp cùng hạ nhân ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Hạ công tử, ta gọi Nhậm Hoan Hoan. Nhậm Hoan Hoan nói xong một mặt thẹn thùng cúi đầu, không dám cùng hạ nhân đối mặt. Nhìn thấy Nhậm Hoan Hoan như vậy thẹn thùng bộ dáng, hạ nhân trong lòng nhất thời đối với nàng yêu thích càng sâu. Đã biết Nhậm Hoan Hoan hiện tại đã thích chính mình, song phương đã phát sinh quan hệ, hạ nhân làm nam nhân tự nhiên muốn chủ động một chút. Vui mừng cô nương, mặc dù mới vừa rồi là bởi vì ngươi chúng tiêu hồn tán nguyên nhân, chúng ta mới bị động phát sinh vợ chồng chi thực. Nhưng kỳ thật nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thích ngươi, ta cũng không biết ngươi bây giờ đối ta độ thiện cảm như thế nào, nhưng ta muốn nói chính là, vui mừng cô nương, nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn cưới ngươi làm vợ, cả một đời chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, che chở ngươi. Vui mừng cô nương, ngươi nguyện ý gả cho ta, trở thành thê tử của ta sao? Hạ nhân nói xong cũng lấy tay nâng lên Nhậm Hoan Hoan cái cằm, một mặt thâm tình nhìn xem nàng cái kia một đôi ngập nước mắt to. Nghe thấy hạ nhân nói ưa thích chính mình, còn muốn cưới chính mình làm vợ, cũng hứa hẹn cả một đời che chở chính mình, Nhậm Hoan Hoan trong lòng nhất thời cảm động không thôi. Hạ công tử, ta nguyện ý. Nhậm Hoan Hoan nói xong một mặt cảm động, hai tay ôm chặt lấy hạ nhân. Nghe thấy Nhậm Hoan Hoan đáp ứng gả cho chính mình, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Vui mừng ngươi về sau đừng có lại gọi ta hạ công tử, trực tiếp gọi ta hạ đại ca đi. Có thể là trực tiếp gọi ta phu quân cũng được. Nhậm Hoan Hoan nghe vậy lập tức khuôn mặt đỏ lên. Người ta còn không có chính thức gả cho ngươi, mới không cần nhanh như vậy bảo ngươi phu quân đâu. Ha ha, tùy ngươi, dù sao ngươi sớm muộn đều muốn gọi ta phu quân. Hạ nhân một mặt đắc ý nói. Hạ đại ca, ngươi chẳng ghét. Nhậm Hoan Hoan nói xong cũng đưa tay nhẹ nhàng gõ một chút hạ nhân ngực. Nhìn thấy Nhậm Hoan Hoan bộ này hờn dỗi bộ dáng, hạ nhân trực tiếp một thanh ôm sát Nhậm Hoan Hoan bờ eo thon, đối với nàng cái kia phấn nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp hôn lên. Ngông nô. Lại là 40 phút đi qua, Nhậm Hoan Hoan một mặt hạnh phúc ngọt ngào rúc vào hạ nhân trong ngực. Nhìn xem trong ngực y như là chim non nép vào người Nhậm Hoan Hoan, hạ nhân không khỏi cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đúng rồi, vui mừng, ta còn không biết nhà ngươi ở chỗ nào, trong nhà cũng còn có thứ gì người đâu. Nhậm Hoan Hoan nghe vậy lập tức hướng hạ nhân giới thiệu tình huống trong nhà mình. Hạ đại ca, nhà ta ở tại ngoài trăm dặm không động sơn bên trên, trong nhà của ta trừ phụ mẫu còn có một người ca ca cùng một người muội muội, còn có 5 cái di nương. Hạ đại ca, ngươi đây, trong nhà ngươi cũng còn có thứ gì người đâu? Nhậm Hoan Hoan hỏi ngược lại. Vui mừng, ta là cô nhi, từ nhỏ không có phụ mẫu, cũng không có huynh đệ tỷ muội. Hạ nhân nói xong lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Nguyên nhân chính là như vậy, vì cho hạ gia khai chi tán diệp, lớn mạnh hạ gia, ta liền cưới rất nhiều thế tử. Cái kia, vui mừng, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nghe thấy hạ nhân cưới rất nhiều thế tử, Nhậm Hoan Hoan trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, bất quá rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Không có việc gì, hạ đại ca, ta không ngại, phụ thân ta liền cưới mấy cái di nương. Nghe thấy Nhậm Hoan Hoan nói như thế tử, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Đồng thời cũng rất cảm kích chính mình cái này chưa từng gặp mặt tiện nghi cha vợ, hắn thật là cho mình tạo một tốt tấm gương. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ vui mừng trong lòng ngươi sẽ rất để ý đâu. Hạ nhân nói xong cũng cưng chiều hôn lấy một chút Nhậm Hoan Hoan cái chán. Tốt, vui mừng, chúng ta trước đứng dậy mặc quần áo đi. Một hồi ta liền mang ngươi về nhà cùng cái khác tỷ bội nhận thức một chút. Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu đứng dậy cầm lấy một bên y phục mặc, Nhậm Hoan Hoan thấy thế lại là một mặt thẹn thùng trốn ở trong chăn. Hạ nhân thấy thế lập tức cười ha ha một tiếng. Ha ha, vui mừng, chúng ta đều đã phát sinh qua vợ chồng chi thực, ngươi thế nào còn như thế thẹn thùng đâu. Hạ nhân nói xong cũng không còn tiếp tục trêu chọc Nhậm Hoan Hoan, mà là xoay người đưa lưng về phía nàng mặc vào quần áo. Nhậm Hoan Hoan nhìn thấy hạ nhân quay lưng đi, mới một mặt thẹn thùng đứng dậy bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo. Chỉ chốc lát sau, Nhậm Hoan Hoan liền mặc quần áo xong, nàng vừa mở ra bắp chân chuẩn bị đi ra phía ngoài, dưới chân lại đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Hạ nhân thấy thế vội vàng ôm Nhậm Hoan Hoan bờ eo thon, đưa nàng ôm vào trong ngực. Vui mừng, thế nào? Ngươi không sao chứ? Hạ nhân một mặt cười tủm tỉm biết rõ còn cố hỏi. Nhậm Hoan Hoan nghe vậy lập tức khuôn mặt đỏ lên. Cái kia, hạ đại ca, ta không sao, chính là không có đứng vững mà thôi. Hạ nhân nghe vậy nụ cười trên mặt càng sâu, lập tức đem bàn tay tiến trong ngực, từ hệ thống trong không gian xuất ra một viên tối thể cường thân đan trực tiếp đút vào Nhậm Hoan Hoan trong miệng. Vui mừng, đem viên này cường thân đan ăn vào, đối với thân thể ngươi có chỗ tốt, còn sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Nhậm Hoan Hoan trong lòng không chút do dự đem trong miệng cường thân đan trực tiếp ăn vào. Chỉ chốc lát sau, tối thể cường thân đan ngay lập tức phát huy dược hiệu. Nhậm Hoan Hoan thể nội mệt nhọc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có thần thanh khí sảng. Càng làm nàng hơn vui mừng chính là, nàng phát hiện tu vi võ đạo của mình trực tiếp đột phá, đi tới lục phẩm võ giả hàng ngũ. Hạ đại ca, ngươi cái này cường thân đan dược hiệu đơn giản quá thần kỳ, dĩ nhiên khiến ta trực tiếp đột phá đến lục phẩm võ giả. Hạ đại ca, ngươi vậy mà đem chân quý như vậy đan dược cho ta phục dụng, ngươi đối với ta thật tốt, ta yêu ngươi chết mất. Nhậm Hoan Hoan nói xong một mặt ngạc nhiên ôm Hạ Nhân cổ, tiếp theo tại trên mặt của hắn trùng điệp hôn một cái. Cảm nhận được trên gương mặt truyền đến ôn nhuận, Hạ Nhân trong lòng nhất thời đắc ý không thôi. Vui mừng, ta cũng yêu ngươi. Tốt, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Hạ Nhân nói xong cũng ôm Nhậm Hoan Hoan hướng phá miếu đi ra ngoài. Cuối chương phúc lợi đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 153, Hạ đại ca, ngươi tại sao dừng lại? Chương 153, Hạ đại ca, ngươi tại sao dừng lại? Gia Miếu Hoang, Hạ Nhân nhìn thấy Vương Tiểu Hổ cùng hai tên thân binh đều là một mặt ánh mắt hâm mộ nhìn xem chính mình. Hạ Nhân không để ý đến ba người ánh mắt hâm mộ, trực tiếp ôm Nhậm Hoan Hoan đi vào ngựa phụ cận, đưa nàng nâng lên lưng ngựa. Tiếp lấy liền trở mình lên ngựa, sau đó mang theo Nhậm Hoan Hoan cùng Vương Tiểu Hổ cùng hai tên thân binh về hướng Bình An huyện. Cùng lúc đó, Vĩnh An huyện huyện nha trong hành lang, huyện lệnh Tây Môn đã minh nhìn phía dưới đại đường trên mặt đất, con trai mình Tây Môn Suy Tuyết thi thể, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Tốt ngươi cái Hạ Nhân phản tặc, lại dám chạy tới bản huyện lệnh địa bàn Dương Oai, còn sát hại bản huyện lệnh nhi tử, bản huyện lệnh nhất định phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tây Môn Suy Tuyết nói xong lập tức nhìn về phía trước bên phải một tên nha dịch lớn tiếng phân phó nói, Tống Giang, ngươi bây giờ liền đi quân doanh thông chi Ngô Giáo Úy, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai điểm đủ 2000 binh mã, theo bản huyện lệnh tiến về Bình An huyện tiêu diệt phản tặc Hạ Nhân. Tốt, đại nhân, nhỏ cái này tiến đến thông chi Ngô Giáo Úy tên là Tống Giang nha dịch nói xong liền đội vàng xoay người ra huyện nha đại đường. Nhìn xem Tống Giang bóng lưng rời đi, Tây Môn Đã Minh lập tức đem ánh mắt rơi vào Tây Môn Suy Tuyết trên thi thể. Nhi tử, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ tự tay báo thù cho ngươi, dùng cái kia Hạ Nhân phản tặc đầu cho tế điện ngươi trên trời có linh thiêng. Bên này Hạ Nhân một đoàn người ở trên đường chạy được hơn 3 canh giờ, rốt cục trước lúc trời tối về tới Bình An huyện nha phủ đệ. Vừa trở lại huyện nha phủ đệ trong phòng khách, Hạ Nhân liền ngạc nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, đạo thân ảnh này chính là Hình Y Lìa San. Hình Y Lìa San nhìn thấy Hạ Nhân trở về, nàng đội vàng không kịp chờ đợi một đường chạy chậm, bay thẳng nhào vào Hạ Nhân trong ngực. Hạ đại ca, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, những ngày này ta rất nhớ ngươi. Hạ Nhân nghe vậy lúc này túi đầu cưng chiều tại Hình Y Lìa San trên trán hôn lấy một chút. Y Lìa San, những ngày này ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì đến? Chỉ một mình ngươi sao? Thương Nhi cùng Cần Hoa các nàng đâu? Hạ đại ca, ta giữa chưa đến Thiên Hạ Sơn trong lúc, Lý quản gia nói cho ta biết ngươi tại Bình An huyện, thế là ta liền đến Bình An huyện tìm ngươi, ta buổi chiều vừa tới Bình An huyện không bao lâu. Hạ đại ca, lần này chỉ có một mình ta tới tìm ngươi, tiểu thư cùng Cẩn Hoa các nàng còn tại trường ăn đâu. Ta lần này cùng tiểu thư cáo biệt chào từ biệt là chuyên môn đến Bình An huyện tìm ngươi, về sau ta vẫn đi theo bên cạnh ngươi. Hình Y Di San nói xong lập tức buông lòng ra Hạ Nhân, tiếp lấy cho mày nhìn xem Hạ Nhân. Hạ đại ca, ngươi bây giờ tại Bình An huyện tạo phản, cứ như vậy, ngươi về sau muốn cùng tiểu thư cùng một chỗ, cơ hội liền không có khả năng, tiểu thư bên này ngươi định làm như thế nào đâu? Y Lìa San, ta tại Bình An huyện tạo phản cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chắc hẳn nguyên nhân cụ thể ngươi đã biết. Về phần Tương Nhi bên này, ngươi không cần lo lắng, ai cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp, cùng lắm thì ta liền mang binh đánh tới Trường An đi, đem Tương Nhi cho cướp về. Hạ Nhân giọng điệu cứng rắn nói xong, một bên mắt sắc lâu Kim Liên liền phát hiện phía sau hắn Nhậm Hoan Hoan. Thúc thúc, vị này muội muội đẹp xưng hô như thế nào đâu? Nàng lại là ngươi cho chúng ta mang về tỷ muội sao? Hạ Nhân nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, lập tức liền đem Nhậm Hoan Hoan kéo đến trước người, đưa nàng giới thiệu cho chính mình một đám mỹ tiểu thê nhận biết. Nhìn thấy Hạ Nhân lại cho các nàng mang về một vị tiểu thư xinh đẹp muội, một đám mỹ tiểu thê đều nhiệt tình tiến lên cùng Nhậm Hoan Hoan chào hỏi. Lâu Kim Liên càng là nhiệt tình đưa cho Nhậm Hoan Hoan một chi tinh mỹ châm gài tóc làm lễ gặp mặt. Nhậm Hoan Hoan vừa tiến vào phòng khách, nhìn thấy Hạ Nhân cưới nhiều như vậy thê thiếp, ngay từ đầu là có chút ngập bức, trong lòng còn có chút thích ứng không đến. Bất quá bây giờ nhìn thấy tất cả mọi người nhiệt tình như vậy tốt ở chung, Nhậm Hoan Hoan rất nhanh liền thích ứng tới, không bao lâu liền cùng chúng nữ quen thuộc đứng lên. Có thể là cùng là võ giả nguyên nhân, Nhậm Hoan Hoan cùng Hình Y Lìa San, Lý Huyền Cơ hai nữ phi thường trò chuyện đến, ba người rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Nhìn trước mắt ở trung hòa hợp một đám mỹ tiểu thê, Hạ Nhân trong lòng nhất thời đắc ý không thôi. Chỉ chốc lát sau, trong phủ bọn nha hoàn liền bưng bữa ăn tối hôm nay đi tới trong phòng khách. Trong bữa tiệc, đám người ăn đến cũng là không gì sánh được cao hứng cùng thỏa mãn. Ăn xong cơm tối, Hạ Nhân trước hết để cho nha hoàn Xuân Hoa mang theo Nhậm Hoan Hoan xuống dưới cho nàng an bài gian phòng rửa mặt, tắm rửa thay quần áo. Mà chính hắn thì mang theo Hình Y Lìa San ở trong viện tán cất bước đến, hai người đi dạo sau một nén nhang. Hạ Nhân liền bồi Hình Y Lìa San về tới bên trong phòng của nàng. Vừa tiến vào trong phòng, Hình Y Lìa San liền chủ động nhào vào Hạ Nhân trong ngực, tiếp lấy liền chủ động dâng lên nàng môi thơm. Cảm nhận được Hình Y Lìa San nhiệt liệt môi thơm, Hạ Nhân lập tức ôm sát nàng bờ eo thon nhiệt liệt đáp lại. Hai người kết hôn gần 5 phút đồng hồ, mới lưu luyến không rời răng môi tách rời, ngẫu đức tơ còn liền. Hạ Nhân lúc này một thanh ôm ngang lên Hình Y Lìa San hướng một bên giường đi đến, đi vào giường bên cạnh, Hạ Nhân đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Đang lúc Hạ Nhân chuẩn bị cùng Hình Y Lìa San tiến một bước thân mật lúc, hắn lúc này mới nhớ tới Hình Y Lìa San đã có thai. Hiện tại mang thai chưa đầy 3 tháng, không nên cùng phòng, thế là liền ngừng lại.
Hình Y Dị San thấy thế lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hạ nhân.
Hạ đại ca, ngươi tại sao dừng lại?
Y Dị San, ta vừa rồi sờ đến trên tay ngươi mạch đập, phát hiện ngươi đã mang thai cốt nhục của ta. Hạ nhân nói xong lập tức ngồi dựa vào đến đầu giường phía trên, tiếp lấy cưng chiều đem Hình Y Dị San ôm vào trong ngực.
A, cái gì? Ta vậy mà mang thai?
Hình Y Dị San một mặt kinh ngạc nói.
Hạ nhân cười gật gật đầu, đúng vậy, Y Dị San, ngươi đã có thai.
Lần nữa đạt được hạ nhân chuẩn xác trả lời, Hình Y Dị San trong lòng nhất thời vui vẻ không thôi.
Hạ đại ca, khó trách ta những ngày này trong lòng lao phạm buồn nôn, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là đi đường không có nghỉ ngơi tốt, nguyên lai là mang thai.
Hình Y Dị San nói xong vừa nghĩ tới mang thai không thể cùng hạ nhân cùng phòng, trong lòng nhất thời không khỏi lại có chút mất mát.
Cùng hạ nhân tách ra nhiều ngày như vậy, nàng vốn chỉ muốn đêm nay cùng hạ nhân hảo hảo thân mật một phen, không nghĩ tới bây giờ lại bị trong bụng tiểu gia hỏa bại tinh trí.
Y Dị San, thế nào?
Mang thai là kiện chuyện vui, làm sao gặp ngươi ngược lại không vui đâu?
Hạ nhân nói xong đem Hình Y Dị San ôm chặt hơn một chút.
Hạ đại ca, ta không có không vui, chỉ là vừa nghĩ tới không thể cùng hạ đại ca ngươi cái kia, ta.
Hình Y Dị San mắc cỡ đỏ mặt không có có ý tốt nói tiếp.
Hạ nhân thấy thế lập tức cười ha ha một tiếng, ha 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 ha, ta cho là sự tình gì đâu.
Y Dị San, mặc dù ngươi bây giờ mang thai, nhưng là chúng ta vẫn là có thể cái kia.
A, làm bị thương hải tử làm sao bây giờ?
Hình Y Dị San một mặt lo lắng nói ra.
Không có việc gì, Y Dị San, sẽ không đả thương đến hải tử, ta tự có phân tức, hết thể giao cho ta chính là.
Hạ nhân nói xong cũng một mặt cười xấu xa đối với Hình Y Dị San hôn lấy xuống dưới.
Cuối chương phúc lợi đề cử chuyển hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phạm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm.
Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a.
Chương 154, cửa Tây đã minh xuất quân đột kích. Chương 154, cửa Tây đã minh xuất quân đột kích. Sau 40 phút, Hình Y Dị San một mặt hạnh phúc, ngọt ngào giúp vào hạ nhân trong lực, nghĩ đến vừa rồi cùng hạ nhân kích tình thời gian, trong lòng của nàng một hồi lâu ngượng ngùng.
Nàng không nghĩ tới,
ôm trong ngực một mặt đỏ bừng Hình Y Dị San, hạ nhân trong lòng cảm thấy không gì sánh được hài lòng. Nghĩ đến chính mình hôm nay vừa đem Nhậm Hoan Hoan mang về trong phủ, ban đêm tự nhiên muốn nhiều bồi bồi nàng, thế là hắn liền ôm sát Hình Y Dị San, trước tương chiều tại trên trán nàng hôn lấy một chút.
Y Dị San, ngươi bây giờ có thai, sau này cần phải hảo hảo chú ý thân thể, vì chúng ta hải tử suy nghĩ, đêm nay ta liền không bồi ngươi đi ngủ. Ta sợ đợi lát nữa nhịn không được lại muốn khi dễ ngươi, ngươi một đường chạy đến Bình An huyện bất bả, đêm nay ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi vui mừng gian phòng theo nàng nghỉ ngơi.
Hình Y Dị San nghe vậy phi thường khéo hiểu lòng người gật đầu,
"Ân, hạ đại ca, vui mừng muội muội hôm nay ngày đầu tiên tới cửa, ngươi là hẳn là nhiều bồi bồi nàng."
Nhìn thấy Hình Y Dị San như vậy khéo hiểu lòng người, hạ nhân không khỏi lần nữa ở trên trán của nàng hôn lấy một chút.
"Y Dị San, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi trước."
Hạ nhân nói xong liền đứng dậy mặc quần áo tử tế rời khỏi phòng.
Ra gian phòng sau, hạ nhân thẳng đến Nhậm Hoan Hoan gian phòng. Đi vào gian phòng của nàng bên ngoài, hạ nhân đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nghe thấy tiếng đập cửa, Nhậm Hoan Hoan trước tiên tới mở cửa phòng ra. Nhìn thấy người đến là hạ nhân, Nhậm Hoan Hoan một mặt mừng rỡ đưa tay đem hạ nhân nên vào phòng. Vừa tiến vào gian phòng, hạ nhân liền trực tiếp một tay lấy Nhậm Hoan Hoan kéo vào trong ngực, ngay sau đó trực tiếp túi đầu hôn lên nàng cái kia phấn nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai người kết hôn hơn 5 phút sau, hạ nhân liền một thanh ôm ngang lên Nhậm Hoan Hoan hướng một bên giường đi đến. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân chậm rãi tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn xem rúc vào trong ngực ngủ say Nhậm Hoan Hoan, nhìn xem nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, hạ nhậm không nhịn được muốn đánh thức nàng cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua cùng Nhậm Hoan Hoan luận bàn đến nửa đêm, cuối cùng nàng khóc đầu hàng, dù sao cũng là xe yêu của mình, vẫn là phải chú trọng bảo dưỡng, không có khả năng lập tức mở báo hỏng. Thế là hạ nhân liền lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo tử tế rời khỏi phòng. Ăn xong điểm tâm, hạ nhân liền tới đến tiền viện huyện nha trong hành lang, chuẩn bị hướng Triệu Cương, Chu Hải hai người tìm hiểu một chút thành phòng cùng trưng binh tình huống. Hạ nhân ngồi tại chủ vị, ánh mắt dẫn đầu rơi vào Triệu Cương trên thân.
Triệu Cương, mấy ngày nay trưng binh tình huống như thế nào? Hiện tại chiêu mộ đến bao nhiêu binh lính?
Triệu Cương nghe vậy vội vàng hướng hạ nhân báo cáo lên mấy ngày nay trưng binh tình huống.
Hồi bẩm chúa công, dân chúng nghe nói tham gia quân ngũ không chỉ có quân lương cầm, còn có thể miễn trừ người nhà bọn họ sau này các loại thuế má. Mấy ngày nay thời gian đến nay, có số lớn bách tính tích cực đến đây báo danh tham quân. Dựa theo chúa công ngài trưng binh yêu cầu, cho đến trước mắt đã chiêu mộ đến 7.000 tên lính. Nghe thấy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đã chiêu mộ đến 7.000 tên lính, hạ nhân lập tức hài lòng gật gật đầu.
Ân, không sai. Bất quá dưới mắt binh lực hay là quá ít, Triệu Cương ngươi bên này tiếp tục đối ngoại trưng binh, chỉ cần phù hợp trưng binh yêu cầu bách tính, hết thảy tuyển nhận.
Triệu Cương nghe vậy vội vàng hướng lấy hạ nhân thi lễ một cái bảo đảm nói, tốt, chúa công, thuộc hạ chắc chắn nhìn chằm chằm trưng binh một chuyện.
Hạ nhân hài lòng gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Chu Hải trên thân.
Chu Hải, Bình An huyện thành phòng làm việc, mấy ngày nay tiến hành như thế nào?
Hồi bẩm chúa công, hiện tại trong thành từng cái đại lộ cùng rổ sở giặt cùng trên đầu thành đều đã lắp đặt lên năng lượng mặt trời đèn đường.
Đông thành môn tường thành đã thêm cao, gia cố hoàn tất, mặt khác ba mặt tường thành ngay tại thêm cao, gia cố ở trong, dự tính chừng 10 ngày hoàn thành. Ngoài thành sông hộ thành cũng ngay tại chặt chẽ đào móc ở trong, dự tính nửa tháng tả hữu đào móc hoàn thành.
Chu Hải chi tiết báo cáo.
Rất tốt, thành phòng làm việc Chu Hải ngươi làm không tệ, phía sau ngươi cũng nhiều nhìn chằm chằm một chút, đặc biệt là tường thành thêm cao, gia cố chất lượng phương diện không qua loa được.
hạ nhân căn dặn nói ra. Chu Hải nghe vậy vội vàng hướng lấy hạ nhân thi lễ một cái bảo đảm nói, tốt, chúa công, thuộc hạ chắc chắn nhìn chằm chằm tường thành thêm cao, gia cố một chuyện. Hạ nhân nghe vậy hài lòng mà cười cười gật gật đầu, sau đó lại cùng hai người hàn huyên một chút Bình An huyện cái khác chính vụ. Thời gian nhoáng một cái, đi qua nửa canh giờ, lúc này Vương Tiểu Hổ mang theo La Văn Cương đi tới huyện nha trong hành lang. Chúa công, ta đây tới báo cáo. La Văn Cương nói xong đối với hạ nhân thi lễ một cái. Văn Cương, Tiểu Hổ, các ngươi tới vừa vặn, ta đang chuẩn bị đi quân doanh nhìn xem, các ngươi hiện tại theo ta cùng nhau tiến đến quân doanh. Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy hướng huyện nha đại đường bên ngoài đi đến. Vương Tiểu Hổ cùng La Văn Cương thấy thế vội vàng theo ở phía sau. Không bao lâu, ba người liền cưỡi ngựa đi tới Bình An huyện trong quân doanh. Vừa tiến vào quân doanh, hạ nhân đã nhìn thấy Hàn Phong cùng Trương Khuê cùng hai người ngay tại thao luyện một đám tân binh. Hạ nhân không cắt đứt hai người, mà là mang theo La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ hai người tiếp tục tại bên trong quân doanh xem xét đứng lên. Khi ba người đi vào Lang Nha đặc chủng quân đội huấn luyện giáo trường lúc, hạ nhân nhìn thấy Lâm Động mang theo một đám lính đặc chủng ngay tại khắc khổ huấn luyện. Hạ nhân nhìn trước mắt 500 tên cường tráng Lang Nha đặc chủng đại quân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Đột nhiên, Tần Cung cưỡi chiến mã nhanh chóng hướng hạ nhân chạy tới, đi vào hạ nhân phụ cận, Tần Cung vội vàng siết ngưng chiến ngựa, ngay sau đó nhanh chóng tung người xuống ngựa đi vào hạ nhân trước mặt, thần sắc khẩn trương báo cáo đứng lên. Báo cáo chúa công, thuộc hạ vừa rồi mang theo kỵ binh đội ở ngoài thành 10 dặm chỗ buôn tập huấn luyện lúc, phát hiện một chi 2000 người tả hữu quân đội đang theo Bình An huyện mà đến, ước chừng lại có thời gian một nén nhang liền đến Bình An huyện. Hạ nhân nghe vậy lập tức hơi nhướng mày, chẳng lẽ là triều đình phái đại quân đến tiến đánh Bình An huyện? Bất quá làm sao chỉ là 2000 nhân mã? Triều đình cũng quá không đem chính mình để ở trong mắt đi. Nếu như thế, liền để triều đình đại quân mở mang kiến thức một chút chính mình Lang Nha đặc chủng đại quân lợi hại. Vừa vặn cũng làm cho Lang Nha đặc chủng đại quân luyện tay một chút, trong chiến đấu rèn luyện tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Nghĩ tới đây, hạ nhân vội vàng hướng lấy đang huấn luyện Lang Nha đặc chủng đại quân Lâm Động vẫy vẫy tay. Lâm Động thấy thế vội vàng kêu dừng đang huấn luyện Lang Nha đặc chủng đại quân, lập tức nhanh chóng đi vào hạ nhân bên người. Chúa công, thế nào? Là có chuyện gì không? Hạ nhân nghe vậy lúc này đối với Lâm Động hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Lâm Động, có một chi 2000 người triều đình đại quân chính hướng Bình An huyện mà đến, ước chừng còn có thời gian một nén nhang liền đến Bình An huyện. Ta hy vọng đợi lát nữa ngươi dẫn đầu Lang Nha đặc chủng đại quân, đem chi này 2000 người triều đình đại quân chính diện đánh bại, ta muốn thấy nhìn các ngươi Lang Nha đặc chủng đại quân sức chiến đấu như thế nào. Nghe thấy một hồi liền có trượng đánh, Lâm Động cả người nhất thời hưng phấn không thôi. Triều đình không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt, mới phái chỉ là 2000 nhân mã đến tiến đánh chúng ta, chúa công, ngài cứ yên tâm đi. Thuộc hạ nhất định dẫn đầu Lang Nha đặc chủng đại quân chính diện đánh tan, tiêu diệt cái này 2000 tên triều đình đại quân. Hạ nhân nghe vậy hài lòng mà cười cười gật gật đầu, "Ân, nhanh đi tập hợp quân đội, chỉnh lý vũ khí trang bị, theo ta tiến về Đông thành môn." "Tuất, chúa công." Lâm Động nói xong liền đội vàng xoay người đi tập hợp Lang Nha đặc chủng đại quân đi. Cuối chương phúc lợi đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan Vũ Hoàng thành Đông Hán mặt nghiên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 155, Lang Nha đặc chủng đại quân sơ hiển uy. Chương 155, Lang Nha đặc chủng đại quân sơ hiển uy. Thừa dịp Lâm Động tập hợp đội ngũ thời gian, hạ nhân mang theo La Văn Cương đi vào quân doanh kho binh khí bên trong. Tiếp lấy để hắn chọn lựa một kiện vừa người áo phòng gai cùng long lân khải giáp thay đổi, lại để cho hắn chọn lựa một thanh mặt đao. Cho La Văn Cương chọn lựa vũ khí tốt trang bị sau, hạ nhân mới mang theo hắn rời đi kho binh khí. Vừa vặn phía ngoài Lâm Động cũng tập hợp tốt đội ngũ, thế là hạ nhân liền cưỡi ngựa mang theo La Văn Cương cùng Lâm Động Lang Nha đặc chủng đại quân tiến về Đông thành môn. Không bao lâu, hạ nhân liền mang theo Lang Nha đặc chủng đại quân đi tới Đông thành môn bên ngoài trên đất trống, lặng chờ quân địch đến. Ước chừng qua hơn 10 phút thời gian, Tây Môn Ký Minh liền xuất lĩnh 2000 nhân mã đi tới Bình An huyện Đông thành môn bên ngoài. Khi hắn trông thấy ngoài cửa thành lặng chờ Lang Nha đặc chủng đại quân, Tây Môn Ký Minh lập tức hơi sửng sở, hắn không nghĩ tới hạ nhân vậy mà lại chủ động mang binh ra khỏi thành. Đặc biệt là nhìn thấy Lang Nha đặc chủng đại quân từng cái người mặc long lân khải giáp, cầm trong tay mặt đao, Tây Môn Ký Minh trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Cái này hạ nhân thủ hạ binh lính vũ khí áo giáp vậy mà như thế tinh lương, khó trách dám công nhiên tạo phản. Bất quá nhìn hắn bọn này thủ hạ mới 500 người tả hữu, mặc dù đối phương binh sĩ vũ khí áo giáp tinh lương, nhưng mình bên này nhân số chiếm ưu. Mà lại cái này hạ nhân xem xét chính là mãng phu một cái, hắn như trốn ở trong thành, mình muốn bắt lấy hắn còn không có dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới hắn cũng dám chủ động mang binh ra khỏi thành cùng mình giao chiến, kể từ đó đổ bất đi chính mình không ít chuyện. Hôm nay nếu là đánh bại hạ nhân, không chỉ có thể vì con ta báo thù, còn có thể đem hắn đầu người đưa đi triều đình tranh công, thăng quan phát tài. Nghĩ tới đây, Tây Môn Ký Minh trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hắn lập tức cưỡi ngựa đi vào đại quân ngay phía trước, ánh mắt liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống đối diện ở vào Lang Nha đặc chủng đại quân ngay phía trước hạ nhân trên thân. Ngươi chính là sát hại bản huyện lệnh nhi tử hung thủ hạ nhân. Tây Môn Ký Minh lớn tiếng chất vấn. Nghe thấy Tây Môn Ký Minh nói như thế tử, hạ nhân lập tức lông mày nhíu lại. Đối phương không phải triều đình phái tới tiêu diệt chính mình đại quân, khó trách chỉ có 2000 nhân mã. Đối phương vừa mới tự xưng huyện lệnh, hạ nhân rất nhanh liền đoán được Tây Môn Ký Minh thân phận. Hắn vội vàng ở trong lòng để hệ thống điều ra đối phương thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Tây Môn Ký Minh, độ trung thành 70 tu vi, tứ phẩm võ giả lực quyền, 1256 cân trí lực, 6 năm tam lưu mưu sĩ thống soái, 50 chính trị, 60 tam lưu chính trị nhân tài tra xét xong Tây Môn Ký Minh thông tin cá nhân bảng, hạ nhân đối với hắn có cái đại khái hiểu rõ. Chính mình chính kế hoạch muốn như thế nào cầm xuống Dương Cốc huyện, không nghĩ tới cái này Tây Môn Ký Minh vậy mà chủ động đưa tới cửa. Hạ nhân khỏe miệng lập tức lộ ra một vòng cao hứng dáng tươi cười. Không sai, chính là ta giết ngươi cái kia khi nam phách nữ hoàn khố nhi tử. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Tây Môn Ký Minh trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Lớn mặt hạ nhân phản tặc, tại bản huyện lệnh trước mặt còn dám ngông cuồng như thế. Hôm nay bản huyện lệnh sẽ vì con ta báo thủ, là triều đình trừ hại. Tây Môn Ký Minh nói xong cũng không muốn lại cùng hạ nhân nhiều lời nói nhảm, lúc này nhìn về phía bên cạnh Ngô Gia Úy. Ngô Gia Úy, cái này hạ nhân phản tặc không chỉ có giết bản huyện lệnh nhi tử, còn giết Bình An huyện huyện lệnh công nhiên tạo phản. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ liên thủ đánh bại phản quân, bắt sống hạ nhân phản tặc, quay đầu chúng ta cầm đầu của hắn cùng một chỗ hướng triều đình tranh công. Nghe thấy Tây Môn Ký Minh nói như thế tử, Nô Giáo Úy trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Tốt, đối phương liền mang theo vài trăm người ra khỏi thành nên chiến, nhìn trường chính úy chiếm trước tiên cơ, trực tiếp dẫn đầu đại quân bắt cái này hạ nhân phản tặc. Nô Giáo Úy nói xong lập tức quay đầu đối với sau lưng 2000 tên lính la lớn, các minh đệ, theo trường chính úy cùng một chỗ chém giết phản quân, bắt sống phản tặc hạ nhân. Trở lại Vĩnh An huyện sau, trường chính úy mời mọi người nhậu nhẹt. Nô Giáo Úy nói xong cũng cưỡi ngựa mang theo bên người mấy chục tên thân binh dẫn đầu hướng hạ nhân phóng đi. Sau lưng 2000 tên lính thấy thế, cũng đều nhao nhao cùng một chỗ đi theo hướng phía trước phóng đi. Nhìn thấy xông lên phía trước nhất Ngô Giáo Úy, hạ nhân vội vàng ở trong lòng để hệ thống điều ra cá nhân hắn bảng tin tức. Nhân vật tính danh: Ngô Dũng, độ trung thành 10, tu vi ngũ phẩm võ giả lực quyền, 1556 cân trí lực, 50 thống soái, 68 tam lưu thống soái chính trị, 35. Nhìn thấy Ngô Dũng không chỉ có là một tên ngũ phẩm võ giả, hay là một tên tam lưu thống soái, hạ nhân trong lòng không khỏi hiện lên thu phục chi tâm. Hắn vội vàng quay đầu đối với bên cạnh Lâm Động mệnh lệnh mở miệng: "Lâm Động, mệnh ngươi dẫn theo Lang Nha đặc chủng đại quân đánh bại quân địch, mặt khác quân địch chủ tướng không cần chém giết, đem nó cho ta bắt sống." "Tuất, chúa công, thuộc hạ định đem quân địch chủ tướng bắt sống cho ngài." Lâm Động nói xong cũng lập tức cưỡi ngựa mang theo 500 tên Lang Nha đặc chủng đại quân hướng quân địch phóng đi. Hạ nhân thấy thế lập tức đối với bên cạnh La Văn Cương nói ra: "Văn Cương, ngươi cũng đi cùng chơi đùa đi." La Văn Cương nghe vậy vội vàng hưng phấn gật gật đầu, lập tức cầm trong tay mạch đao thật nhanh hướng quân địch phóng đi. La Văn Cương mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là trốn ở đại quân sau lưng Tây Môn Ký Minh. Hắn muốn bắt sống Tây Môn Ký Minh để báo đáp hạ nhân cứu mẹ tri ân. Mặc dù La Văn Cương sau xuất phát, nhưng hắn tốc độ dưới chân nhanh chóng, vậy mà vượt lên trước Lâm Động dẫn đầu Lang Nha đặc chủng đại quân xông vào quân địch trận doanh. Bởi vì La Văn Cương võ nghệ cao cường, lại thêm Long Lân Khải giáp cùng mạch đao gia trì, hắn giống như sói nhập bầy dê bình thường. Một đường những nơi đi qua, giống như chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm, phàm là cùng hắn giao chiến binh sĩ, đều không phải là hắn hợp lại chi địch, nhao nhao đều bị chặn ngang chặt đứt. Một đám binh sĩ thấy thế bị hù nhau nhau rời xa La Văn Cương, không có người còn dám tiến lên tới giao thủ. Không đến thời gian qua một lát, liền bị La Văn Cương đục xuyên đại quân, thẳng đến Tây Môn Ký Minh. Mà bên này Lâm Động dẫn đầu Lang Nha đặc chủng đại quân đồng dạng là tình hình như thế. Lâm Động cùng Ngô Dũng giao thủ không đến 10 hiệp, liền nhẹ nhõm đem hắn đánh rơi dưới ngựa, nhanh chóng bắt sống. 500 tên Lang Nha đặc chủng binh sĩ cùng quân địch giao thủ trong nháy mắt, cũng đều nhao nhao nhẹ nhõm đánh tan quân địch, không đến thời gian qua một lát, liền giết quân địch đánh tơi bời. Ở vào đại quân phía sau Tây Môn Ký Minh nhìn thấy Lang Nha đặc chủng đại quân từng cái dũng mãnh không gì sánh được, trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hạ nhân Lang Nha đặc chủng đại quân sức chiến đấu vậy mà cường hãn như thế. Khi Tây Môn Ký Minh nhìn thấy La Văn Cương một đường giết xuyên đại quân hướng hắn vọt tới lúc, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được La Văn Cương võ nghệ ở trên hắn, nhìn thấy phe mình binh sĩ đã bị đối phương giết quân lính tan rã, Tây Môn Ký Minh vội vàng cưỡi ngựa quay người hướng Bình An huyện phương hướng chạy trốn. La Văn Cương nhìn thấy Tây Môn Ký Minh cưỡi ngựa chạy trốn, hắn vội vàng tăng tốc bước chân chiều Tây Môn đã minh đuổi theo. Đuổi một hồi, La Văn Cương mắt thấy chậm chạp đuổi không kịp Tây Môn Ký Minh, hắn lúc này giơ lên trong tay mạch đao chiều Tây Môn đã minh dưới hông con ngựa dùng sức ném đi. Mạch đao lập tức nhanh chóng hướng ngựa nhanh chóng bắn mà đi, trực tiếp cắm vào ngựa trên lông. Ngựa chúng đao thụ thương trực tiếp mới ngã xuống đất, bởi vì quán tính, Tây Môn Ký Minh trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, Tây Môn Ký Minh trên mặt đất lộn vài vòng thân hình vừa đứng vững. Tây Môn Ký Minh bị ngã đến đầy bụi đất, hắn vừa định bỏ dậy, liền bị đuổi theo tới La Văn Cương một cước đạp lăn trên mặt đất. La Văn Cương cũng không cùng Tây Môn Ký Minh nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tiến lên một thanh nắm cổ của hắn, giống bóp con gà con bình thường đem hắn dẫn theo hướng hạ nhân đi đến. Cuối chương phúc lợi, cuối chương phúc lợi đề cử chuyển hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 156, nhẹ nhõm cầm xuống Dương Cốc huyện. Chương 156, nhẹ nhõm cầm xuống Dương Cốc huyện. Trên đường đi, không có một cái nào Dương Cốc huyện binh sĩ dám đi lên nghị cách cứu viện Tây Môn đã mình. Cứ như vậy trơ mắt nhìn La Văn Cương đem bọn hắn huyện lệnh nâng lên hạ nhân trước mặt. "Chúa công, ta đem chó này huyện lệnh cho ngài bắt sống đến đây." La Văn Cương một mặt đắc ý nói. Hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, "Ân, Văn Cương ngươi làm không tệ, ban đêm ban thưởng ngươi rượu thịt bao no." Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, La Văn Cương trong lòng nhất thời cao hứng không thôi, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Bên này Lâm Động nhìn thấy La Văn Cương thành công bắt sống Tây Môn đã minh, lúc này lớn tiếng hô to, các ngươi chủ tướng cùng huyện lệnh đều bị bắt sống, muốn mạng sống liền ném đi vũ khí nguyên địa đầu hàng. Còn thừa Vinh An huyện binh sĩ nghe thấy đầu hàng liền có thể mạng sống, nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay nguyên địa đầu hàng. Lâm Động thấy thế đầu tiên là phân phó Lang Nha đặc chủng đại quân thu nạp hàng binh cùng quét dọn chiến trường, tiếp lấy liền áp lấy Ngô Dũng đi vào hạ nhân trước mặt. Chúa công, thuộc hạ xuất lĩnh bộ hạ thành công đánh bại quân địch cũng bắt sống quân địch chủ tướng. Ân, không sai, Lang Nha đặc chủng đại quân biểu hiện ta rất hài lòng. Hạ nhân nói xong dừng một chút, lập tức phát ra mệnh lệnh. Lâm Động, chiến trường tạm thời không cần các ngươi quét dọn, ta sẽ để cho Hàn Phong mang binh sĩ đến đây quét dọn chiến trường. Ngươi đem hàng binh số lượng thống kê một chút, lại thống kê một chút quân ta tình huống thương vong hồi báo cho ta. Một khắc đồng hồ sau, Lang Nha đặc chủng đại quân theo ta tiến đến cầm xuống Dương Cốc huyện. Tốt, chúa công. Lâm Động nói xong cũng quay người rời đi. Nhìn thấy Lâm Động rời đi, hạ nhân lập tức đối với bên cạnh Vương Tiểu Hổ phân phó nói ra, Tiểu Hổ, ngươi về thành đi quân doanh gọi Hàn Phong dẫn đầu 1.000 tên lính đến đây quét dọn chiến trường. Tốt, chúa công. Vương Tiểu Hổ nói xong cũng đội vàng cưỡi ngựa hướng trong thành mà đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Hổ rời đi, hạ nhân lập tức đem ánh mắt rơi vào trước mặt Ngô Dũng trên thân. Người tên là gì? Bây giờ đã biến thành bại tướng, vì mạng sống, Ngô Dũng đành phải hạ thấp tư thái. Bẩm đại nhân, mặt tướng tên là Ngô Dũng. Ngô Dũng, đương kim triều đình gian thần đương đạo, các nơi quan viên tham ô mục nát, khiến cho triệu quốc cảnh nội bách tính sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Bây giờ Bình An huyện đã bị ta công chiếm, chờ chút ta liền sẽ đem Dương Cốc huyện cầm xuống, quay đầu lại mang binh đem Bình An huyện cầm xuống. Ta muốn lấy cái này ba huyện địa bàn làm gốc cứ địa, khởi binh lật đổ đương kim triều đình thống trị, nhất thống thiên hạ. Còn thiên hạ bách tính một cái càn khôn tươi sáng, rèn đúc một cái thái bình tịch thế. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót, ngươi như đầu hàng, ta liền tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi về sau theo ta mang binh kiến công lập nghiệp. Không phải vậy ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Hạ nhân nói xong lập tức ánh mắt lăng lệ nhìn xem Ngô Dũng. Ngô Dũng vốn là đối với đương kim triều đình không có cái gì lòng cảm mến, dưới mắt vì mạng sống, hắn không chút do dự liền trực tiếp đầu hàng. Chúa công, mặt tướng nguyện ý đầu hàng, sau này nguyện tại chúa công ngài dưới trướng hiệu lực. Một bên Tây Môn đã minh xét đến Ngô Dũng lựa chọn đầu hàng, lúc này lớn tiếng trách cứ. Ngô Dũng, ngươi có thể nào đầu hàng phản tặc? Kể từ đó, ngươi cũng đã thành phản quân, triều đình về sau sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Dũng nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, Tây Môn đã minh, ta đầu hàng hay không không tới phiên ngươi tới nói ba đã bốn, dưới mắt ngươi hay là quan tâm nhiều hơn một chút chính ngươi an nguy đi. Nghe thấy Ngô Dũng nói như thế tử, Tây Môn đã minh lập tức bị đối á khẩu không trả lời được. Ngô Dũng nói rất có lý, dưới mắt sinh tử của hắn cũng đều còn nắm giữ tại trên tay của người khác. Mặc dù hắn rất muốn giết hạ nhân, nhưng tình hình dưới mắt hắn không thể không ngăn chặn lửa giận trong lòng. Hạ nhân, ngươi như hiện tại thả ta, ngươi giết con của ta thủ, chúng ta liền xóa bỏ, ngươi tại Bình An huyện tạo phản một chuyện, ta coi như không biết, đằng sau cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức đối địch với ngươi. Nghe thấy Tây Môn Đã Minh nói như thế tử, hạ nhân lập tức hướng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Ha ha, Tây Môn Đã Minh, ngươi tốt xấu cũng là một phương huyện lệnh, dưới mắt loại tình hình này, ngươi còn có cùng ta tư cách có kẻ mặc cả sao? Không nói trước ngươi tại Dương Cốc huyện có tồn tại hay không ăn hối lộ trái pháp luật, liền ngươi dung túng nhi tử tại Dương Cốc huyện làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, ta làm nhân dân nghĩa quân người dẫn đầu liền không khả năng buông tha ngươi, quay đầu còn cần mượn ngươi mạng chó đến giúp ta triệt để khống chế Dương Cốc huyện. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Tây Môn đã biết rõ chính mình là khó thoát khỏi cái chết, lúc này đối với hạ nhân chửi ầm lên đứng lên. Hạ nhân không tiếp tục để ý tới Tây Môn Đã Minh, lập tức phân phó bên người hai tên thân binh đem hắn cho trói gô đứng lên, cùng sử dụng miếng vải che lại hắn tấm kia miệng đầy phun phân miệng túi. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Động đi vào hạ nhân bên người hướng hắn báo cáo lên lần này chiến quả. Báo cáo chúa công, trận chiến này quân ta diệt địch 800 hơn người, tù binh hàng binh 1.200 người. Bởi vì có áo phòng gai cùng long lân khải giáp nguyên nhân, Lang Nha đặc chủng đại quân 500 tên tham chiến binh sĩ không nhân viên bỏ mình, chỉ có 10 người thụ một chút vết thương nhẹ. Một bên Ngô Dũng cùng Tây Môn Đã Minh nghe thấy Lâm Động hồi báo chiến quả, hai người trên mặt lập tức đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Bọn hắn không nghĩ tới hạ nhân thủ hạ tên là Lang Nha đặc chủng đại quân binh sĩ vậy mà như thế lợi hại, chỉ dựa vào 500 người liền đánh bại bọn hắn 2.000 nhân đại quân. Hơn nữa còn không một người bỏ mình, cái này lực chiến đấu mạnh mẽ trực tiếp làm cho trong lòng hai người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghe thấy Lâm Động hồi báo chiến quả, hạ nhân không khỏi cười hài lòng gật gật đầu, Lang Nha đặc chủng đại quân sức chiến đấu quả nhiên không để hắn thất vọng. Lúc này, Hàn Phong cùng Trương Khuê vừa vặn mang theo 1.000 tên lính đi vào ngoài thành. Hạ nhân lúc này mệnh lệnh Hàn Phong dẫn đầu 500 tên lính quét dọn chiến trường, tiếp lấy liền để Lâm Động, Trương Khuê hai người dẫn đầu 500 tên Lang Nha đặc chủng đại quân cùng 500 tên binh lính bình thường, áp lấy Tây Môn Đã Minh hòa 1.200 tên hàng binh theo hắn cùng nhau đi tới Dương Cốc huyện. Một đoàn người trải qua hơn 3 canh giờ hành quân, liền đi tới Dương Cốc huyện cửa thành đông bên ngoài. Bởi vì Ngô Dũng quy hàng, hạ nhân rất nhẹ nhàng liền mang theo đại quân tiến nhập Dương Cốc huyện. Vào thành sau, hạ nhân không có trực tiếp tiến về huyện nhà, mà là để Ngô Dũng mang theo đại quân lúc trước hướng quân doanh. Đi vào quân doanh sau, hạ nhân trước hết để cho Ngô Dũng đem hàng binh cùng trong quân doanh lưu thủ binh sĩ trấn an một phen. Tiếp lấy liền để Lâm Động cùng Trương Khuê hai người an bài thủ hạ binh lính tại bên trong quân doanh đóng trại, để phòng có binh sĩ làm loạn, mặt khác lại đem Tây Môn Đã Minh đơn độc nút lại. An bài tốt hết thảy sau, hạ nhân liền để Lâm Động mang lên 100 tên Lang Nha đặc chủng đại quân, để Ngô Dũng mang theo bọn hắn tiến về huyện nha. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đi tới Dương Cốc huyện nha ngoài cửa lớn. Hạ nhân trực tiếp mệnh lệnh Lâm Động dẫn đầu 100 tên Lang Nha đặc chủng đại quân đem huyện nha cho khống chế lại, tiếp lấy liền mang theo một đoàn người tiến nhập huyện nha trong hành lang. Hạ nhân đi thẳng tới huyện nha đại đường chủ vị tòa hạ, ánh mắt của hắn liếc nhìn huyện nha đại đường một vòng, trong lòng cao hứng phi thường. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế nhẹ nhõm liền cầm xuống Dương Cốc huyện, trong lòng cao hứng sau một lúc, hắn đem ánh mắt rơi vào Ngô Dũng trên thân. "Ngô Dũng, ngươi đi đem Dương Cốc huyện huyện thừa cùng chủ bộ cho ta gọi vào huyện nha trong hành lang đến."
"Tuất, chúa công, ngài trước chờ một chút, thủ hạ đi đến liền về."
Ngô Dũng nói xong cũng nhanh chóng quay người rời đi huyện nha đại đường. Cuối chương phúc lợi đề cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh thiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vỡ lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 157, an bài Dương Cốc huyện quân chính. Chương 157, an bài Dương Cốc huyện quân chính. Không bao lâu, Nô Dũng liền mang theo hai tên trung niên nhân về tới huyện nha trong hành lang. Hắn trước chỉ vào bên phải nam tử trung niên là hạ nhân giới thiệu. "Chúa công, hắn gọi Đinh Vĩ, là cái này Dương Cốc huyện huyện thừa." Nô Dũng giới thiệu xong lại chỉ vào bên trái nam tử trung niên giới thiệu. "Chúa công, hắn gọi Cung Kiến, là cái này Dương Cốc huyện chủ bộ." Nô Dũng giới thiệu xong lập tức đối với hai người thúc giục nói ra, "Hai người các ngươi còn không mau gặp qua chủ công nhà ta." Đinh Vĩ cùng Cung Kiến hai người nghe vậy vội vàng đồng thời đối với hạ nhân thi lễ một cái. "Nhỏ gặp qua đại nhân." Hạ nhân nghe vậy cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện, mà là tại trong lòng để hệ thống điều ra hai người thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Đinh Vĩ, độ trung thành 52 tu vi, người bình thường lực quyền 150 cân, trí lực 55 thông soái, 35 chính trị, 69 tam lưu chính trị nhân tài. Nhân vật tính danh: Cung Kiến, độ trung thành 55 tu vi, người bình thường lực quyền 139 cân, trí lực 68 tam lưu mưu sĩ thông soái, 52 chính trị, 56. Tra xét xong hai người thông tin cá nhân bảng, hạ nhân đối với hai người năng lực có cơ bản hiểu rõ. Một cái tam lưu chính trị nhân tài cùng một cái tam lưu mưu sĩ, cũng coi là hiếm có nhân tài. Hạ nhân lập tức đem ánh mắt rơi vào hai người trên thân, đem trước thu phục Triệu Cường, Chu Hải hai người lý do thoái thác lại dùng tại hai người trên thân. Hạ nhân nói xong lập tức tay phải vung lên, huyện nha trong hành lang lập tức xuất hiện số lớn vàng bạc cùng lương thực. Đinh Vĩ cùng Cung Kiến hai người nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhìn thấy hai người trên mặt biểu tình khiếp sợ, hạ nhân lập tức tay phải vung lên, đem trong hành lang vàng bạc cùng lương thực lại thu vào hệ thống trong không gian. "Đinh Vĩ, Cung Kiến, trước mắt tay ta dưới đáy chính là lúc dùng người, hai người các ngươi có thể nguyện quy thuận tại ta, theo ta cùng một chỗ kiến công lập nghiệp, khai sáng một cái mới Thái Bình tình thế." Đinh Vĩ cùng Cung Kiến hai người sớm đã bị hạ nhân vừa rồi ngôn luận cùng thần kỳ thao tác chết phục, nhìn thấy hạ nhân mời chào bọn hắn, hai người vội vàng hướng lấy hạ nhân quỳ một chân trên đất biểu thị nguyện ý quy thuận. Nhìn thấy hai người sảng khoái quy hàng, hạ nhân cũng không có trước tiên nói chuyện, mà là tại trong lòng để hệ thống điều ra hai người thông tin cá nhân bảng. Một phen xem xét xuống tới, phát hiện hai người độ trung thành đều đạt đến 80 trở lên, nói rõ hai người là thật tâm quy thuận, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. "Rất tốt, Đinh Vĩ, Cung Kiến, tương lai các ngươi nhất định sẽ là hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn, các ngươi đứng lên trước đi." Đợi cho hai người đứng dậy, hạ nhân liền trước đối với hai người tiến hành bổ nhiệm an bài. "Đinh Vĩ, Cung Kiến, hậu kỳ ta sẽ thưởng chú Bình An huyện, cái này Dương Cốc huyện ta liền giao cho các ngươi hai người xử lý. Đinh Vĩ, ta bổ nhiệm ngươi làm cái này Dương Cốc huyện mới huyện lệnh, sau này thay ta quản lý tốt Dương Cốc huyện tương ứng chính vụ." "Cung Kiến, ta bổ nhiệm ngươi làm cái này Dương Cốc huyện huyện thừa, sau này cùng Đinh Vĩ cùng một chỗ thay ta quản lý tốt Dương Cốc huyện tương ứng chính vụ." Nhìn thấy hạ nhân yên tâm như thế đem Dương Cốc huyện giao cho bọn hắn hai người quản lý, Đinh Vĩ cùng Cung Kiến hai người vội vàng cung kính đối với hạ nhân thi lễ một cái. "Đa tạ chúa công tín nhiệm cùng vung trồng, thuộc hạ sau này nhất định sẽ thay chúa công quản lý tốt Dương Cốc huyện tương ứng chính vụ. Tin tưởng các ngươi hai người sẽ không làm ta thất vọng. Về phần cái này chủ bộ trước, hai người các ngươi lúc trước thủ hạ ở trong chọn lựa một cái nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm đi." Hạ nhân nói xong liền giống trước đó vừa thu phục Bình An huyện một dạng, để hai người đối ngoại gián tiếp ba thì đồng dạng bố cáo cùng tiến hành thành phòng thêm cao, gia cố cùng sông hộ thành đóng móc. Bổ nhiệm an bài tốt hai người sau, hạ nhân lại đem ánh mắt rơi vào Ngô Dũng trên thân. "Ngô Dũng, ngươi thì tiếp tục đảm nhiệm Dương Cốc huyện quân doanh giáo úy, ta sẽ cắt cử một tên phó tướng cho ngươi, để hắn phụ trợ ngươi đối với quân doanh mới cũ binh sĩ dựa theo chúng ta kiểu mới luyện binh chi pháp tiến hành huấn luyện." Nhìn thấy hạ nhân tín nhiệm chính mình cũng bảo lưu lại lúc đầu chức vị, Ngô Dũng trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. "Đa tạ chúa công tín nhiệm cùng vung trồng, thuộc hạ sau này nhất định sẽ cực kỳ vì chúa công ngài huấn luyện trong quân doanh mới cũ binh sĩ." Hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Khuê. "Trương Khuê, Bình An huyện ngươi liền tạm thời không cần trở về, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm Ngô giáo úy phó tướng, ngươi lần này mang tới 500 tên lính liền lưu tại Dương Cốc huyện, ngươi đem bọn hắn phân tán an bài tiến quân trong doanh, để bọn hắn đảm nhiệm quân doanh ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại Dương Cốc huyện trong quân doanh dựa theo chúng ta kiểu mới luyện binh chi pháp, thay ta huấn luyện Dương Cốc huyện trong quân doanh những này mới cũ binh sĩ." Trương Khuê nghe vậy vội vàng hướng lấy hạ nhân thi lễ một cái. "Tốt, chúa công, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Hạ nhân cười hài lòng gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lâm Động trên thân. "Lâm Động, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm Dương Cốc huyện Lang Nha đặc chủng quân đội giáo úy, về phần Bình An huyện Lang Nha đặc chủng quân đội giáo úy ta sẽ an bài người khác tuyển. Rời đi Dương Cốc huyện trước đó, ta sẽ cho ngươi lưu 100 tên Lang Nha đặc chủng binh sĩ, làm xây đội cơ sở, phía sau ngươi tại Dương Cốc huyện trong quân doanh có thể chọn lựa bổ đủ 600 đến 1000 người đội ngũ biên chế. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Dương Cốc huyện trong quân doanh, thay ta tổ kiến huấn luyện tốt Dương Cốc huyện chi này làng nhà đặc chủng quân đội.
À, đúng rồi, đồng thời ta cũng bổ nhiệm ngươi làm cái này Dương Cốc huyện khinh kỵ binh đội giáo úy. Ta sẽ cho ngươi lưu lại 1000 con chiến mã, để cho ngươi tổ kiến một chi 500 người khinh kỵ binh đội. Ngươi có thể tự hành tại làng nhà đặc chủng trong đại quân chọn lựa một tên phó tướng, đến phụ trợ ngươi tổ kiến huấn luyện chi này khinh kỵ binh đội. Nghe thấy hạ nhân để cho mình thân kiêm nhiều chức, đối với mình ủy cho trách nhiệm, Lâm Động đội vàng kích động đối với hạ nhân thi lễ một cái. Đa tạ chúa công tín nhiệm cùng bùng chồng, thuộc hạ cam đoan hoàn thành chúa công an bài nhiệm vụ. An bài xong Dương Cốc huyện quân chính sự vụ sau, hạ nhân liền chuẩn bị giải tán đám người. Lâm Động, ngươi dẫn đầu 100 tên lang nha đặc chủng binh sĩ lưu lại, theo ta cùng nhau xử lý cửa Tây đã minh ra quyến. Còn lại tạm thời không có chuyện gì, mọi người liền riêng phần mình xuống dưới bận bịu đi thôi. Trong hành lang đám người nghe vậy liền riêng phần mình quay người rời đi huyện nha đại đường. Nhìn thấy đám người rời đi, hạ nhân liền dẫn La Văn Cương cùng Lâm Động cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh hướng huyện nha hậu viện đi đến. Đi vào huyện nha hậu viện, hạ nhân liền đối với Lâm Động phân phó nói, Lâm Động, ngươi để cho thủ hạ binh sĩ đem cửa Tây đã minh tất cả gia quyến cùng hạ nhân toàn bộ trộm tới trong hậu viện này ương. Tốt, chúa công. Lâm Động nói xong cũng liền đội vàng xoay người mang theo mấy chục tên lang nha đặc chủng binh sĩ tại huyện nha trong hậu viện tất cả trong phòng tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Không đến một chén trà thời gian, Lâm Động liền dẫn đầu thủ hạ binh lính đem cửa Tây đã minh tất cả gia quyến cùng hạ nhân toàn bộ bắt được trong hậu viện trên đất trống. Trương Mạt Phúc Lợi Bạch Hổ cùng nữ chính Bạch Hổ cùng nữ chính đề cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang. Ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể trả lấy. Chương 158, nhẹ nhõm công chiếm Bình An huyện. Chương 158, nhẹ nhõm công chiếm Bình An huyện. Nhìn xem trước mặt bọn này cửa Tây đã minh ra quyến cùng hạ nhân. Hạ nhân đầu tiên là mệnh lệnh 3 tên lang nha đặc chủng binh sĩ tiến lên đem bên trong 6 tên tiểu hài cho lôi ra đến ngay tại chỗ xử quyết. Tiếp theo tại trong lòng để hệ thống điều ra trước mặt tất cả phụ nhân thông tin cá nhân bảng, sau đó ở trong đó lấy ra 8 tên đối với mình độ thiện cảm tại không trở xuống phụ nhân. Hạ nhân không có chút nào thương hương tiếc ngọc trực tiếp để lang nha đặc chủng binh sĩ đem cái này 8 tên phụ nhân cầm ra đến ngay tại chỗ giải quyết. Hạ nhân cuối cùng vừa cẩn thận kiểm tra một hồi trước mặt còn lại phụ nữ, xác nhận không có cá lọt lưới sau, liền đem còn lại hơn 20 tên phụ nữ trực tiếp thưởng cho ở đây còn độc thân lang nha đặc chủng binh sĩ. Đạt được ban thưởng hơn 20 tên lang nha đặc chủng binh sĩ, từng cái lập tức cao hứng không thôi. Trong lòng đối với hạ nhân độ trung thành trực tiếp kéo căng. Giải quyết xong cửa Tây đã minh ra quyến, hạ nhân lập tức lại dẫn Lâm Động cùng La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh đi vào huyện nhà phủ khố bên ngoài. Hạ nhân để đám người canh giữ ở bên ngoài, hắn thì một thân một mình tiến vào phủ khố bên trong. Tiến vào phủ khố, hạ nhân liền trông thấy phủ khố bên trong chất đầy to to nhỏ nhỏ dương gỗ. Hạ nhân lúc này tiến lên mở ra mấy cái dương gỗ, phát hiện bên trong đựng tất cả đều là vàng bạc châu báu. Nhìn xem trước mặt đầy kho hàng gỗ, hạ nhân tính ra nó giá trị chí ít tại 2 triệu lượng trở lên. Nhìn thấy lại được một phen phát tài, hạ nhân trên mặt lập tức lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Hắn lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền đem phủ khố bên trong tất cả hòm gỗ thu vào hệ thống trong không gian. Vơ vét xong phủ khố tiền bên trong tài, hạ nhân liền quay người ra phủ khố. Nhìn thấy bên ngoài sắc trời bắt đầu tối, hạ nhân trước hết để cho Lâm Động an bài 30 tên lang nha đặc chủng binh sĩ phiên trực các đêm, tiếp lấy liền dẫn đám người trở lại huyện nha hậu viện nghỉ ngơi. Đơn giản cùng đám người ăn xong cơm tối, hạ nhân liền tìm một gian phòng ngủ chính nằm ngủ. Trong khoảng thời gian này, hạ nhân ban đêm đi ngủ bên người đều có mỹ tiểu thê tiếp khách, hiện tại một người nằm ở trên giường luôn cảm giác không dễ chịu. Trong lúc rảnh rỗi, hạ nhân liền suy nghĩ lên nên như thế nào cầm xuống Bình An huyện. Một phen suy nghĩ xuống tới, hạ nhân trong lòng rất nhanh liền có kế sách. Thu hồi suy nghĩ, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, đơn giản ăn xong điểm tâm, hạ nhân liền dẫn Lâm Động cùng La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh đi vào Dương Cốc huyện trong quân doanh. Lâm Động, Dương Cốc huyện lang nha đặc chủng quân đội cùng khinh kỵ binh đội sau đó liền giao cho ngươi giúp ta cực kỳ huấn luyện, ngươi phải nhanh một chút giúp ta huấn luyện được 2 chi năng chinh thiện chiến cường đại quân đội đi ra. Cái này 100 tên lang nha đặc chủng binh sĩ ta lưu lại cho ngươi coi như xây đội cơ sở, còn lại 400 tên lang nha đặc chủng binh sĩ một hồi ta sẽ dẫn đi đến tiến đánh Bình An huyện. Lâm Động nghe vậy vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, chúa công, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để cho ngài thất vọng. Hạ nhân cười hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy dẫn theo mấy người tới đến quân doanh kho binh khí bên trong. Hạ nhân từ hệ thống trong không gian lấy ra một bộ phận áo phòng gai, mạch đao, thần tí nỏ, long lân khải giáp, tinh cương trường thương, tinh cương tấm chắn nhóm vũ khí trang bị đặt ở kho binh khí bên trong. Tiếp lấy lại dẫn mấy người đi vào quân doanh kho lương bên trong, từ hệ thống trong không gian lấy ra đại lượng lương thực để vào trong đó. Sau đó lại dẫn mấy người đi vào quân doanh chuồng ngựa trước, từ hệ thống trong không gian triệu hồi ra 1000 con chiến mã để vào chuồng ngựa bên trong. Làm xong đây hết thảy, hạ nhân mới mang theo La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh, cùng 400 tên lang nha đặc chủng binh sĩ rời đi Dương Cốc huyện hướng Bình An huyện mà đi. Sau 2 canh giờ, một đoàn người đi tới khoảng cách Bình An huyện ước chừng 10 bên trong tả hưu trên một chỗ đất trống. Hạ nhân đầu tiên là kêu dừng ngay tại tiến lên lang nha đặc chủng binh sĩ, tiếp lấy để 400 tên lang nha đặc chủng binh sĩ toàn bộ tháo bỏ xuống trên người áo giáp cùng vũ khí trang bị. Nhìn vẻ mặt ngậm quyền đám người, hạ nhân lập tức lớn tiếng tuyên bố chính mình kế hoạch tiếp theo. Các vị, sau đó,
các ngươi tất cả mọi người ra vẻ bách tính bình thường từng nhóm lẫn vào Vĩnh An huyện bên trong, tiến vào Vĩnh An huyện sau, các ngươi tất cả mọi người đến trong thành Đồng Phúc tiểu lâu phụ cận trong ngõ hẻm ẩn nấp đứng lên. Hạ nhân nói xong lập tức đem ánh mắt rơi vào phía trước đội ngũ Dương Sơn Thủy trên thân. Dương Sơn Thủy, tiến vào Vĩnh An huyện sau, ngươi trước dẫn đầu thủ hạ mấy tên binh sĩ đem huyện nha vị trí cùng quân doanh vị trí tìm hiểu rõ ràng vị trí sau, liền dẫn người trở lại Đồng Phúc tiểu lâu phụ cận trong ngõ hẻm, chờ đợi ta đến. Tốt, chúa công, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Dương Sơn Thủy một mặt tự tin nói. Tốt, hiện tại các ngươi liền phân lượt lên đường đi. Hạ nhân giọng điệu cứng rắn nói xong, trên đất trống 400 tên lang nha đặc chủng binh sĩ liền có thứ tự phân lượt hướng Vĩnh An huyện mà đi. Đợi cho tất cả lang nha đặc chủng binh sĩ sau khi rời đi, hạ nhân để La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh cũng tháo bỏ xuống trên người áo giáp cùng vũ khí trang bị, tiếp lấy vung tay lên, đem trên đất chống tất cả áo giáp cùng vũ khí trang bị thu sạch nhập hệ thống trong không gian, sau đó liền mang theo mấy người cưỡi ngựa chậm rãi hướng Vĩnh An huyện mà đi. Sau một nén nhang, hạ nhân mang theo La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh, thuận lợi đi tới Đồng Phúc tiểu lâu phụ cận một đầu ngõ hẻm bên trong. Nhìn thấy hạ nhân đến, Dương Sơn Thủy liền vội vàng tiến lên báo cáo. Báo cáo chúa công, đầu này trong ngõ hẻm có thuộc hạ dẫn đầu 100 tên lang nha đặc chủng binh sĩ, còn lại 300 tên lang nha đặc chủng binh sĩ ở bên cạnh mấy đầu trong ngõ hẻm. Ân, ta đã biết, chờ chút ngươi liền mang theo cái này 100 tên lang nha đặc chủng binh sĩ cho ta nhanh chóng đánh hạ huyện nhà, đem Vĩnh An huyện huyện lệnh cực kỳ ra quyến cho ta toàn bộ khống chế lại. Hạ nhân nói xong lập tức vung tay lên, trong ngõ hẻm lập tức liền xuất hiện 100 người áo giáp cùng vũ khí trang bị. Tốt, chúa công, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Sơn Thủy nói xong cũng đội vàng chào hỏi thủ hạ binh lính mặc áo giáp và chỉnh lý vũ khí trang bị. Hạ nhân không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh hướng bên cạnh mấy đầu phố nhỏ mà đi. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền cho còn lại 300 tên lang nha đặc chủng binh sĩ toàn bộ phân phát xong vũ khí trang bị. Tiếp lấy hắn lại lấy ra mấy bộ áo giáp cùng vũ khí trang bị để La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh mặc vào, chính hắn cũng cầm một bộ long lân khải giáp mặc vào. Đợi cho 300 tên lang nha đặc chủng binh sĩ toàn bộ mặc tốt áo giáp, hạ nhân liền dẫn đám người tự mình tiến về tiến đánh quân doanh. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hạ nhân liền mang theo 300 tên lang nha đặc chủng binh sĩ vọt vào Vĩnh An huyện trong quân doanh. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trong quân doanh một đám binh sĩ không có chút nào chuẩn bị, bị hạ nhân mang theo 300 tên lang nha đặc chủng binh sĩ một trận trúng sát sau, liền toàn bộ vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Nhìn thấy chính mình mang binh nhẹ nhõm công chiếm xong quân doanh, hạ nhân trong lòng cũng không có cao hứng bao nhiêu. Dù sao mình bên này binh sĩ vũ khí trang bị tinh lương, đơn binh tác chiến lực cường hãn, lại thêm Vĩnh An huyện những này huyện binh vốn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hạ nhân lúc này mệnh lệnh Mã Siêu, Mã Vân huynh đệ hai người thu nạp hàng binh cũng tổ chức nhân thủ thanh lý quân doanh, đồng thời để La Văn Cương tướng quân doanh chủ tướng cho bắt giữ lấy quân doanh trong đại doanh. Hạ nhân vừa tới đến quân doanh trong đại doanh tòa hạ, La Văn Cương liền áp lấy một tên người mặc áo giáp, một mặt bộ dáng chật vật tráng hán đến đại doanh bên trong. Cuối chương phúc lợi đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên điêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 159, Triệu Quốc Hoàng đế bị ám sát. Chương 159, Triệu Quốc Hoàng đế bị ám sát. Nhìn xem trước mặt chẳng hán, hạ nhân cũng không có vội vã tra hỏi, mà là tại trong lòng để hệ thống điều ra cá nhân hắn bảng tin tức. Nhân vật tính danh, võ môn Khánh Độ Trung Thành, 10 tu vi, ngũ phẩm võ giả lực quyền, 1512 cân trí lực, 52 thống soái, 69 tam lưu thống soái chính trị, 30. Nhìn thấy võ môn Khánh không chỉ có là một tên ngũ phẩm võ giả, hay là một tên tam lưu thống soái, hạ nhân liền quyết định đem hắn biến thành của mình. Thế là liền đối với võ môn Khánh kế cũng làm lại, đem trước thu phục Hàn Phong cùng Ngô Dung Thuyết Tử lại nói một lần. Võ môn Khánh là người thông minh, không chút do dự liền lựa chọn đầu hàng. Nhìn thấy võ môn Khánh lựa chọn quy hàng, hạ nhân không khỏi cao hứng nhẹ gật đầu. Rất tốt, võ môn Khánh, tương lai ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn. Ngươi bây giờ ra ngoài hiệp trợ thủ hạ ta binh sĩ trấn an hàng binh, một hồi lại đi vào gặp ta. Tốt, chúa công, thuộc hạ cái này ra ngoài trấn an bọn hắn. Võ môn Khánh nói xong đối với hạ nhân hành thi lễ liền quay người ra đại doanh. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Marcio, Mã Vân huynh đệ hai người cùng võ môn Khánh liền trở về trong đại doanh. Mã Vân dẫn đầu đến đại doanh phía trước đối với hạ nhân báo cáo lên trận chiến này tình hình chiến đấu. Báo cáo chúa công, trận chiến này quân ta diệt địch 407 người, tù binh hàng binh 1850 người. Giang sói đặc chủng đại quân 400 tên tham chiến binh sĩ không nhân viên bỏ mình, chỉ có 5 người thụ một chút vết thương nhẹ. Rất tốt, mọi người biểu hiện không tệ, đêm nay cho mọi người thêm đồ ăn, ăn thịt bao ăn no. Mã Vân ngươi lưu tại trong quân doanh, dẫn đầu 400 tên giang sói đặc chủng binh sĩ trấn thủ quân doanh. Hạ nhân nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía Mã Siêu cùng Võ Môn Khánh hai người. Mã Siêu, Võ Môn Khánh, hai người các ngươi hiện tại theo ta tiến về huyện nhà. Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy mang theo La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh hướng đại doanh bên ngoài đi đến. Mã Siêu, Võ Môn Khánh hai người thấy thế vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hạ nhân liền mang theo một đoàn người đi tới Vĩnh An huyện trong huyện nhà. Huyện nhà trong hành lang, hạ nhân ngồi tại chủ vị, ánh mắt liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trong hành lang bị trói gô nam tử trung niên trên thân. Không nghĩ mát nhân cũng không có mở miệng hỏi thăm hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên tay phải Võ Môn Khánh dò hỏi, "Võ Môn Khánh, ta muốn biết các ngươi cái này Vĩnh An huyện huyện lệnh, ở tiền nhiệm trong lúc đó đối với Vĩnh An huyện quản lý như thế nào?" phải chăng có ăn hối lộ trái pháp luật thì cá bách tính hành vi. Võ Môn Khánh nghe vậy liền đội vàng tiến lên đối với hạ nhân báo cáo lên huyện lệnh những năm này làm.
Hồi bẩm chúa công, Lưu Năng người này chính là tên tham quan, tiền nhiệm trong lúc đó không có chút nào làm, Vinh An huyện chính vụ bình thường đều là huyện thừa lý đại nhân đang xử lý. Lưu Năng ỷ vào huyện lệnh thân phận, thường xuyên thu lấy người khác tiền tài, loạn phán đoan án, những năm này tại Vinh An huyện làm không ít ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, thậm chí tham ô quân ta binh sĩ quân lương. Võ Môn Khánh nói xong một mặt phẫn hận nhìn về phía huyện lệnh Lưu Năng. Nghe thấy Võ Môn Khánh nói như thế tử, hạ nhân lúc này ở trong lòng cho Lưu Năng phán quyết tử hình. Bên này huyện lệnh Lưu Năng nghe thấy Võ Môn Khánh nói như thế tử, lúc này đối với hắn chính là một trận thân thiết ân cần thăm hỏi. Võ Môn Khánh, ta. Nghe thấy Lưu Năng thân thiết ân cần thăm hỏi, Võ Môn Khánh trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Liên đội vàng tiến lên đối với Lưu Năng chính là mấy cái bạt tai to, trực tiếp đem hắn phiến thành đầu heo. Người tới, đem cậu quan này dẫn đi, giải vào đại lao cực kỳ trông giữ. Hạ nhân đối với đại đường phía ngoài răng sói đặc chủng binh sĩ phân phó nói. Nghe thấy hạ nhân phân phó, canh giữ ở ngoài cửa hai tên răng sói đặc chủng binh sĩ vội vàng tiến vào trong hành lang đem Lưu Năng cho mang theo xuống dưới. Đợi cho Lưu Năng bị mang đi ra ngoài sau, hạ nhân tài đem ánh mắt rơi vào trong hành lang còn lại hai tên nam tử trung niên trên thân. Hạ nhân cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện, mà là tại trong lòng để hệ thống điều ra hai người thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Trần Nguyên Long, độ trung thành 35 tu vi, người bình thường lực quyền 180 cân, trí lực 6 năm, tam lưu mưu sĩ thống soái, 50 chính trị 77 nhị lưu chính trị. Nhân tài: nhân vật tính danh Vương Sùng, độ trung thành 46 tu vi, người bình thường lực quyền 169 cân, trí lực 58 thống soái, 35 chính trị 68 lưu chính trị. Nhân tài tra xét xong hai người thông tin cá nhân bảng, hạ nhân lông mày lập tức vẩy một cái. Hắn không nghĩ tới Trần Nguyên Long không chỉ có là một tên tam lưu mưu sĩ, càng là một tên nhị lưu chính trị nhân tài, đây là trước mắt hắn gặp phải ưu tú nhất nội chính nhân tài. Dưới mắt công chiếm xong ba tòa thành trì, dưới tay chính là lúc dùng người, người tài giỏi như thế nhất định phải cho mình dùng. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân lập tức đem trước thu phục Triệu Cương, Chu Hải hai người lý do thoái thác lại dùng tại Trần Nguyên Long cùng Vương Sùng hai người trên thân. Hạ nhân nói xong lập tức tay phải bu lên, huyện nha trong hành lang lập tức xuất hiện số lớn vàng bạc cùng lương thực. Trần Nguyên Long cùng Vương Sùng hai người nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, trên mặt lập tức lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Nhìn thấy hai người trên mặt biểu tình khiếp sợ, hạ nhân nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong, hắn lập tức tay phải bu lên, đem trong hành lang vàng bạc cùng lương thực lại thu vào hệ thống trong không gian. Trần Nguyên Long, Vương Sùng, ta hiện tại đã công chiếm xong Bình An huyện, Dương Cốc huyện, Vinh An huyện ba tòa thành trì, trước mắt tay ta dưới đáy chính là lúc dùng người, hai người các ngươi có thể nguyện quy thuận tại ta, theo ta cùng một chỗ kiến công lập nghiệp, khai sáng một cái mới Thái Bình thịnh thế. Nhìn thấy hạ nhân chủ động mời chào bọn hắn, Trần Nguyên Long, Vương Sùng hai người không chút do dự đối với hạ nhân quỳ một chân trên đất biểu thị nguyện ý quy thuận. Nhìn thấy thành công thu phục hai người, hạ nhân tâm bên trong lập tức cao hứng không thôi. Hạ nhân vội vàng phất phất tay, ra hiệu hai người đứng dậy, tiếp lấy liền bắt đầu tương ứng bổ nhiệm an bài. Hạ nhân trực tiếp bổ nhiệm Trần Nguyên Long là huyện lệnh, Vương Sùng là huyện thừa, để hai người giúp hắn quản lý Vinh An huyện tương ứng chính vụ, cũng làm cho hai người chuyển ra ngoài ba thì cùng lúc trước Bình An huyện giống nhau bổ cáo. Bổ nhiệm Võ Môn Khánh là quân doanh giáo úy, cũng bổ nhiệm Mã Vân cho hắn phó tướng, hiệp trợ hắn huấn luyện quân doanh binh sĩ. Bổ nhiệm Mã Siêu là Vinh An huyện răng sói đặc chủng quân đội cùng khinh kỵ binh đội giáo úy, cũng để lại cho hắn 100 tên răng sói đặc chủng binh sĩ là xây đội cơ sở. An bài tốt Vinh An huyện tương ứng quân chính chức vụ sau, hạ nhân liền giải tán đám người, sau đó liền mang theo Dương Sơn Thủy cùng La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh tiến về huyện nha hậu viện. Đi vào huyện nha hậu viện, hạ nhân thông qua hệ thống tìm ra Lưu Năng thê thiếp ở trong đối với hắn có cừu hận nữ tử, tính cả Lưu Năng hai tên nhi tử cùng ba tên cháu trai cùng nhau tại chỗ xử quyết. Sau đó liền đem Lưu Năng cùng hắn hai tên nhi tử còn lại tiểu thiếp, toàn bộ thưởng cho ở đây còn độc thân răng sói đặc chủng binh sĩ. Giải quyết xong Lưu Năng gia quyến, hạ nhân lại dẫn một đoàn người tiến về huyện nha phủ khố vơ vét đến gần 3 triệu lượng vàng bạc châu báu. Một phen giày vò xuống tới, bên ngoài đã trời tối, hạ nhân liền dẫn một đoàn người về tới Bình An huyện trong quân doanh. Hạ nhân lấy ra đại lượng ăn thịt, để quân doanh nhà bếp cho tất cả binh sĩ làm một bữa ăn tối thịnh soạn khao thưởng mọi người. Ban đêm, giờ tí, Triệu Quốc Trường An thành hoàng cung tử tiêu đại điện trên nóc nhà, Thanh Long cùng Thanh Phượng hai huynh muội cùng hơn 10 tên người áo đen tiềm phục tại phía trên. Nhìn thấy phía dưới bốn phía cấm vệ quân thủ vệ từng cái té xỉu đằng sau, Thanh Long lúc này ra lệnh một tiếng, dẫn đầu phá đỉnh xuống hướng tử tiêu trong đại điện hoàng đế Triệu Hằng tập sát mà đi. Thanh Phượng cùng mặt khác hơn 10 tên người áo đen tuân lệnh cũng liền bận bịu đồng thời phá đỉnh xuống, đi theo Thanh Long sau lưng. Canh giữ ở Triệu Hằng bên người năm tên đại nội thị vệ nhìn thấy có thích khách đột kích, vội vàng rút ra vũ khí cùng xông lên phía trước nhất Thanh Long mấy người chém giết. Nhưng mà thích khách nhân số đông đảo, Triệu Hằng mới từ trong mộng bừng tỉnh, liền bị thân pháp cực nhanh Thanh Phượng một kích thành công. Đến tận đây, một đời Triệu Quốc hoàng đế Triệu Hằng tại lục hoàng tử Triệu Cao cùng tần quốc thích khách nội ứng ngoại hợp phía dưới, tại chính mình tử tiêu trong đại điện bị Thanh Phượng thành công ám sát. Chương 160, vậy ngươi sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ? Chương 160, vậy ngươi sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ? Sáng sớm hôm sau, hạ nhân mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong đầu liền vang lên hệ thống ban thưởng thanh âm. Hệ thống, đốt. Kiểm tra đo lường đến Tiểu Đào Hoa, Lâm Thu Hương, Trần Đinh Đang ba nữ đều đã mang thai, ban thưởng ký chủ 10 triệu cân khoai tây. Ban thưởng ký chủ áo phòng gai 6000 bộ. Ban thưởng ký chủ gia cường phiên bản bà cung máy bắn tên 1000 nữa, mũi tên 50 vạn chi. Ban thưởng ký chủ Bắc Tống thời kỳ thần tí nổ 10000 đem, mũi tên 2 triệu chi. Ban thưởng ký chủ Tinh Cương trường thương 30000 chi. Ban thưởng ký chủ áo giáp vảy rồng 9000 bộ. Ban thưởng đã cất giữ đến hệ thống trong không gian,
ký chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Nghe xong hệ thống ban thưởng thanh âm, hạ nhân trong lòng nhất thời kích động không thôi. Chính mình bây giờ vừa công chiếm xong Bình An huyện, Dương Cốc huyện, Vĩnh An huyện ba huyện, có lần này hệ thống ban thưởng lương thực cùng vũ khí trang bị, lại thêm hệ thống trong không gian trước đó ban thưởng, sau đó chính mình liền có thể trắng trợn quyết trương. Thu hồi cao hứng tâm tình, hạ nhân lập tức mặc quần áo rời giường. Ăn xong điểm tâm sau, hạ nhân liền dẫn La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh đi vào quân doanh chuồng ngựa bên ngoài, tiếp theo từ hệ thống trong không gian triệu hồi ra 1000 con chiến mã để vào trong chuồng ngựa. Sau đó lại dẫn mấy người đi vào quân doanh trong kho lúa mặt, lấy ra đại lượng lương thực tồn nhập kho lương bên trong. Làm xong đây hết thảy, hạ nhân lại dẫn mấy người trở về đến quân doanh trong đại doanh, sai người gọi tới Võ Môn Khánh cùng Mã Siêu, Mã Vân huynh đệ hai người. Hạ nhân đối với ba người căn dặn một phen, mệnh bọn hắn cần phải nắm chặt huấn luyện thủ hạ binh lính, tranh thủ sớm ngày tướng quân đội sức chiến đấu tăng lên. Tiếp lấy liền mang theo La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ, cùng Dương Sơn Thủy dẫn đầu 300 tên răng sói đặc chủng binh sĩ rời đi Vĩnh An huyện, chiều Bình An huyện mà đi. Hơn 3 canh giờ sau, hạ nhân liền dẫn một đoàn người về tới Bình An huyện ngoài cửa thành. Hạ nhân cũng không có trước tiên mang binh vào thành, mà là quay đầu đối với bên cạnh Dương Sơn Thủy bổ nhiệm đứng lên. Dương Sơn Thủy, từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm Bình An huyện răng sói đặc chủng quân đội giáo úy, trước mắt thủ hạ ngươi có 300 tên răng sói đặc chủng binh sĩ, trở lại quân doanh sau, ngươi có thể lại từ trong quân chọn lựa 700 tên ưu tú binh sĩ tiến vào răng sói đặc chủng quân đội, đem đội ngũ biên chế mở rộng đến 1000 người quy mô, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi phải cho ta cực kỳ huấn luyện dưới trướng răng sói đặc chủng binh sĩ, đem bọn hắn sức chiến đấu mau chóng tăng lên. Nghe thấy hạ nhân đối với mình ủy cho trách nhiệm, Dương Sơn Thủy trong lòng nhất thời kích động không thôi. Đa tạ chúa công tín nhiệm cùng đề bạn, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực hoàn thành chúa công giao phó nhiệm vụ. Hạ nhân nghe vậy cười hài lòng gật gật đầu, tốt, chính ngươi mang binh rút quân về doanh đi, ta về trước huyện nhà phủ đệ. Hạ nhân nói xong cũng mang theo La Văn Cương cùng Vương Tiểu Hổ các loại mấy tên thân binh dẫn đầu hướng trong thành mà đi. Không bao lâu, hạ nhân liền mang theo mấy người trở về đến huyện nhà phủ đệ. Cùng lúc đó, Triệu Quốc Trường An thành hoàng cung Kim Loan điện trong đại điện. Ngay tại vừa mới, Triệu Tương Nhi biết được chính mình Lục Ca sát hại phụ hoàng cùng mẫu phi cùng đại ca, nhị ca mưu quyền xoán bị, làm tới Triệu Quốc tân nhiệm hoàng đế. Giờ phút này, Triệu Tương Nhi một mặt phẫn hận nhìn xem phía trên người khoác long bào, ngồi tại trên long ỷ lục hoàng tử Triệu Cao. Lục Ca, phụ hoàng cùng mẫu phi bình thường đau như vậy yêu ngươi, liền vì một cái hoàng vị, ngươi liền nhẫn tâm giết bọn hắn, lương tâm của ngươi không có trở ngại sao? Ngươi hay là ta đã từng nhận biết Lục Ca sao? Ha ha thất muội, ngươi từng cái nữ hải tử mọi nhà như thế nào biết được đế vị lực hấp dẫn, mà lại sinh ra ở hoàng thất, rất nhiều chuyện chúng ta đều là thân bất do kỷ. Lục Ca ta nếu là không làm như vậy, cuối cùng đã chết liền sẽ là Lục Ca ta. Từ xưa hoàng quyền tranh đoạt trước mặt không tình thân, Lục Ca ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à? Triệu Cao nói xong dừng một chút, lập tức nhìn về phía dưới Triệu Tương Nhi vừa cười vừa nói, thất muội, ngươi yên tâm, ngươi đối với Lục Ca ta không có uy hiếp, ta sẽ không giết ngươi. Lục Ca ta an bài cho ngươi một cọc tốt hôn sự, ta đáp ứng Tần Quốc hoàng đế, đưa ngươi đưa đi Tần Quốc cùng Tần Quốc đại hoàng tử Tần Thiên Thông ra. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau Lục Ca ta sẽ an bài đội hộ vệ đưa ngươi đi Tần Quốc hoàng đô. Nghe thấy Lục hoàng tử lại muốn đem chính mình đưa đi Tần Quốc cùng đại hoàng tử Tần Thiên Thông ra, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Bất quá Triệu Tương Nhi hay là đè xuống trong lòng tức giận, nàng biết mình hiện tại không cách nào phản kháng Triệu Cao. Lục Ca, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi Lục Ca, cảm ơn ngươi đem ta đưa đi Tần Quốc Thông ra, để cho ta rời xa Trường An thương thế kia tầm chi địa, về sau chúng ta cũng không thấy nữa. Triệu Tương Nhi nói xong ra vẻ khổ sở xoay người rời đi đại điện. Đợi cho Triệu Tương Nhi rời đi Kim Loan điện, Triệu Cao mới quay đầu đối với bên phải Bình Phong chậm rãi mở miệng, Kỳ Vũ, ngươi đi âm thầm nhìn chằm chằm thất muội, trong 3 ngày này không thể để cho nàng rời đi tập cung. Tốt, hoàng thượng. Kỳ Vũ nói xong lập tức thân hình lóe lên, liền biến mất tại sau tấm bình phong. Trở lại chính mình tẩm cung sau, Triệu Tương Nhi trước tiên liền đem tất cả nha hoàn cho rõ ràng ra ngoài, tiếp lấy liền trực tiếp đóng lại cửa lớn. Phát giác được Triệu Tương Nhi hành vi không thích hợp, Bích Cẩn Hoa liền vội vàng tiến lên quan tâm mở miệng, "Thất công chúa, thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Triệu Tương Nhi nghe vậy lập tức lôi kéo Bích Cẩn Hoa đi vào tận cùng bên trong nhất tẩm cung cùng với nàng giải thích. Nghe xong Triệu Tương Nhi giải thích, Bích Cẩn Hoa trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Cái gì? Lục hoàng tử vậy mà xoán bị, còn muốn đem thất công chúa ngươi đưa đi Tần Quốc Thông gia?" Triệu Tương Nhi nghe vậy nhẹ gật đầu, lông mày nhíu chặt, cũng không có mở miệng nói chuyện. "Thất công chúa, vậy ngươi sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ?" Bích Cẩn Hoa nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Triệu Tương Nhi nghe vậy lập tức tiến đến Bích Cẩn Hoa bên thai nhỏ giọng nói ra, "Cẩn Hoa tỷ tỷ, ta chuẩn bị đêm nay giờ tí thoát đi hoàng cung, đi Bình An huyện tìm Hạ đại ca." Nghe thấy Triệu Tương Nhi chuẩn bị thoát đi hoàng cung, Bích Cẩn Hoa trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phát sinh chuyện như vậy, hiện tại thoát đi hoàng cung đi tìm hạ nhân là lựa chọn tốt nhất. Nàng cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện, mà là vận chuyển thể nội công pháp, ổn định lại tâm thần cẩn thận cảm thụ được tẩm cung bốn phía. Chỉ chốc lát sau, liền bị Bích Cẩn Hoa tại bên ngoài tẩm cung trên một cây đại thụ bắt được một đạo khí tức cường đại. "Thất công chúa, Lục hoàng tử phái một tên cao thủ tại ngoài tẩm cung giám thị lấy chúng ta." Bích Cẩn Hoa hạ giọng nhỏ giọng nói ra. Triệu Tương Nhi nghe vậy lập tức hơi nhướng mày. "Cẩn Hoa tỷ tỷ, người này thực lực như thế nào?" "Thất công chúa, người này thực lực rất mạnh, nghĩ đến hẳn là tiến vào cựu phẩm hàng ngũ đã lâu cao thủ, ta mới bước vào cựu phẩm hàng ngũ không lâu, không phải là đối thủ của hắn." Bích Cẩn Hoa nói xong dừng một chút, lập tức xích lại gần Triệu Tương Nhi bên thai nhỏ giọng nói ra, "Thất công chúa, mặc dù người này thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng có Hạ đại ca cho điện cao thế côn, đến lúc đó tất nhiên có thể xuất kỳ bất ý đánh bại hắn, mang thất công chúa ngươi thoát đi hoàng cung." Nghe thấy Bích Cẩn Hoa nói như thế tử,
Triệu Tương Nhi lập tức sắc mặt vui mừng.
Vậy thì thật là quá tốt rồi. Cần Hoa tỷ tỷ ngươi bây giờ liền đi gọi nha hoàn cho chúng ta chuẩn bị ăn uống, chờ chút chúng ta ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, thuận tiện ban đêm hành động.
Tốt, thất công chúa. Bích Cẩn Hoa nói xong cũng đi ra phía ngoài.
Chương 161, lại gặp cực phẩm nữ tử tuổi trẻ. Chương 161, lại gặp cực phẩm nữ tử tuổi trẻ. Hôm sau buổi sáng, Tịnh Châu thành, trong phủ quận thủ. Tịnh Châu quận thủ Lư Tuấn Nghĩa nhìn xem trong tay tấu chương, trên mặt đều là tái nhợt chi sắc. Hắn đưa trong tay tấu chương trùng điệp ngã tại trước mặt trên bàn, lập tức nhìn về phía dưới mấy tên thuộc hạ gào thét mở miệng. Các ngươi mỗi một cái đều là làm ăn gì? Cái này hạ nhân ngay từ đầu tại Bình An huyện khởi binh lưu phản, các ngươi vì cái gì không có trước tiên nhận được tin tức hồi báo cho bản quận thủ, mà là cho tới bây giờ để hắn chiếm lĩnh Dương Cốc huyện cùng Đĩnh An huyện, mới đưa trọng đại như thế tin tức hồi báo cho bản quận thủ. Lư Tuấn Nghĩa nói xong lại đưa tay vỗ một cái thật mạnh trước mặt bàn. Thùng cơm, mỗi một cái đều là thùng cơm, nếu như tin tức này, nếu như bị triều đình biết bản quận thủ không thể thiếu bị triều đình một phen trách phạt, thật sự là tức chết ta cũng. Nhìn xem chủ bị nổi trận lôi đình Lư Tuấn Nghĩa, phía dưới một đám quan lại cả đám đều cúi đầu không dám phát ra tiếng, sợ chạm đến Lư Tuấn Nghĩa rủi ro. Qua một hồi lâu, quận thừa Trần Cung Thái mới chậm rãi đứng dậy, đối với chủ bị Lư Tuấn Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí báo cáo đứng lên. Quân thủ đại nhân, cái này hạ nhân phản tặc ngay từ đầu chiếm lĩnh Bình An huyện thời điểm, đem toàn bộ Bình An huyện phong tỏa rất tốt, hắn còn trước mặt mọi người xử tử Bình An huyện huyện lệnh Trương Phú Là, dẫn tới một đám bách tính ủng hộ, cho nên Bình An huyện bị chiếm lĩnh tin tức mới chậm chạp không có truyền tới. Thẳng đến hai ngày trước cái này đáng chết hạ nhân mang binh chiếm lĩnh Dương Quốc huyện cùng Vĩnh An huyện, thuộc hạ lúc này mới biết được Tịnh Châu trong quận lại có người khởi binh lưu phản tin tức. Nghe xong Trần Cung Thái báo cáo, Lư Tuấn Nghĩa lập tức đè xuống lửa giận trong lòng. Thứ cái này đáng chết hạ nhân phản tặc, cũng dám tại bản quận thủ cảnh nội khởi binh lưu phản, quả nhiên là chẳng sống. Nhất định phải nhanh đem cái này hạ nhân phản tặc đánh tan chém giết, không có khả năng tùy ý hắn tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm. Một khi để hắn tiếp tục phát triển lớn mạnh, nếu để cho triều đình biết được Tịnh Châu trong quận có người khởi binh lưu phản, như vậy bản quận thủ tất nhiên bị triều đình giáng tội. Lư Tuấn Nghĩa nói xong lập tức đem ánh mắt rơi vào phía dưới bên tay trái quân doanh đô úy Lý Quảng trên thân. Lý đô úy, bản quận thủ mệnh ngươi sáng sớm ngày mai điểm đủ 10.000 binh mã phát binh Bình An huyện, nhất định phải đem cái kia hạ nhân phản tặc cho bản quận thủ thành công đánh tan chém giết, sau đó tái phát binh Dương Cốc huyện cùng Bình An huyện, đem hai huyện thu phục. Tốt, quận thủ đại nhân, mặt tướng nhất định đem cái kia hạ nhân phản tặc đánh tan chém giết. Đô úy Lý Quảng vô bộ ngực bảo đảm nói. Lư Tuấn Nghĩa nghe vậy hài lòng gật gật đầu, rất tốt, đợi Lý đô úy thành công khải hoàn, bản quận thủ tự thân vì ngươi bày tiệc mời khách, khao thưởng tướng quân. Đô úy Lý Quảng nghe vậy lập tức sắc mặt đại hỉ. Đa tạ quận thủ đại nhân, mặt tướng nhất định là quận thủ đại nhân thu phục ba huyện thành ao, cũng đem hạ nhân phản tặc đầu lâu cho ngài mang về. Rất tốt, bản quận thủ ngay tại Tịnh Châu thành chờ lấy Lý đô úy khải hoàn trở về. Tốt, không có chuyện gì, mọi người liền tất cả giải tán, xuống dưới bận biểu riêng phần mình sự tình đi thôi. Lư Tuấn Nghĩa nói xong cũng đối với phía dưới một đám quan lại phất phất tay, ra hiệu đám người rời đi. Bên này hạ nhân tại huyện nha trong hành lang, nghe xong Triệu Cương cùng Chu Hải hai người hồi báo xong mấy ngày gần đây Bình An huyện tương quan tình hình gần đây. Trong lúc rảnh rỗi hắn liền dẫn La Văn Cương cưỡi ngựa rời đi huyện nhà, chuẩn bị tại Bình An huyện bên trong khắp nơi dạo chơi. Thứ nhất là muốn kiểm tra một chút thành phòng tương quan làm việc, thứ hai là muốn nhìn xem có thể hay không ở trên đường gặp phải một hai tên thích hợp nữ tử tuổi trẻ. Bây giờ chính mình chiếm lĩnh ba huyện chi địa, năm mới đằng sau khẳng định sẽ đứng trước triều đình đại quân vây quét, còn phải cưỡi nhiều vợ soát chút ban thưởng mới được. Hai người tại Bình An huyện đi dạo cho tới trưa, một phen tuần tra xuống tới, hạ nhân phát hiện Chu Hải đem Bình An huyện thành phòng an bài công việc coi như không tệ. Tới gần giữa trưa, đến thời gian ăn cơm, hạ nhân liền dẫn La Văn Cương hướng cha vợ Triệu Thành Quý duyệt lai tiểu lâu mà đi, chuẩn bị tại tiểu lâu ăn cơm trưa, mặt khác lại cùng cha vợ Triệu Thành Quý thương lượng một chút mở chi nhánh sự tình. Sau này mình chinh chiến thiên hạ, cần đại lượng tiền tài duy trì, bây giờ chính mình chiếm lĩnh Dương Cốc huyện cùng Vĩnh An huyện, hạ nhân chuẩn bị để cha vợ Triệu Thành Quý đến cái này hai huyện đi mở hai nhà tiểu lâu giúp mình kiếm tiền. Đi vào duyệt lai trước cửa tiểu lâu, hạ nhân đem hai người ngựa giao cho cửa ra vào tiếp đãi tiểu nhị, liền dẫn La Văn Cương tiến nhập tiểu lâu. Hạ nhân Cương tiến vào tiểu lâu, cha vợ Triệu Thành Quý liền trước tiên tiến lên đón. Hạ nhân a, vi phụ vừa định phái người đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền chính mình đến đây. Nhạc phụ đại nhân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Hạ nhân nhíu mày hỏi. Không phải vì cha tìm ngươi, mà là một người khác hoàn toàn, tiểu lâu tới một vị đô thành trưởng An phụ thương, hắn muốn tìm ngươi đàm luận nổi lầu sinh ý chuyện hợp tác. Bọn hắn bây giờ đang ở lầu 2 chữ thiên số 1 phòng, hạ nhân ngươi theo vi phụ lên đây đi. Triệu Thành Quý nói xong cũng quay người dẫn đầu hướng lầu 2 thang lầu đi đến. Nghe thấy đều cũng có trưởng thành An phú thương tìm đến mình đàm luận nổi lầu sinh ý hợp tác, hạ nhân không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn đội vàng mang theo La Văn Cương hướng lầu 2 đi đến. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân ngay tại cha vợ Triệu Thành Quý dẫn đầu xuống, đi tới thiên tử số 1 bên trong phòng. Vừa tiến vào bên trong phòng, hạ nhân ánh mắt liếc nhìn một vòng, lập tức liền bị một tên nữ tử tuổi trẻ hấp dẫn. Nên nữ tử tuổi trẻ phi thường xinh đẹp, nhan trị khí chất phương diện so với Lý Uyển Cơ cùng Triệu Linh Nhi chúng nữ còn muốn hơn một chút. Giờ phút này nàng chính say sưa ngon lành ăn nồi lẩu, cũng không có chú ý tới hạ nhân mấy người đến. Hạ nhân lập tức cẩn thận hướng nàng nhìn lại, chỉ gặp nàng người mặc một bộ màu lam nhạt bảo phục, trên mặt da thịt bóng loáng thủy nộn, nhìn qua thổi qua liền phá. Theo hạ nhân ánh mắt rời xuống, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Mặc dù bây giờ chính vào mùa đông, nên nữ tử tuổi trẻ y phục mặc dày đặc, nhưng lại y nguyên khó mà che giấu nàng cái kiêu ngạo nhân ý chí. Hạ nhân có thể xác định, lấy nên nữ tử tuổi trẻ ngạo nhân ý chí, hoàn toàn có thể trong nhà hắn tất cả mỹ tiểu thê ở trong xếp hạng thứ nhất.
Hạ nhân không nghĩ tới hôm nay sẽ ở tiểu lâu gặp phải như vậy cực phẩm nữ tử tuổi trẻ, hắn vội vàng ở trong lòng để hệ thống điều ra nàng thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Hà Vi Vi, tuổi tác: 18 tuổi, thân phận: Trường An Phú Thương Hà Diên binh tiểu nữ nhi. Nhan trị cho điểm: 95 phân. Đối với ký chủ độ thiện cảm: không chiến đấu số lần, không nhìn thấy Hà Vi Vi nhan trị cho điểm cao tới 95 phân, hơn nữa còn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Hạ nhân lúc này quyết định nhất định phải đưa nàng lấy về nhà. Ngay tại hạ nhân quan sát tỉ mỉ Hà Vi Vi lúc, nàng phát giác được có người đang đánh giá chính mình, thế là liền ngẩng đầu hướng hạ nhân nhìn lại. Khi Hà Vi Vi nhìn thấy hạ nhân tướng mạo sau, nàng lập tức hơi sững sờ, lập tức trong lòng nhịn không được kinh hô. Hoa, tốt nam tử anh tuấn. Nhìn thấy Hà Vi Vi hướng chính mình xem ra, hạ nhân lập tức đối với nàng lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Nhìn thấy hạ nhân chiều chính mình mỉm cười, Hà Vi Vi vội vàng thẹn thùng cúi đầu. Lúc này, cha vợ Triệu Thành Quý mở miệng, hắn đối với chủ vị một vị nam tử trung niên giới thiệu hạ nhân thân phận. Hà gia chủ, đây chính là chúng ta Bình An huyện bây giờ huyện lệnh hạ nhân, ta tiểu lâu nổi lẩu buồn bán nguyên vật liệu cũng một mực là hắn cung cấp. Cuối chương phúc lợi chương 162, Hà Duyên binh cự tuyệt chương 162, Hà Duyên binh cự tuyệt. Hà Duyên binh nghe xong Triệu Thành Quý giới thiệu, liền vội vàng đứng lên đối với hạ nhân thi lễ một cái. Gặp qua hạ huyện lệnh, bị nhân Hà Duyên chữ binh nghĩa rộng, đến từ đô thành Trường An Hà gia. Hà gia chúng ta thế hệ kinh doanh quán rượu, trước mắt Triệu Quốc cảnh nội tất cả quận thành đều có chúng ta Hà gia kinh doanh quán rượu, trước đây nghe nói Tịnh Châu Bình An huyện ra một đạo tên là nổi lẩu mỹ thực. Lần này không xa ngàn dặm chạy đến, chính là muốn cùng hạ huyện lệnh thương lượng một chút nổi lẩu buôn bán hợp tác công việc, không biết do hạ huyện lệnh có nguyện ý hay không đem nổi lẩu nguyên vật liệu lấy ra hợp tác. Nghe thấy Hà Duyên binh nói như thế tử, hạ nhân lập tức không khỏi lông mày nhíu lại. Cái này Hà gia thế hệ kinh thương, chắc hẳn gia sản tất nhiên phong phú đến cực điểm. Mình nếu là có thể lấy được gì VIP, trở thành Hà Duyên binh quan rể, đạt được Hà gia duy trì, sau này phương diện tiền bạc cũng không cần buồn. Nghĩ tới đây, hạ nhân trong lòng lúc này kiên định ý nghĩ, nhất định phải chiến lược hạ gì VIP. Hà gia chủ, ngươi tốt, bản huyện khiến họ Hạ tiên nhân, chữ mạnh đức. Nguyên bản nổi lẩu chuyện làm ăn bản huyện khiến là dự định chính mình kinh doanh. Hạ nhân nói xong cố ý dừng một chút, lập tức tiếp tục nói, bất quá Hà gia chủ ngàn dặm xa xôi theo đô thành chạy đến Bình An huyện, như thế có thành ý đến cùng bản huyện khiến trao đổi nổi lẩu chuyện làm ăn hợp tác công việc, như vậy bản huyện khiến tự nhiên cũng phải cấp Hà gia chủ mấy phần mặt mũi. Nổi lẩu nguyên vật liệu bản huyện khiến cũng là có thể lấy ra cùng Hà gia chủ hợp tác, liền nhìn Hà gia chủ mở ra điều kiện có thể hay không để cho ta hài lòng. Một bên Triệu Thành Quý nhìn thấy hạ nhân muốn cùng Hà Duyên binh trao đổi nổi lẩu chuyện làm ăn, thế là liền chủ động mở miệng, hạ mệnh lệnh, Hà gia chủ, trong tiểu lâu buổi trưa tương đối bận rộn, ta trước hết xuống dưới bận điệu đi, các ngươi tại trong phòng trao đổi a. Triệu Thành Quý nói xong liền quay người rời đi phòng. Nhìn thấy Triệu Thành Quý rời đi phòng, Hà Duyên binh vội vàng chào hỏi lên hạ nhân. Hạ huyện lệnh, tranh thủ thời gian vào chỗ, ngươi còn không có ăn cơm đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, không cùng Hà Duyên binh khách khí, liền dẫn La Văn Cương cùng một chỗ ngồi xuống Hà Duyên binh đối diện chỗ ngồi. Vào chỗ sau, hạ nhân lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Hà Duyên binh bên trái trên chỗ ngồi hai tên nam tử trung niên trên thân. Hắn có thể cảm giác được hai người đều là võ giả, lại thực lực không kém loại kia, thế là liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra hai người thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Dị Khôn Độ Trung Thành, không tu vi, ngũ phẩm võ giả lực quyền, 1625 cân trí lực, 55 thống soái, 65 tam lưu thống soái, chính trị 41. Nhân vật tính danh: Dị Kiếm Độ Trung Thành, không tu vi, lục phẩm võ giả lực quyền, 1912 cân trí lực, 57 thống soái, 66 tam lưu thống soái, chính trị 39. Tra xét xong hai người thông tin cá nhân bảng, hạ nhân không khỏi lông mày nhíu lại. Cái này Dị Khôn, Dị Kiếm nhị người không chỉ có võ nghệ không kém, cũng đều có tam lưu thống soái năng lực. Hạ nhân lúc này lại đánh lên hai người chủ ý, nghĩ đến đem hai người biến thành của mình. Hai người đều họ Hà, chắc hẳn cũng là Hà gia người, thế là liền mở miệng hỏi, Hà gia chủ, không biết hai vị này là? Quên cho hạ huyện lệnh giới thiệu, hai cái vị này là nhị đệ của ta Dị Khôn, tam đệ Dị Kiếm, hai người bọn họ đều là võ giả, chuyến này cùng nhau theo tới bảo hộ ta cùng tiểu nữ an toàn. Hà Duyên binh nói xong lập tức lại hướng hạ nhân giới thiệu chính mình tiểu nữ nhi. Hạ huyện lệnh, đây là ta tiểu nữ nhi Dị Vi Vi, lần này là cùng theo chúng ta đi ra du ngoạn một chút. Nghe xong Hà Duyên binh giới thiệu, hạ nhân lúc này mở miệng tán dương, Hà gia chủ, ngươi thật đúng là có phúc lớn a. Vậy mà sinh một cái như thế khí chất xuất chúng, đẹp như tiên nữ nữ nhi. Nghe thấy hạ nhân như thế tán dương chính mình, Dị Vi Vi trong lòng nhất thời mừng thầm không thôi. Nàng dương mắt nhìn thoáng qua hạ nhân, nhìn thấy hạ nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình, đội vàng thẹn thùng cúi đầu. Nhìn thấy Dị Vi Vi như thế thẹn thùng bộ dáng, hạ nhân trong lòng đối nàng yêu thích càng lớn. Bởi vì Hà Duyên binh còn ở bên cạnh, hạ nhân cũng không tốt nhìn chằm chằm vào người ta nữa như nhìn, lập tức liền đem ánh mắt trở về Hà Duyên binh trên thân. Mặc dù hạ nhân kịp thời thu hồi ánh mắt, nhưng Hà Duyên binh vẫn là đem một màn này xem ở trong mắt. Nhìn thấy nữ nhi của mình như thế thẹn thùng bộ dáng, Hà Duyên binh trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nữ nhi của mình sẽ không một chút liền coi trọng cái này hạ huyện lệnh đi. Hà Duyên binh hít thở sâu một hơi, thu hồi trong lòng suy đoán, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nhìn về phía hạ nhân. Hạ huyện lệnh, chúng ta trở lại chuyện chính, không biết rõ ngươi lửa này nổi nguyên vật liệu giá bán nhiều ít. Hà gia chủ, ta lửa này nổi nguyên vật liệu, toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội, bao quát Tần Ngụy hai nước cảnh nội, đều chỉ có một mình ta nắm giữ. Nổi lẩu buôn bán thị trường tiền cảnh cùng lời, chắc hẳn Hà gia chủ tâm bên trong là rất rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chuyên môn theo Trường An đi vào Bình An huyện cùng ta hiệp đảm hợp tác công việc. Nguyên bản nổi lẩu chuyện làm ăn ta là dự định chính mình kinh doanh, không có ý định cùng người ngoài hợp tác.
Hạ nhân nói xong dừng một chút, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một bên dì Bibi. Nhưng khi ta gặp được Hà tiểu thư một khắc kia trở đi, trong tim ta liền cải biến chủ ý, mặc dù là lần thứ nhất cùng Hà tiểu thư gặp nhau, nhưng Hà tiểu thư dung nhan chim sa cá lặn đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng ta. Ta đối Hà tiểu thư có thể nói là vừa thấy đã yêu, nếu như Hà gia chủ bằng lòng đem Hà tiểu thư gả cho ta, chúng ta thành người một nhà, như vậy nổi lẩu chuyện làm ăn hợp tác một chuyện liền tự nhiên không có vấn đề gì. Hạ nhân nói xong liền nhìn về phía Hà Duy Minh, chờ đợi lựa chọn của hắn. Một bên dì Vivi nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, trong lòng của nàng lập tức mai con đi loạn, đập bịch bịch. Cái này hạ huyện lệnh vậy mà coi trọng chính mình, còn muốn phụ thân đại nhân đem chính mình gả cho hắn, cũng không biết phụ thân đại nhân sẽ như thế nào quyết định. Hà Duyên Minh từ nhỏ đã vô cùng sủng ái dì Vivi, đưa nàng coi là chính mình nhỏ áo đông, hòn ngọc quý trên tay. Giờ phút này nghe thấy hạ nhân nói lên hợp tác điều kiện, lại là muốn chính mình đem nữ nhi bảo bối gả cho hắn, Hà Duyên Minh trong lòng nhất thời có chút không vui lên. Hạ huyện lệnh, mặc dù ta rất xem trọng nổi lẩu chuyện làm ăn, cũng rất muốn hợp tác với ngươi, nhưng nếu hợp tác điều kiện là muốn ta gả nữ nhi lời nói, như vậy tha thứ ta thực khó bằng lòng, ta không muốn hy sinh chính mình nữ nhi trung thân hạnh phúc, đem đổi lấy trên phương diện làm ăn hợp tác. Dì Vivi nghe thấy phụ thân nói như thế tử, trong lòng nhất thời cảm động không thôi. Bất quá rất nhanh, trong lòng của nàng liền dâng lên một cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Nàng lập tức len lén liếc một cái hạ nhân, trong lòng rất muốn đối với mình phụ thân nói, phụ thân, kỳ thật lần này ngài có thể hy sinh nữ nhi trung thân hạnh phúc, đem đổi lấy trên phương diện làm ăn hợp tác. Bên này hạ nhân nghe thấy Hà Duyên Binh từ chối chính mình nói lên hợp tác điều kiện, không khỏi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Hà Duyên Binh cự tuyệt như thế quả quyết, xem ra Hà Duyên Binh vô cùng sủng ái nữ nhi của mình. Gặp phải nữ nhi nô cũng là khó làm, xem ra cần phải dùng nhiều điểm tâm ý. Đương nhiên, hạ nhân linh quang lóe lên, nếu là dì Vivi bằng lòng gả cho mình, chắc hẳn Hà Duyên Binh hẳn là cũng sẽ không lại từ chối a. Chương mặt phúc lợi chương 163, hiền thế a. Lời ấy coi là thật. Chương 163, hiền thế a. Lời ấy coi là thật. Nghĩ tới đây, hạ nhân vội vàng nhìn về phía dì Vivi. Cũng ở trong lòng nhường hệ thống điều ra nàng thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh, dì Vivi tuổi tác, 18 tuổi thân phận, trường An Phú Thương Hà Duyên Binh tiểu nữ nhi nhan trị cho điểm, 95 điểm đối tốc chủ độ thiệt cảm, 85 chiến đấu số lần, không tra xét xong dì Vivi thông tin cá nhân bảng, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Dì Vivi hiện tại hảo cảm đối với mình độ tăng lên tới 85 đạt đến rứa thích trình độ. Kể từ đó, chính mình cầu hôn dì Vivi một chuyện liền có chỗ để đột phá. Thu hồi cao hứng tâm tình, hạ nhân lập tức nhìn về phía Hà Duyên Binh đầu tiên là tán dương mở miệng. Hà gia chủ, không nghĩ tới ngươi như thế yêu thương Hà tiểu thư, ngươi làm thật sự là một cái tốt phụ thân. Đã Hà gia chủ như thế yêu thương Hà tiểu thư, đối với ta muốn cầu cưới Hà tiểu thư chuyện, Hà gia chủ ngươi làm gì không hỏi trước một chút chính nàng ý kiến đâu? Đã ta có thể đối Hà tiểu thư vừa thấy đã yêu, không chừng Hà tiểu thư cũng coi trọng ta nữa nha. Một bên dì Vivi nghe thấy hạ nhân sau cùng lời nói, trong lòng nhất thời đập bịch bịch. Hắn là thế nào biết đến? Hà Duyên Binh nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, lại thêm mình quả thật đối lửa nổi nấu ý cảm thấy hứng thú, thế là liền nhìn về phía mình nữ nhi bảo bối xác nhận hỏi, Vivi nha đầu, đối với hạ huyện lệnh muốn cầu cưới ngươi chuyện này, chính ngươi là thế nào nghĩ đâu? Phụ thân, hôn nhân của nữ nhi đại sự toàn bằng phụ thân đại nhân ngài làm chủ. Dì Vivi nói xong cũng mắc cỡ đỏ mặt túi đầu. Nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối cũng không có mở miệng phản đối vụ hôn nhân này, lại gặp được nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, xem như phụ thân hắn, lập tức liền hiểu dì Vivi ý tứ. Hà Duyên Binh tức giận cười cười, trong lòng không khỏi cảm thán, thật đúng là con gái lớn không dùng được a. Cái này hạ huyện lệnh dáng dấp tuấn tú lịch sự, nữ nhi của mình đã coi trọng hắn, gả cho hắn cũng là lựa chọn tốt. Thu hồi nỗi lòng, Hà Duyên Binh lập tức nhìn về phía ngồi đối diện hạ nhân. Hạ huyện lệnh, thực sự thật không tiện, mới vừa rồi là ta cự tuyệt quá nhanh. Đã ngươi cùng tiểu nữ tình đầu ý hợp, như vậy ta liền đồng ý đưa nàng gả cho ngươi. Nhìn thấy Hà Duyên Binh đồng ý đem dì Vivi gả cho mình, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn, ngài yên tâm, về sau ta nhất định sẽ thật tốt đối đại Vivi, nhất định thật tốt che chở nàng, sủng ái nàng. Một bên dì Vivi nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, trong lòng nhất thời ngọt ngào không thôi. Nhìn thấy hạ nhân nhanh như vậy liền trực tiếp đổi giọng gọi nhạc phụ mình, lại chính miệng làm ra như thế hứa hẹn, Hà Duyên Binh lúc này cao hứng vô bàn một cái. "Tốt, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, vi phụ tin tưởng hiền tế ngươi nhất định có thể làm được." "Hiền tế a, đã ngươi cùng Vivi hôn sự định ra tới, như vậy chúng ta hiện tại trở lại chuyện chính, không biết rõ ngươi lửa này nổi nguyên vật liệu như thế nào bán." Hạ nhân nghe vậy lập tức đem bàn tay tiến trong ngực, theo hệ thống trong không gian lấy ra một túi nồi lẩu đáy liệu. "Nhạc phụ đại nhân, đây cũng là nồi lẩu đáy liệu, cái này một túi nồi lẩu đáy liệu trọng 1 cân. Bên trong có 4 cái đóng gói, mỗi cái bọc nhỏ trang đủ một cái đáy nồi, cái này một túi nồi lẩu đáy liệu giá bán là 5 lượng bạc." Nghe thấy hạ nhân báo giá, làm thương nhân Hà Duyên Binh lúc này đã cảm thấy hơi đắt. Bất quá vừa nghĩ tới mình bây giờ ăn một cái đáy nồi, cái này duyệt lai tiểu lâu liền giá bán 10 lượng bạc, ăn thịt cùng rau xanh cùng rượu còn muốn mặt khác tính tiền, như thế so sánh xuống tới, cái này một túi nồi lẩu đáy liệu giá bán 5 lượng bạc cũng là rất hợp lý, chính mình lấy 5 lượng bạc mua sắm trở về, còn có thể kiếm lợi lớn. Lại nghĩ tới chính mình nữ nhi bảo bối về sau liền phải gả cho hạ nhân, Hà Duyên Binh lúc này cũng không còn xoắn xuýt cái này mua sắm giá. "Hiện thế, vi phụ cũng không cùng ngươi có kẻ mặc cả, cứ dựa theo ngươi nói giá bán đến, không biết rõ hiển tế ngươi bây giờ có thể cung cấp nhiều ít loại này nồi lẩu đáy liệu." Vi phụ xong trở về chuẩn bị bạc. Hạ nhân nghe vậy lập tức bắt đầu thống kê hệ thống trong không gian nồi lẩu đáy liệu còn thừa tồn kho, chỉ chốc lát sau liền thống kê xong chắc chắn.
Nhạc phụ đại nhân, trong tay của ta hiện tại có chừng 12 vạn cân nồi lẩu đáy liệu, trước mắt nhiều nhất có thể cho ngươi cung cấp 10 vạn cân nồi lẩu đáy liệu. 10 vạn cân nghe vào rất nhiều, nhưng là đối với Hà gia mà nói, phân tán tới dưới cờ các nơi quán rượu sau, mỗi nhà kỳ thật cũng chia không đến rất nhiều. Hiền tế a, có thể hay không lại nhiều cung cấp một chút, cái này 10 vạn cân nồi lẩu đáy liệu đối với Hà gia chúng ta mà nói, không bao lâu liền tiêu hao hết. Nhạc phụ đại nhân, trước mắt chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy, lại nhiều cũng liền không cách nào cung cấp, chúng ta mấy nhà quán rượu còn muốn giữ lại một chút tồn kho. Hạ nhân nói xong dừng một chút, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá nhạc phụ đại nhân ngài cũng không cần vì thế lo lắng, đợi ngài cái này 10 vạn cân nồi lẩu đáy liệu tiêu hao không sai biệt lắm, đến lúc đó ta hẳn là có thể tiếp tục cho ngài cung cấp nồi lẩu đáy liệu. Hiền tế a, lời ấy coi là thật. Hà Duyên Binh vẻ mặt ngạc nhiên xác nhận hỏi. Hạ nhân nghe vậy gật đầu cười, đương nhiên, trong thời gian này ta sẽ sai người tiếp tục sản xuất nồi lẩu đáy liệu, đến lúc đó liền có thể tiếp tục cho ngài cung hóa. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Ha 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 ha, Hà Duyên Binh cười to xong sau liền chào hỏi lên hạ nhân cùng La Văn Cương cùng nhau ăn cơm. Hiền tế a, đã chuyện trò chuyện xong, vậy chúng ta liền cùng nhau ăn cơm a. Vị này tráng sĩ ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm a. La Văn Cương nghe vậy cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là nhìn về phía hạ nhân, chờ đợi hạ nhân mệnh lệnh. Văn Bửa, nơi này không có người ngoài, ngươi không cần như thế câu nệ, cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm a. Đa tạ chúa công. La Văn Cương nói xong cũng ngồi xuống hạ nhân bên cạnh. Nhạc phụ đại nhân, đây là ta thân vệ đội trưởng, tên là La Văn Cương. Hạ nhân nói xong lập tức đưa tay luồn vào trong ngực, theo hệ thống trong không gian lấy ra một bình rượu phần bỏ lên trên bàn. Nhạc phụ đại nhân, hôm nay là song hỷ lâm môn ngày tốt lành, tiểu tế ta xuất ra một bình rượu ngon đi ra chúc mừng một chút, chúng ta giữa trưa cùng uống một chút. Hà Duyên Binh bình thường một đại ái tốt chính là uống rượu, nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, lúc này cao hứng mở miệng. Tốt, vi phụ thưởng thức qua vô số rượu ngon, hôm nay cũng phải nhấm nháp một chút hiển tế trong miệng ngươi rượu ngon như thế nào. Hà Duyên Binh nói xong cũng nhìn về phía trên bàn rượu phần, khi hắn thấy rõ rượu phần bình rượu lúc, lập tức hai mắt sáng lên. Hiển tế a, ngươi đây cũng quá bại ra đi. Vậy mà dùng như thế xinh đẹp tinh xảo lưu ly đến trang rượu, quả nhiên là phí của trời a. Nhạc phụ đại nhân, tục ngữ nói ngựa tốt phối tốt điên, cái này rượu ngon tự nhiên đến phối tốt bình. Hạ nhân nói xong cũng cầm rượu lên bình, mở ra nắp bình trước cho Hà Duyên Binh rót một chén rượu phần đưa tới trước mặt hắn. Nhạc phụ đại nhân, ngài nhấm nháp một chút, nhìn xem tiểu tế cái này rượu ngon như thế nào. Hà Duyên Binh nghe vậy lập tức bưng chén rượu lên nếm thử một miếng, lập tức cặp mắt của hắn trừng đến như trung đồng dạng, trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hà Duyên Binh tướng trong miệng rượu phần chậm rãi uống xong, lập tức chậc chậc lưỡi, lớn tiếng tán dương, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon a. Vi phụ còn là lần đầu tiên thưởng thức được như thế tuyệt thế rượu ngon. Chương Mạt Phúc Lợi chương 164, mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi chương 164, mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi một chén rượu phần mà thôi, cái này tuyệt thế rượu ngon. Đằng sau hệ thống nếu là ban thưởng bao tử hoặc là năm nữ dịch, kia không được thành tiên ngưỡng. Thu hồi nỗi lòng, hạ nhân vội vàng cấp Hà Duyên Binh lại rót một chén. Nhạc phụ đại nhân, đã tiểu tế rượu ngon phù hợp ngài khẩu vị, ngài liền uống nhiều hai chén. Hạ nhân nói xong lại cho Hà Duyên Binh nhị đệ cùng tam đệ hai người rót hai chén rượu phần, tiếp lấy mới cho La Văn Cương cùng mình rót hai chén. Về phần gì Vi Vi liền bị hắn lướt qua, rượu phần số độ cao, hạ nhân sợ nàng hai chén rượu vào trong bụng liền say. Tiếp xuống cơm trưa thời gian, đám người ăn chính là vô cùng vui vẻ. Trong bữa tiệc, hạ nhân cùng gì Vi Vi thỉnh thoảng mặt mũi đưa tình, một màn này tự nhiên cũng bị Hà Duyên Binh nhìn ở trong mắt. Vừa nghĩ tới chuyến này không chỉ có đàm phán thành công nổi lẩu chuyện làm ăn, trả lại cho mình nữ nhi bảo bối tìm như ý lang quân, Hà Duyên Binh trong lòng rất là vui vẻ, không nhịn được lôi kéo hạ nhân uống thêm mấy ly. Sau nửa canh giờ, đám người ăn uống no đủ. Nhìn xem đối diện có chút uống nhiều cha vợ Hà Duyên Binh, hạ nhân liền mở miệng cười, "Nhạc phụ đại nhân, các ngươi theo Trường An đường xa mà đến, một đường tàu xe mệt mỏi, xế chiều hôm nay ngay tại quán rượu nghỉ ngơi cho tốt. Chờ đêm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai tiểu tế lại chuyên môn hảo hảo chiêu đãi các ngươi." Vốn là có chút uống nhiều Hà Duyên Binh lúc này cười gật gật đầu, "Tốt, tất cả liền nghe hiền tế sắp xếp của ngươi. Nhạc phụ đại nhân, các ngươi đi theo ta." Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy hướng phòng bên ngoài đi đến. Dì Khôn cùng dì Kiếm Nhị người thấy thế lập tức đỡ lấy Hà Duyên Binh đi theo hạ nhân cùng La Văn Cương đằng sau. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đi tới quán rượu lầu 3 khách phòng khu vực, hạ nhân liền nhường lầu 3 phụ trách tiếp đãi tiểu nhị cho bốn người mở bốn gian khách phòng. Đợi cho đem cha vợ Hà Duyên Binh cùng hắn nhị đệ, tam đệ đưa về gian phòng sau, hạ nhân liền nhường La Văn Cương đi dưới lầu chờ lấy, tiếp lấy mới đưa dì Vi Vi đưa về bên trong phòng của nàng. Từ nhỏ đến lớn, dì Vi Vi còn là lần đầu tiên cùng khác phái nam tử chung sống một phòng, nhìn xem trước mặt anh tuấn hạ nhân, dì Vi Vi trong lúc nhất thời thẹn thùng đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Nhìn xem trước mặt thẹn thùng dì Vi Vi, hạ nhân nhịn được muốn lên trước đưa nàng kéo xúc động. "Vi Vi, đừng vẫn đứng, tới ngồi xuống đi." Hạ nhân nói xong dẫn đầu đi vào trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống. Dì Vi Vi thấy thế lập tức đi vào hạ nhân bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, tiếp lấy vẻ mặt thẹn thùng nhìn xem hạ nhân, không biết nên nói cái gì. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng dì Vi Vi, hạ nhân biết lúc này xem như nam nhân phải chủ động mở miệng, thế là liền trực tiếp mở miệng tán dương, "Vi Vi, ngươi thật là đẹp. Cửu Thiên Tiên Nữ cũng bất quá như thế." Nghe thấy hạ nhân đem chính mình so sánh Cửu Thiên Tiên Nữ, dì Vi Vi trong lòng nhất thời cùng ăn mật đường như thế ngọt ngào. "Hạ đại ca, ngươi cái này nói cũng quá khoa trương, người ta nào có ngươi nói đẹp như vậy." "Vi Vi, ta nói đều là lời thật lòng, có thể gặp ngươi thật sự là tam sinh hữu hạnh." Hạ nhân nói xong cũng đưa tay luồn vào trong ngực, tiếp theo từ hệ thống trong không gian lấy ra một chi xinh đẹp tinh xảo bích ngọc châm tử.
"Vivi, chi này ngọc châm tử là ta đưa cho ngươi tín vật đính ước, hy vọng ngươi ưa thích." Nhìn trước mắt xinh đẹp tinh xảo bích ngọc châm tử, dì Vivi lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Hạ đại ca, cảm ơn ngươi đưa người ta lễ vật, chi này ngọc châm tử ta rất ưa thích." "Vivi, ngươi ưa thích liền tốt, đến, ta giúp ngươi đeo lên." Hạ nhân nói xong cũng đem thân thể xích lại gần dì Vivi, tiếp lấy đem trong tay ngọc châm tử cắm ở mái tóc của nàng bên trên. Lúc này, hạ nhân ngửi được dì Vivi trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhìn xem trước mặt xinh đẹp dì Vivi, hạ nhân lập tức kìm lòng không được trực tiếp ôm nàng bờ eo thon, tiếp lấy đối với nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn trùng điệp hôn xuống. Cảm nhận được hạ nhân bỗng nhiên hôn, dì Vivi lập tức đầu góc trống rỗng, hai con mắt trợn tròn lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ nhân. Nụ hôn đầu của mình cứ như vậy không có. Cảm nhận được dì Vivi non mềm cánh môi, hạ nhân lúc này say mê hôn lấy, tình thâm nghĩa nặng lúc, hắn trực tiếp cậy mở dì Vivi răng môi, thỏa thích hút. Rất ngọt. Đây là hạ nhân trong đầu cảm giác đầu tiên. Hạ nhân lập tức trực tiếp đem dì Vivi ôm đến trên đùi của mình đặt vào, tiếp lấy càng thêm say mê dùng sức hút vào. Chỉ chốc lát sau, dì Vivi liền toàn thân sủi lơ tại hạ nhân trong ngực. 10 phút sau, hai người răng môi tách rời, ngẫu đức tơ còn liền. Hạ nhân vừa định ôm dì Vivi hướng giường đi đến lúc, lại bị dì Vivi đè lại hai tay của hắn. Hạ đại ca, đợi đến đêm tân hôn, chúng ta lại động phòng có thể chứ? Có thể, Vivi, thật không tiện, mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi, chủ yếu là ngươi quá mê người, ta có chút nhịn không được. Hạ nhân nói xong cùng ôm dì Vivi lại ngồi trở xuống. Hạ đại ca, ngươi có thể trước thả ta ra sao? Dì Vivi vẻ mặt thẹn thùng nói. Hạ nhân nghe vậy cười lắc đầu, Vivi, ta suy nghĩ nhiều ôm ngươi một hồi, không phải ta sợ tối về ngủ không yên. Kia. Vậy ta liền cho hạ đại ca ngươi nhiều ôm một hồi. Dì Vivi nói xong cũng vẻ mặt thẹn thùng tựa ở hạ nhân trên lồng ngực. Vivi, lần này ngươi liền không trở về trường ăn như thế nào? Hai ngày nữa ta trực tiếp cưới ngươi qua cửa, chờ thêm xong năm ta lại cùng ngươi về trường ăn tới cửa, đưa lên xính lễ, bái kiến nhạc mẫu như thế nào? Hạ nhân an bài như thế cũng là có ý nghĩ của mình, một là muốn nhanh lên cưới dì Vivi thu hoạch được hệ thống ban thưởng, hai là chờ năm sau đi trường ăn, giải quyết mình cùng Triệu Tương Nhi chuyện. Hạ nhân trong lòng nghĩ như vậy lấy, thật tình không biết, Triệu Tương Nhi cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ giờ phút này ngay tại trốn đến Bình An huyện trên đường. Hạ đại ca, ta không có ý kiến gì, ngày mai gả cho ngươi đều thành, bất quá cuối cùng còn phải xem ý của phụ thân. Dì Vivi nói xong hai tay ôm chặt lấy hạ nhân, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào giúp vào hạ nhân trên lồng ngực. Vivi, chỉ cần ngươi đồng ý là được, nhạc phụ đại nhân bên kia ta đi giải quyết. Hạ nhân nói xong cũng túi đầu lần nữa hôn lên dì Vivi kia non mềm cánh ngôi, nhiệt liệt hôn lên. Cảm nhận được hạ nhân nhiệt liệt hôn, dì Vivi lần này hai tay chủ động kéo lại hạ nhân cổ, không lưu loát đáp lại. Lại là 10 phút sau, hai người răng môi tách rời, ngẫu đức tơ còn liền. Vivi, ta đi trước, ngươi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai buổi sáng ta trở lại thăm ngươi. Hạ nhân nói xong cũng đem dì Vivi theo trên đùi của mình ôm xuống, tiếp lấy đứng dậy trực tiếp rời khỏi phòng. Hắn sợ chính mình nếu ngươi không đi, liền không nhịn được mong muốn đem dì Vivi giải quyết tại chỗ. Xuống lầu sau, hạ nhân trực tiếp mang theo La Văn Cương về hướng huyện nha phủ đệ. Trở lại huyện nha phủ đệ, hạ nhân cảm giác trong cơ thể mình đọng lại rất nhiều hỏa khí, thế là liền trực tiếp tìm tới Nhậm Hoan Hoan, mang nàng về đến phòng bên trong, luận bàn lên võ nghệ lên. Hôm sau buổi sáng, hạ nhân vừa nghe Triệu Cương cùng Chu Hải hai người hồi báo xong tương quan chính vụ, đang chuẩn bị tiến về Duyệt Lai tiểu lâu thăm hỏi dì Vivi. Lúc này, một gã thủ thành binh sĩ thở hồng hộc chạy vào huyện nha đại đường, đối với chủ bị hạ nhân quỳ xuống đất báo cáo lên. Báo cáo đại nhân, cửa thành đông bên ngoài bỗng nhiên tới số lớn quân binh, đem Bình An huyện vây lại. Chương mặt phúc lợi chương 165, nhị lưu thống soái nhân tài chương 165, nhị lưu thống soái nhân tài hạ nhân nghe vậy lập tức đứng mày, bất quá trong lòng lại là không chút nào hoảng, lập tức mở miệng hỏi thăm, ngoài thành đại khái tới nhiều ít triều đình quân binh. Thủ thành binh sĩ nghe vậy vội vàng trả lời, bẩm đại nhân, theo thuộc hạ quan sát, vây thành quan binh nhân số đoán chừng ước chừng vạn người tả hữu. Nghe thấy chỉ một vạn tả hữu triều đình đại quân, hạ nhân lập tức không khỏi lộ ra một tia mỉm cười khinh miệt. Triều đình vậy mà chỉ phái một vạn đại quân đến tiến đánh chính mình, vừa vặn cho mới chiêu mộ binh sĩ luyện tay một chút, gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu, dạng này cũng có thể tốt hơn ứng đối về sau triều đình đại quân tiến đánh. Thu hồi suy nghĩ, hạ nhân lập tức nhìn về phía trong hành lang thủ thành binh sĩ phân phó mở miệng, ngươi nhanh đi quân doanh, thông chi Hàn giáo úy, nhường hắn mang lên tất cả tân binh tiến về cửa thành đông tập hợp. Tốt, đại nhân. Thủ thành binh sĩ nói xong cũng liền đội vàng xoay người ra huyện nha đại đường. Đợi cho thủ thành binh sĩ rời đi, hạ nhân lập tức nhìn về phía Triệu Cương cùng Chu Hải hai người phân phó mở miệng, Triệu Cương, Chu Hải, hai người các ngươi tổ chức trong huyện tất cả nha dịch ra đường trấn an được dân chúng, nhường đại gia không cần khủng hoảng. Tốt, chúa công, chúng ta cái này đi an bài. Triệu Cương cùng Chu Hải hai người nói xong đối với hạ nhân thi lễ một cái, tiếp lấy liền quay người rời đi đại đường. Đợi cho hai người rời đi, hạ nhân mới đứng dậy mang theo La Văn Cương đi ra phía ngoài. Ra huyện nha, hai người trực tiếp cưỡi ngựa nhắm hướng đông hướng cửa thành tiến đến, thời gian không bao lâu liền đi tới cửa thành đông trên đầu thành. Dương mắt nhìn lên, hạ nhân phát hiện ngoài thành triều đình quan binh đã nhóm tốt trận hình, tùy thời chuẩn bị công thành bộ dáng. Lúc này, một gã người mặc áo giáp, cầm trong tay đại đao tráng hán cưỡi ngựa đi vào đội ngũ phía trước nhất. Nhìn về phía trước Bình An huyện cao lớn, kiên cố tường thành, Lý Quảng trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Cái này Bình An huyện tường thành khi nào tu sửa cao to như vậy, kiên cố, nhìn qua vậy mà so Tịnh Châu thành tường thành còn cao lớn hơn rất nhiều. Thu hồi kinh ngạc tâm tình, Lý Quảng lập tức đối với Bình An huyện trên đầu thành phương quát lớn, thành nội phản tặc nghe, bản tướng chính là Tịnh Châu quân đều ý Lý Quảng,
lần này phụ mệnh mang binh đến đây thảo phạt các ngươi phản tặc, công thành trước, bản tướng có thể cho các ngươi một cái cơ hội, trong vòng nửa canh giờ, chỉ cần các ngươi mở cửa thành ra, ngoan ngoãn đầu hàng, bản tướng có thể làm chủ tha các ngươi một mạng, nếu như các ngươi minh ngoan bất linh, dựa vào nơi hiểm yếu, chống lại, thành phá đi lúc, chính là các ngươi phản tặc đầu người rơi xuống đất thời điểm. Lý Quảng không có lựa chọn lập tức công thành, chủ yếu là các binh sĩ sáng sớm hành quân gấp chạy đến Bình An huyện, giờ phút này thủ hạ đám binh sĩ đều tương đối mỏi mệt, không thích hợp lập tức công thành. Sở dĩ cho thủ thành binh sĩ nửa canh giờ đầu hàng cân nhắc thời gian, thứ nhất là muốn cho thủ hạ binh lính nhóm nghỉ ngơi trước một chút, thứ hai là muốn cho thủ thành các binh sĩ một chút áp lực tâm lý. Nhìn phía dưới dáng người khôi ngô Lý Quảng, hạ nhân lúc này ở trong lòng nhường hệ thống điều ra cá nhân hắn bảng thông tin. Nhân vật tính danh: Lý Quảng, độ trung thành, không tu vi, lục phẩm võ giả lực quyền, 1953 cân trí lực, 55 thông soái, 76 nhị lưu thống soái, chính trị 50. Nhìn thấy Lý Quảng là một gã nhị lưu thống soái nhân tài, hạ nhân trong lòng nhất thời lại sinh lên thu phục chi tâm. Lúc này, Hàn Phong cùng Dương Sơn Thủy hai người tới trên đầu thành. Chúa công, thuộc hạ đã đem tất cả tân binh toàn bộ mang đến, 7000 tên tân binh đã tập kết dưới lầu, tùy thời chờ đợi chúa công ngài điều khiển. Hàn Phong nói xong ánh mắt liếc mắt một chút ngoài thành tình huống. Chúa công, ngoài thành triều đình quan binh không hơn vạn người mà thôi, xin cho phép thuộc hạ dẫn đầu lang nha đặc chủng đại quân ra khỏi thành đem bọn hắn đánh tan. Dương Sơn Thủy chủ động xin đi nói. Hạ nhân nghe vậy lập tức lắc đầu, Sơn Thủy, trận chiến này ta ý tại rèn luyện tăng lên tân binh sức chiến đấu, các ngươi lang nha đặc chủng đại quân trận chiến này liền không cần xuất chiến. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Dương Sơn Thủy lập tức cùng quả cầu ra xì hơi như thế, đơn giản lên tiếng, liền lui sang một bên không nói nữa. Hạ nhân không tiếp tục để ý tới Dương Sơn Thủy, lập tức đối với bên cạnh Hàn Phong phân phó mở miệng, Hàn Phong, đợi lát nữa triều đình quan binh công thành bị quân ta đánh lui sau, ngươi liền dẫn đầu tất cả tân binh ra khỏi thành trùng sát quân địch, ta sẽ để cho 200 tên khinh kỵ binh ở bên cánh cho các ngươi cung cấp hỏa lực trợ giúp, ngươi cần phải dẫn đầu tất cả tân binh đánh tan còn lại triều đình quan binh. Tốt, chúa công, tân binh những ngày này huấn luyện hơi có hiệu quả, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Phong vũ bộ ngực bảo đảm nói. Hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một bên La Văn Cương. Văn Bửa, đợi lát nữa ngươi theo Hàn Phong đi ra thành, ngươi chuyến này nhiệm vụ chính là cho ta sống bắt Tịnh Châu đô úy Lý Quảng. Tốt, 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 chúa công, ta nhất định đem Lý Quảng kia tư cho ngài bắt đến. La Văn Cương vẻ mặt tự tin bảo đảm nói. Thời gian nhoáng một cái, nửa canh giờ trôi qua. Ngoài thành Lý Quảng thấy Bình An huyện thủ thành binh sĩ không có chút nào mở cửa đầu hàng ý tứ, thế là liền đối với bên cạnh phó tướng mệnh lệnh mở miệng, Dương Quang, ngươi dẫn đầu chỉ huy 5000 tên lính tiến lên công thành, bản tướng dẫn đầu còn thừa 5000 tên lính ở phía sau cho ngươi lực trợ. Tốt, Lý Đô úy. Phó tướng Dương Quang nói xong cũng bắt đầu chỉ huy lên, đội ngũ phía trước nhất 5000 tên lính hướng Bình An huyện thành dưới tường tập kết, chuẩn bị phát động tiến công. Trên đầu thành hạ nhân nhìn thấy triều đình quan binh bắt đầu phát động tiến công, lúc này đối với bên cạnh Dương Sơn Thủy ra lệnh, Sơn Thủy, ngươi đến chỉ huy thủ thành binh sĩ trông tự đánh tan công thành quân địch. Nghe thấy hạ nhân để cho mình đến chỉ huy thủ thành binh sĩ, Dương Sơn Thủy lập tức sắc mặt vui mừng. Tốt, chúa công, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Sơn Thủy nói xong cũng lập tức tìm đến mấy tên thủ thành bách phu trưởng, đối bọn hắn tiến hành một phen chiến lược căn bài, tiếp lấy liền để bọn hắn trở lại riêng phần mình trong đội ngũ đi. Chỉ chốc lát sau, triều đình quan binh tiên phong đại quân liền đánh tới dưới thành, đang lúc Thang Mây tay chuẩn bị đem Thang Mây khoác lên trên đầu thành lúc, phụ trách trên đầu thành 16 giá ra cường phiên bản xe bắn đá bách phu trưởng, lúc này mệnh lệnh thủ hạ binh lính đối với ngoài thành triều đình quan binh phóng ra cự thạch. Trong chốc lát, mấy chục khỏa to lớn tảng đá liền hướng dưới thành phát động tiến công triều đình quan binh gào thét mà đi, cự thạch rơi đập đám người, lập tức liền mang đi một mảng lớn triều đình quan binh tính mệnh. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên bách phu trưởng cũng đồng thời mệnh lệnh thủ hạ binh lính đối với dưới thành triều đình quan binh phát động chặn đánh. Một bộ phận binh sĩ cầm trong tay thần tín nỏ đối với dưới thành triều đình quan binh không ngừng xạ kích, một bộ phận binh sĩ thì rời lên tảng đá hướng phía Thang Mây bên trên leo lên quân địch đập tới. Chỉ trong chốc lát, liền để công thành triều đình quan binh tổn thất nặng nề, số thương vong ngàn người. Đội ngũ phía sau phó tướng Dương Quang nhìn thấy phe mình binh sĩ thương vong thảm trọng lập tức khoẹt miệng giật một cái. Hắn không nghĩ tới Bình An huyện phản tặc vậy mà nắm giữ uy lực to lớn như vậy cung nỏ cùng xe bắn đá. Bất quá không có thu được rút lui bây giờ âm thanh, Dương Quang lúc này cũng đành phải kiên trì thúc giục binh sĩ tiếp tục công thành. Chương mặt phúc lợi chương 166, lính mới hiển uy thành công thu phục chương 166, lính mới hiển uy thành công thu phục. Không đến thời gian qua một lát, công thành triều đình quan binh lại tổn thất mấy ngàn người. Phía sau Lý Quảng nhìn thấy phe mình binh sĩ thương vong thảm trọng, lại thương vong nhân số còn đang không ngừng duy trì liên tục gia tăng. Mắt thấy đợt thứ nhất công thành vô vọng, Lý Quảng lúc này sai người bây giờ thu binh. Đinh 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 đinh. Nghe thấy sau lưng truyền đến rồn rập bây giờ âm thanh, phó tướng Dương Quang cùng còn lại công thành binh sĩ dường như nghe thấy tiếng trời thành âm như thế. Còn không đợi Dương Quang chỉ huy binh sĩ rút lui, còn lại công thành binh sĩ nguyên một đám thật nhanh quay người hướng về sau chạy tới. Trên đầu thành Dương Sơn Thủy thấy thế, lúc này mệnh lệnh thủ thành binh sĩ mở cửa thành ra, cũng nhường binh sĩ bắt đầu nổi trống. Đông 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 theo cửa thành mở ra cùng nương theo lấy nặng nề nổi trống tiếng vang lên. Thành nội La Văn Cương tiện tay nắm mạch đao một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, Hàn Phong thấy thế vội vàng mang theo 7000 tên tân binh một mạch theo sát phía sau. Bên này Lý Quảng nhìn thấy Bình An huyện phản quân cũng dám chủ động mở cửa thành ra hướng chính mình mà tới, lập tức lông mày nhíu lại, lập tức khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Một đám không biết rõ trời cao đất rộng phản quân cũng dám chủ động ra khỏi thành cùng bản tướng giao thủ, vừa vặn tránh khỏi bản tướng sau đó lại phí công phu phái binh công thành. Thu hồi tâm tư, Lý Quảng lúc này mệnh lệnh còn lại 5000 tên lính hướng về sông ra thành phản quân khởi xướng tiến công.
Thu được mệnh lệnh 5000 tên lính lúc này nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, chỉ chốc lát sau liền cùng Hàn Phong dẫn đầu tân binh giao chiến cùng một chỗ. Lý Quảng vốn cho rằng Bình An huyện cố này phản quân không có sức chiến đấu gì, chính mình mang tới binh sĩ có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Nhưng mà Lý Quảng đã thấy tới làm hắn giật mình một màn, chỉ thấy phe mình binh sĩ căn bản không phải cố này phản quân đối thủ. Vừa giao chiến không đến thời gian qua một lát, ngã xuống binh sĩ hơn phân nửa đều là phía bên mình binh sĩ. Lý Quảng lập tức nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, lúc này, hắn mới khiếp sợ phát hiện, phản quân vậy mà từng cái người mặc áo giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí, đánh cho phe mình binh sĩ không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa tại chiến trường cánh, còn có hai cố khinh kỵ binh không ngừng hướng phía phe mình binh sĩ không ngừng bắn tên, cho phe mình binh sĩ tạo thành thương vong không nhỏ. Đang lúc Lý Quảng suy tư cách đối phó lúc, đột nhiên, hắn phát hiện một gã người mặc áo giáp, cầm trong tay đại đao phản quân tráng hán một mạch liều chết hướng tới mình, người phản quân này tráng hán một đường những nơi đi qua, không có một tên binh lính có thể ngăn trở hắn thế xông. Nhìn thấy tên tráng hán này dũng mãnh tình thế, Lý Quảng lập tức nhướng mày. Gia hỏa này hướng chính mình tới. Nhìn thấy La Văn Cương cách mình càng ngày càng gần, Lý Quảng không kịp nghĩ nhiều, lúc này từ một bên thân binh trong tay tiếp nhận trường thương của mình hướng La Văn Cương nên đón tiếp lấy. Chỉ chốc lát sau, Lý Quảng liền cùng La Văn Cương gặp nhau, Lý Quảng vừa định phát động tiến công, chỉ thấy La Văn Cương dẫn đầu khởi xướng tiến công, đối với hắn chính là một cái thế đại lực trầm bổ xuống đao. Lý Quảng thấy thế, vội vàng lách mình tránh né, hiểm hiểm tránh thoát khỏi đi, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn buông lòng một hơi, chỉ thấy La Văn Cương đao thế đổi biến, một cái bổ ngang hướng cái hông của hắn chém tới. Lý Quảng thấy không tránh thoát, vội vàng giơ súng đón đỡ, làm mạch đao trùng điệp bổ vào trường thương bên trên, Lý Quảng chỉ cảm thấy trường thương của mình bên trên truyền đến một cỗ to lớn chấn lực, trực tiếp đem hắn chấn bay ngược mà ra, rơi xuống dưới ngựa. Lý Quảng sau khi hạ xuống, thuận thế lăn một vòng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, hắn vừa ngẩng đầu, La Văn Cương đại đao lại hướng hắn nhanh chóng bổ tới. Lý Quảng không kịp tránh né, vội vàng giơ súng đón đỡ, lập tức lại bị La Văn Cương thế đại lực chầm một đao cho đánh cho trực tiếp nguyên địa quỳ xuống. Thấy mình một đao đả thương nặng Lý Quảng, La Văn Cương lập tức sắc mặt vui mừng, lúc này cổ tay rung lên, khống chế mạch đao đem Lý Quảng trường thương trong tay đâm bay ra ngoài, lập tức đem mạch đao gác ở trên cổ của hắn. Các ngươi chủ tướng đã bị bắt sống, còn không mau nhanh chóng đầu hàng. La Văn Cương đối với bốn phía triều đình quan binh quát lớn, lần này cũng là không có một chút cả lăm. Bốn phía triều đình quan binh nhìn thấy phe mình chủ tướng bị bắt, lại gặp được Hàn Phong dẫn đầu binh sĩ thế công hung mãnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, thế là liền nhao nhao vứt bỏ binh khí trong tay quỳ xuống đất đầu hàng. Quỳ trên mặt đất Lý Quảng thấy một màn này, trong lòng gọi thẳng kết thúc. Hắn không nghĩ tới chính mình mang tới một vạn đại quân dễ dàng như vậy liền bị thua, cỗ này phản quân đầu lĩnh không phải người bình thường. Cảm nhận được gác ở trên cổ đại đao, Lý Quảng cũng không dám có hành động, đành phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhận mệnh chịu thua. La Văn Cương thấy thế lập tức tung người xuống ngựa, theo trên lưng ngựa gỡ xuống một cây thô to dây gai liền Lý Quảng cho chói gô chói lại. Lúc này, Hàn Phong vừa bận mang theo một đội tân binh đổi tới, La Văn Cương liền đem chói gô buộc Lý Quảng giao cho mấy tên tân binh áp giải về thành, mà chính hắn thì cưỡi ngựa theo ở phía sau cùng một chỗ hướng thành nội đi đến. Trên đầu thành, hạ nhân nhìn xem La Văn Cương thành công bắt sống Lý Quảng, mà Hàn Phong cũng dẫn đầu 7000 tên tân binh thành công đánh tan triều đình quan binh, lập tức trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Hắn lập tức đối với một bên Dương Sơn Thủy phân phó mở miệng, "Sơn Thủy, ngươi lưu tại nơi này hiệp trợ Hàn Phong quét dọn chiến trường, kiểm kê hai phe địch ta thương vong binh sĩ, mà khác đem tù binh triều đình quan binh áp tại quân doanh hảo hảo trông giữ." Hạ nhân nói xong cũng không đợi Dương Sơn Thủy đáp lời, liền xoay người hướng dưới đầu thành đi đến. Đi vào dưới đầu thành, đợi không bao lâu, liền gặp được La Văn Cương cùng mấy tên binh sĩ áp lấy Lý Quảng trở lại thành nội. Hạ nhân không có nhiều lời, trực tiếp trở mình lên ngựa mang theo một đoàn người hướng huyện nha đi đến. Huyện nha bên trong, hạ nhân ngồi chủ vị phía trên, ánh mắt đánh giá phía dưới Lý Quảng. Nhìn thấy hạ nhân hướng chính mình xem ra, Lý Quảng chủ động mở miệng hỏi, "Ngươi chính là phản quân đầu lĩnh hạ nhân?" Nhìn thấy, "Ta, bọn ta chúa công còn không quỳ xuống, an dám như thế cùng bọn ta chúa công nói chuyện?" La Văn Cương nói xong lúc này một cước đá vào Lý Quảng trên bàn chân, đem hắn đạp quỳ rạp xuống đất. Lý Quảng bị đạp đầu gối chạm đất, lập tức bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. "Văn Bửa, không được đối Lý Đô úy vô lễ như thế." Hạ nhân nói xong liền vội vàng đứng lên đi vào Lý Quảng bên người, đem hắn đỡ dậy cũng giải khai cột dây thừng. Nhìn thấy hạ nhân chủ động tới đỡ dậy chính mình cũng cởi dây, Lý Quảng lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ nhân, không biết do hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhìn thấy Lý Quảng vẻ mặt kinh ngạc, hạ nhân chỉ là khẽ cười cười, tiếp lấy quay người về tới chủ vị phía trên. "Lý Đô úy, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi hạ nhân chữ Mạnh Đức." Hạ nhân nói xong dừng một chút, lập tức tiếp tục mở miệng. "Lý Đô úy, đầu tiên ta cần uốn nắn ngươi một điểm là, thủ hạ ta quân đội cũng không phải là phản quân, mà là vì bách tính đương gia làm chủ quân khởi nghĩa." Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Lý Quảng lập tức hừ lạnh một tiếng. "Sát hại triều đình bổ nhiệm huyện lệnh, tự mình tổ kiến quân đội công nhiên cùng triều đình đối nghịch, mặc cho ngươi hạ nhân lại miệng lưỡi dẻo quẹo cũng khó thoát phản quân đầu lĩnh sự thật." Hạ nhân nghe vậy cũng không có sinh khí, mà là đối với Lý Quảng đem trước thu phục Hàn Phong, Nô Dũng, Võ Cửa Khánh đám người lý do thoái thác lại nói một lần. Tự thuật xong sau, hạ nhân trực tiếp ngay trước Lý Quảng mặt vung tay lên, lập tức huyện nha trong hành lang xuất hiện đại lượng binh khí áo giáp cùng bàn bạc. Nhìn thấy như thế ly kỳ một màn, Lý Quảng lập tức trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Lý Quảng biểu tình khiếp sợ, hạ nhân đại thủ lần nữa vung lên, lập tức lại đem tất cả mọi thứ thu hồi hệ thống trong không gian. "Lý Quảng, nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi bây giờ còn cảm thấy thủ hạ ta quân đội là phản quân sao? Ngươi là người thông minh, ta hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, cái kia chính là đầu hàng thần phục với ta, đợi cho tương lai ta nhất thống thiên hạ, cam đoan để ngươi phong hầu bái tướng, thưởng hết vinh hoa phú quý."
Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Lý Quảng vô cùng bắt mắt đối với hạ nhân quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói, mặt tướng nguyện hàng, thuộc hạ tham kiến chúa công, sau này nguyện vì chúa công đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, không chối từ. Trương Mạn phúc lợi.